Chương 87, mọi người đều biết, nước Nga muội tử đều là như thế chiến đấu. Chương 87, mọi người đều biết, nước Nga muội tử đều là như thế chiến đấu. Lý Dục dám đoán chắc, như chưa nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, tuyệt không có khả năng sẽ có như vậy tinh diệu ám sát thủ pháp. Kế vui mặc tất lụa trắng chính thống giáo Đông Phương tu nữ, say rượu bác sĩ chui, thiện dùng song súng con mụ điên về sau. Ô Lý Dị ạ tại Lý Dục hình tượng trong lòng nhãn hiệu lại nhiều một hạng, nghiêm chỉnh huấn luyện kẻ ám sát. Ô Lý Dị ạ lai lịch so ta trong dự đoán còn muốn phức tạp. Lý Dục thầm nghĩ, mặc dù đối thành phần phức tạp Ô Lý Dị ạ càng thêm cảm thấy yếu kỳ, nhưng Lý Dục cũng không hỏi nhiều. Bây giờ không phải là thời điểm, mà lại quan hệ của hai người bọn hắn còn không muốn tốt đến có thể nghiên cứu thảo luận loại này từ mật công việc. Tại dọn sạch chướng ngại, mặt tàn nhang, về sau, một nhóm ba người tiếp tục hướng phía trước tiến vào phát. Chính như Ô Lý Dị ạ nói tới như vậy, đối phương cảnh giới trình độ muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Tuy có không ít chẳng gác, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải tiếp thụ qua tương ứng huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp, trình độ có hạn. Ô Lý Dị ạ giống tại nhà mình trong hậu hoa viên đi dạo giống nhau, nện bước giống mèo giống nhau nhẹ nhàng y mắng bước chân, không cần tốn nhiều sức tới gần mỗi một người thủ vệ sau lưng. Chuyện kế tiếp liền không cần lắm lời. Mai đến cực lợi lưới lê, hát bay ra từng nắm vết vụ. Tại Ô Lý Dị ạ mở đường dưới, bọn hắn thông suốt, vô kinh vô hiểm nhanh chân hướng về phía trước. Đương nhiên, đi ở phía trước Ô Lý Dị ạ phút chốc nghiêng đi đầu, liếc qua Lý Dục trái bên hông bội đao, nhẹ trao lại lông mày, mục sư, mang theo loại này cổng kềnh đồ chơi, thật không ngại vướng bận sao? Chỉ thấy lúc này Lý Dục chính là toàn bộ vũ trang trạng thái. Nách phải dưới cùng chân trái lệch bao súng chứa M1.911 súng ngắn, vai trái có một trẻ Ster M1.873 súng trường cần đạn, quanh thắt lưng thì nịt lên đầu kia có thể treo đao đai lưng, và dạ lẳng lặng rủ xuống tại trái quanh thắt lưng. Hắn vừa mới đặc địa về nhà một chuyến, chính là vì cầm lấy và dạ. Đáng nhắc tới chính là, hắn đem hắn mục sư trang mặc đến rồi. Sở dĩ như đây, toàn bộ nguyên nhân Lý Dục có loại ý nghĩ của quái, đã lần hành động này sẽ có đạn ghém tra sứ cùng song súng tu nữ làm bạn, kia nhất định phải mặc vào mục sư phục mới được. Nếu không đội ngũ sẽ có vẻ không chỉnh tề. Nếu như có hồi trước Hồng Hầu bị tập kích hiện trường người sống sót ở đây, chắc chắn kinh ngạc phát hiện, giống như cơ đốc giáo lớn liên hợp bình thường thần kỳ đội ngũ lại xuất hiện. Đối mặt Ô Lý Dị ạ chất vấn, Lý Dục mỉm cười, đây là ta trọng yếu nhất vũ khí, chỉ có đem nó mang ở trên người lúc ta mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Ô Lý Dị ạ sau khi nghe xong chép miệng hạ miệng, được thôi, đã ngươi kiên trì như vậy tùy ngươi thích tốt. Đang khi nói chuyện, bọn hắn phút chốc cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng, phía trước không lại là lít nha lít nhít hàng dương, mà là một mảnh nhỏ bằng phẳng khoáng đạt đất trống. Dương mắt nhìn lên, hai chiếc lớn xe hàng dừng sát ở đất trống chính giữa, công nhân bốc vác, hộ vệ cùng loại hơn 30 người vờn quanh ở xung quanh. Hugo dựng lên cái im lặng thủ thế. Ba người không hẹn mà cùng hạ thấp thân hình, giấu kín tại một cái lớn hàng dương hậu phương. Xem, mục sư, tên kia liền là Bờ Di ẩn Kim. Lý Dục lần theo Ô Lý Dị ạ chỉ phương hướng nhìn lại, cuối tầm mắt chỗ là một cái bụng to đến đều nhanh nứt vỡ gai lưng đại mập mạp. Lý Dục yên lặng nhớ kỹ Bờ Di ẩn Kim tướng mạo. Trên thực tế, căn bản không mất tâm đi nhớ cần thiết. Hình thể đặc thù rõ ràng như thế, như có thể nhận lầm, kia thật là gặp ủy. Trung hợp chính là, Lý Dục bọn hắn chân trước vừa đổi tới, chân sau liền vừa lúc nhìn thấy công nhân bốc vác nhóm ngay tại quan bế kia hai chiếc lớn xe hàng buồng sau xe. Xem ra, bọn hắn đã đem tất cả trạm bị quân đội đều trang đến trên xe. Chúng ta đến rất đúng lúc đâu. Ô Lý Dị ạ nói nết nết miệng, lộ ra xinh đẹp chỉnh tề hai hàm răng trắng. Lý Dục cùng Hugo song song lộ ra y mắng mỉm cười. Sau một khắc, ba người không hẹn mà cùng nắm chặt vũ khí. Hugo ôm lấy lấp đầy đạn sọt bùn. Ô Lý Dị ạ đem trong tay lưới lê thu hồi quanh thắt lưng, ngược lại rút ra treo ở hai chân lệnh song súng. Lý Dục cởi xuống trên vai trái súng trường cần đạn. Hai vị có kế hoạch gì sao? Địch nhân tán quá mở, loại trường hợp này chính thích hợp Ô Lý Dị ạ phát huy. Ô Lý Dị ạ phụ trách đắc chế, ta cùng ngươi phụ trách cướp xe. Ta không có ý kiến. Ô Lý Dị ạ gật gật đầu. Hugo, ngươi cướp cái nào chiếc? Lý Dục chất vấn. Bên trái chiếc kia. Tốt, kia bên phải chiếc kia liền giao cho ta. Chỉ dựa vào giam ba câu, ba người liền quyết định kế hoạch tác chiến. Ô Lý Dị ạ một bên đem trong lòng bàn tay song súng nâng đến cùng con mắt của nàng ngang bằng độ cao, một bên bất thình lình hướng Lý Dục hỏi, mục sư, ngươi biết tại sắp chiến đấu thời khắc trong, người Nga là như thế nào để trấn sĩ khí sao? Lý Dục hết sức phối hợp phụ hòa nói, manh rót mấy ngụm vodka sao? Nếu như có vodka nơi tay kia sát thực sẽ như vậy làm. Vậy mà thật sẽ uống vodka à? Mục sư, xem trọng rồi. Tiếp xuống, ngươi đem mắt thấy chân chính sợ lạ vịt dũng sĩ là như thế nào chiến đấu? Nói đến chỗ này, Ô Lý Dị ạ môi son khẽ nhếch, hít khà zzz hít sâu một hơi. Ô lạc, đi cùng với to do hô to, cùng trôi chạy còn có lực liên tục đạn lưỡi. Ô Lý Dị ạ từ hàng dương hậu phương xung ra, khí thế như hồng chạy về phía toàn bộ địch nhân. Hai con giày ống cao đạp dẫm ra liên tiếp sốt ruột vang. Bởi vì này trận gọi quá mức to rõ, quá mức đột nhiên, làm cho toàn bộ địch nhân hết thảy bị kinh sợ. Bọn hắn vô ý thức theo tiếng đi xem. Tại bọn hắn chuyển động tầm mắt một loáng sau, vạch phá bầu trời từng phát nóng rực đạn liền xâm nhập bọn hắn tầm nhìn. Hugo nói không sai, tại loại địch nhân này tán rất mở trường hợp dưới, chính thích hợp có thể chi phối mở con Ô Lý Dị ạ phát huy. Nhưng gặp Ô Lý Dị ạ tự nhiên chuyển động trong lòng bàn tay song súng học súng, bắn ra đã nhanh vừa chuẩn, đem từng người địch nhân bắn ngã trên mặt đất. Đối diện còn chưa tới được đến triển khai phản kích, liền bị Ô Lý Dị ạ đánh dụng gần một nửa lực lượng thủ vệ. Lý Dục cùng Hugo theo sát phía sau, một trái một phải xông ra công sự che chắn, y theo kế hoạch phân biệt chạy về phía kia hai chiếc xe hàng. Bởi vì đối Ô Lý Dị ạ rít gào gọi quyết thiếu tối thiểu chuẩn bị tâm lý, cho nên Lý Dục cũng bị tiếng kêu của nàng tổn thương đến. Lý Dục yên lặng chịu đựng từ hai trái mảng chỗ sâu chuyển ra nhói nhói, ố lý gì ạ vừa mới liền là tại hắn trái bên cạnh thân hô to ô lạc. Trên người nàng đến cùng còn có bao nhiêu thế nhân đối với người Nga cứng nhắc ấn tượng a. Chửi bậy qua đi, Lý Dục hô một tiếng nổ tận trong phổi trọc khí, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu chợt lao luyện chuyển động ánh mắt, khóa chặt toàn bộ địch nhân vị trí. Sau một khắc, hắn đông nhiên thoáng nhìn phía trước lớn xe hàng, cũng liền là hắn chỗ phụ trách chiếc kia lớn xe hàng, hậu phương, ở nút lấy tốt mấy tên hộ vệ. Lý Dục thấy thế, lúc này đè thấp thân thể trọng tâm, đột nhiên tăng tốc, cất bước như bay. Tại liền nhanh đụng vào xe hàng phía trước một sát na, hắn một chân nhảy vọt lên cao, giẫm ở xe hàng chân xe, dùng cái này mở lực, sau đó, nhảy lên thật cao. Dấu tại sau xe toàn bộ địch nhân nguyên nhân nghe thấy dị hưởng mà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo cao thân ảnh ở giữa không trung bay vọt, phóng qua xe hàng toa xe, nhảy vọt đến phía trên đỉnh đầu bọn họ. Buổi trưa ánh nắng từ phía sau hắn chiếu đến, chiếu sáng hắn trong tay trái súng trường cần đạn, cùng tay phải chính chậm rãi ra khỏi vỏ trường đao. Chương 88, từ trên trời giáng xuống đao pháp, có thể từng nghe nói. Chương 88, từ trên trời giáng xuống đao pháp, có thể từng nghe nói. Sang sảng lang lang lang, chậm chậm ra khỏi vỏ lưỡi đao, mang ra liên tiếp tiếng kim loại va chạm. Tiếp theo phía sau là không có bất kỳ cái gì tình cảm sắt thái tiếng ngâm sướng, ở phía xa, ác gặp ôn dịch mà chết, tại chỗ gần, tất đổ vào đao kiếm phía dưới, kia tồn lưu lại bị vây nốt, tất nguyên nhân nạn đói mà chết. Ta tất dạng này trên người bọn hắn thành tựu ta giận bên trong sở định. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lý Dục mượn nhờ thân thể rơi xuống thế năng, đem nâng quá đỉnh đầu và dạ, dùng sức đánh xuống, phốc. Thổi tóc tóc đứt lưỡi đao xẹt qua người thứ nhất nửa người trên, từ vai phải đầu chặt đến bên trái bụng, huyết sắc cùng đao quang tương giao chiếu. Hai chân rơi xuống đất nháy mắt sau đó, Lý Dục tựa như là phía sau lưng mọc ra mắt giống nhau, trở tay liền là một đao, làm cho người thứ hai đầu thần còn sót lại một chút huyết nhục tương liên. Lý Dục trong tay trái súng trường cần gạt cũng không có nhà rỗi. Tại chém giết người thứ hai cùng một thời gian, hắn giơ súng bắn thủng người thứ ba chán. Kết rồi, một tiếng. Thon dài thân súng vòng quanh Lý Dục tay trái đầu ngón tay dạo qua một vòng, bắn ra vỏ đạn, hoàn thành bên trên đạn, tiếp lấy lại lần nữa phun ra ánh sáng chói mắt diễm, đem người thứ tư cũng bắn té xuống đất. Hai người chết bởi đao giết, hai người chết bởi súng giết, trốn ở xe hàng hậu phương toàn bộ địch nhân, toàn diện. Cùng một thời gian, một phương khác hướng Hugo tiến công đồng dạng thế như trẻ tre. Hắn mỗi kéo di chuyển một lần xoát gùn bấm trôi, liền tất có một địch nhân thân thể bị đánh thành cái sảng. Nhờ vào ố lý gì ạ vừa rồi kia sóng tập kích bất ngờ, toàn bộ địch nhân chiến lược tổn hao nhiều, đội vã như chó nhà có tang. Lý Dục cùng Hugo trước mắt làm sự tỉnh, chẳng qua là thu hoạch tán quân thôi. Giờ này khắc này, ố lý gì ạ chính dẫn theo trong lòng bàn tay song súng, tìm lấy cái gì? Thoáng chốc, nàng chỗ tìm cái mục tiêu kia, thình lình ánh vào tầm mắt, vợ gì ẩn kim chính nâng cao to lớn ngấn mỡ bụng, đầy mắt hốt hoảng trốn hướng từ Lý Dục phụ trách chiếc kia lớn xe hàng. Rõ ràng, hắn là muốn lái xe đỏ bệnh. Hắn cực kỳ may mắn, Lý Dục cùng Hugo đều bận rộn tiêu diệt toàn bộ tàn quân, không để ý tới phản ứng hắn. Hắn cực kỳ bất hạnh, Ô Lý Dị ạ phát hiện hắn, mà lại giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật. Coi như thuận tiện Ô Lý Dị ạ nhắm chuẩn. Ô Lý Dị ạ không nói lời gì giá đỡ thương, bóp cò, ầm, 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 liên tục bốn phát đạn, toàn bộ trong số mệnh mở gì ẩn kinh cực đại ngấn mỡ bụng. Đi cùng với kêu thảm như heo bị làm thịt, hắn thất tha thất thểu liền lùi mấy bước. Theo lý mà nói, bụng chịu bốn thương người, đã cách cái chết không xa. Nhưng mà cảnh tượng khó tin phát sinh. Vợ gì ẩn kim cắn răng về sau, lại đạp ổn gót chân, không vẹn vẹn không có ngã xuống, ngược lại còn lấy càng tốc độ nhanh chạy về phía xe hàng. Ô lý gì ạ thấy thế, bất giác khẽ giật mình, vô ý thức toát ra khó có thể tin biểu tình. Tại nàng nhận biết bên trong, người bình thường căn bản không thể nào tại bụng chúng liền bốn thương tình huống dưới, còn có thể tự nhiên hành động. Cứ như vậy ngẩn ngơ một lát sau, nàng nguyên nhân phỏng đoán đến đáp án mà nghiến răng nghiến lợi, chó cái gai điếm. Giá hỏa này mỡ quá dày, bởi vì vợ gì ẩn kim bụng mỡ lại quá dày, cộng thêm bên trên khoảng cách khá xa. Ô lý gì ạ bắn ra kia bốn phát đạn toàn bộ kẹt tại hắn mỡ tầng trong, cũng không có đả thương được bên trong trọng yếu tạng khí. Ô lý gì ạ đội vàng lại lần nữa giơ súng, muốn bổ nhiều mấy phát. Sao có thể tiếp, thì đã trễ. Tại cầu sinh muốn điều khiển, bờ gì ẩn kim buộc phát ra trước nay chưa từng có nghị lực, thể lực, một cái bước xa rút vào xe hàng vị trí lái, cú bít mà nhanh chóng khai hỏa động cơ. Vanh long 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 ủ đủ. Mấy tấn nặng xe hàng phun ra thô lệ tiếng kêu, cực kỳ giống một đầu thức tỉnh quái thú. Chầm chầm khởi động lớn xe hàng, trực tiếp lái về phía bến cảng bên ngoài. Ô lý gì ạ chép miệng hạ miệng. Miệng trong thì thầm âm thanh, chó cái gai điếm, động tác trên tay không ngừng, lặp đi lặp lại bóp trong lòng bàn tay song súng có súng, sao có thể tiếp, vợ gì ẩn kim giảm thấp xuống thượng thân, giấu kín tại cửa sổ xe phía dưới, ố lý gì ạ bắn ra những viên đạn kia chỉ phí công đánh nát pha lê. Khi nghe thấy động cơ phát động âm thanh vọng lại về sau, Lý Dục liền lập tức quay đầu đến xem. Nay một hồi, tại súng cùng kiếm phối hợp lẫn nhau phía dưới, quanh người đã không còn lại một cái còn sống phỉ tở tở gang thành viên. Nhìn xem lái xe thoát đi vợ gì ẩn kim, Lý Dục không chút do dự thu hồi tay phải đào cùng tay trái thương, chật nổ di chuyển hai chân, đuổi sát đi qua. Hắn cũng không theo tại xe hàng phía sau, mà là trực tiếp dò xét đường tắt, bằng vào chạy lấy đà thế năng, hắn ruộng cạn nhổ hành thả người vọt lên. Nhảy đến tòa nào đó núi container phía trên, tiếp lấy liền tại này từng tòa núi container bên trên phi nhanh, bay vọt. Kỹ năng nhất kỵ đương thiên LVB phát huy đến tầng trên cùng nhất độ, hắn lúc này tốc độ đủ chất lượng sánh ngang ở sen buồn. Bởi vì chạy nhanh quá nhanh, mục sư phục và tháo bị chạm mặt tới ngược gió cao cao quăng lên, sản xuất phần phật âm thanh vọng lại. Xe hàng vốn là cồng kềnh, phía sau toa xe còn chuyên chở tràn đầy trạm bị quân đội, cho nên tốc độ cực chậm. đưa thân vào như mê cung bình thường núi cần tenner bên trong, càng là muốn tốc ngập chuyển biến, làm cho tốc độ xe tiến một bước giảm xuống. Một phương dùng có thể so với nhân loại cực hạn tốc độ, sao đường tắt mà tới. Một phương khác gian khổ cùng tay lái, chân ga làm đấu tranh. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lý Dục cùng xe hàng ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Tại chạy đến cùng xe hàng vị trí song song về sau, Lý Dục gầm thầm tại quanh thắt lưng tụ lực, tiếp lấy tựa như lao xuống như chim ưng vọt cách núi cần Kenner bay nhào hướng xe hàng. Nhưng gặp cao thân thể ở giữa không trung bạch ra lưu loát thẳng tắp, bành, một tiếng, tinh chuẩn đập trúng xe hàng. Nói đúng ra, là nện ở xe hàng vị trí lái cửa xe bên ngoài. Lý Dục dùng hai cước đạp cửa xe, dùng tay phải vịn trên cửa xe phương giàn cùng, cùng xoay đầu lại, mặt không có chút máu bở gì ẩn kim mặt đối mặt. Giống như thần binh trên trời rơi xuống bình thường Lý Dục, làm cho bở gì ẩn kim bộ mặt biểu tình bị mãnh liệt hoảng sợ chỗ chi phối. Các ngươi đến cùng là cái? Ầm. Ầm. Lý Dục không có cùng bở gì ẩn kim nói chuyện phiếm hứng thú, cũng không muốn nghe hắn giảng nói nhảm. Hắn dùng đưa ra tay trái gỡ xuống treo tại chân trái lệch M1911 súng ngắn, đưa qua vừa mới bị ổ lì gì ạ đánh vỡ cửa sổ xe, nhắm chuẩn bở gì ẩn kim chán, không chút do dự liên khấu hai lần có súng, cho hắn mở hai cái trước sau thông thấu lô lớn. Vì tở tở gang mặt đại lãnh tụ, bở gì ẩn kim, cứ như vậy biệt khuất nổ đầu mà chết. Hắn vừa chết, xe hàng lập tức mất khống chế, đầu xe lay động, đuôi xe đánh bảy, bốn vòng trên mặt đất cọ sát ra từng đầu vết bớt. Lý Dục đội vàng nắm chặt bờ gì ẩn kim cổ áo, dùng tiếp theo ban chơi liều, hắn thực sự quá nặng, đem hắn túm cách vị trí lái, giống ném rác rưởi giống nhau ném đến ngoài xe, sau đó khẩn cấp trưởng quản xe hàng quyền khống chế. Tại bờ gì ẩn kim to mọng thân thể lăn đến ngoài xe lúc, có dạng đồ vật từ trong túi rơi ra, vừa lúc rơi vào Lý Dục bên chân. Lý Dục hướng này sự vật liếc qua, bất giác nhíu mày xuống, mặt lộ vẻ vui mừng, đúng là hắn có chút vừa ý màu đỏ đóng gói mạt bổ rổ thuốc lá. Từ khi đêm qua đem còn sót lại thuốc lá đưa cho phòng khiêu vũ Dương cầm tay về sau, hắn vẫn rơi vào không khói có thể đánh, nhưng là lại không có thời gian mua thuốc quấn cảnh bên trong. Mặc dù dựa vào lúc trước tích lũy tàn thuốc chống đến hiện tại, nhưng cũng nhanh đến cực hạn. Chương 89, tiêu diệt phỉ tở tở gang tàn đảng. Thành công đóng vai thánh kỵ sĩ, thích khách, thiện nhân nghĩa sĩ. Chương 89, tiêu diệt phỉ tở tở gang tàn đảng. Thành công đóng vai thánh kỵ sĩ, thích khách, thiện nhân nghĩa sĩ. Lý Dục đối thuốc lá yêu thích cũng không đạt tới như si như cùng trình độ, nhưng một ngày không đánh cái 7-8 căn, liền sẽ cảm giác toàn thân không thích hợp. Kết quả là hắn một bên không chế tay lái cùng chân ga, một bên mèo ngọn nguồn thân eo, mò lên hộp thuốc lá cũng mở ra, nhẹ rung vòng tay, thuần thục rũ ra một điếu thuốc lá, dùng miệng ngậm lấy. Tại hắn sờ lên túi, muốn móc ra diêm lúc, lại sờ soạn cái trống không. Hoàng bét, vừa rồi tại đem tên kia, vợ gì ẩn kim, ném đến ngoài xe lúc, hẳn là trước tiên ở trên người hắn muốn ăn đòn bật lửa, diêm mới đúng. Ngay tại Lý Dục vì có thuốc lá không lượm mà khó khăn lúc, hắn phút chốc sau khi nghe thấy phương chuyển đến cấp tốc tới gần tiếng động cơ, hắn giơ lên ánh mắt, xuyên thấu qua kính chiếu hậu hướng phía sau xem xét, cũng không phải là Hugo cùng ổ lì gì ạ đáp lấy một cái khác chiếc xe hàng chạy đến, mà là phỉ tở tở gang chỉ còn lại đến bọn hộ vệ đáp lấy một cô pho xe đạn đuổi sát theo. Muốn đoạt lại xe hàng, nhẹ nhàng pho xe đạn muốn so chứa đầy trạm bị quân đội xe hàng nhanh hơn nhiều. Bởi vậy, vẻn vẹn trước mắt công phu, pho xe đạn liền đuổi kịp xe hàng, gần sát xe hàng bên trái, cũng liền là tới gần xe hàng vị trí lái vị trí. Một lớn một nhỏ hai chiếc xe song hành tại chợ trội, từ hai hàng núi cần Kenner kẹp lại thành, khép lại thành trong thông đạo. Trong xe hết thảy có ba người, phân biệt ngồi tại vị trí lái, chỗ ngồi kế tài xế cùng chỗ ngồi phía sau. Trừ bỏ phụ trách lái xe kia người, hai người khác cực nhanh quay cửa kính xe xuống, tại lộ ra cũng đủ lớn lỗ hổng về sau, liền vội vội vàng mà đưa tay mỗi một súng quản nô ra đi, đen ngòm hai cái họng súng trực tiếp nhắm ngay Lý Dục. Lý Dục thấy thế, sắc mặt như thường, không chút hoang mang dùng tay trái rút ra nách phải hạ thủ thương, ầm, 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 ầm. Đối phương vượt lên trước nổ súng. Hai thanh súng ngắn họng súng không ngừng phun trào trướng mắt có diễm. Mặc dù tuyệt đại bộ phận đạn đều đánh vào cứng rắn trên thân xe, kích động ra vô số hỏa hoa, nhưng có một viên đạn mèo mù gặp cá rán xuyên qua vỡ vụn cửa sổ xe, bắn về phía Lý Dục đầu. Mặc dù cực kỳ may mắn, nhưng ở tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt, vật khí cũng không luôn luôn có hiệu quả. Bú lệ MLVB phát động. Cướp tại đạn phóng tới phía trước một sát, Lý Dục đem đầu hướng phía sau thoáng vừa thu lại, đồng thời lệnh phần môi ngậm thuốc lá hướng lên có chút nhếch lên, nháy mắt sau, bay vụt mà đến viên kia nóng rực đạn, không sai chút nào sát qua thuốc lá phía trước. Thoáng chốc, lá cây thuốc lá thiêu đốt, khói mỏng dâng lên. Cùng một thời gian, Lý Dục nổ súng, ầm, ầm, ầm. Ba phát đạn, không nhiều một viên, không ít một viên, vừa vặn đem đối diện vị trí lái, chỗ ngồi kế tài xế cùng chỗ ngồi phía sau ba người hết thảy bắn giết. Mất đi khống chế pho xe đạn đánh một vòng, sau đó tốc độ cao nhất phóng tới bên cạnh núi cần Kenner, ầm ầm, một tiếng, đi cùng với khổng lồ vang vọng, pho xe đạn đụng mím thành đàn ạ quật đi ẩn hình dạng. Lý Dục một bên đem trong lòng bàn tay súng ngắn thu hồi tiến vào dưới nách trong bao súng, một bên làm cái hít sâu, thuốc lá phía trước ngọn lửa tùy theo tỏa sáng, nhanh chóng thiêu đốt. Cảm ơn các ngươi lửa. Tại xử lý phỉ tở tở gang truy binh về sau, một chuỗi dài hệ thống âm trong đầu như kỳ mà tới, đinh. Thời gian chiến tranh ngâm sướng thánh kinh, tiêu diệt phỉ tở tở gang dương nghiệt, tự tay đánh chết bợ gì ở kim. Thành công đóng vai thánh kỵ sĩ tiến độ, 6883 đinh. Chấn chỉnh chính khí, tiêu trừ tà khí, vì vô số người nghĩa khí báo thủ rửa hận. Thành công đóng vai thiện nhân nghĩa sĩ tiến độ, 4050 đinh. Tại không có bị bất luận cái gì người phát hiện tình huống dưới, thành công đánh giết mục tiêu. Thành công đóng vai thích khách tiến độ, 3045, ngươi quản này gọi không có bị bất luận cái gì người phát hiện. Mặc dù chửi bậy muốn phóng đại, nhưng Lý Dục xem như triệt để hiểu rõ đóng vai thích khách lúc cần thiết chú ý yếu điểm. Đơn giản đến nói, chỉ cần đừng để tự thân thân phận chân thật bại lộ liền tốt. Không quan tâm là áp dụng phương thức gì, dịch dung cũng tốt, giết sạch tất cả người chứng kiến cũng được, chỉ cần đừng để tự thân thân phận chân thật bại lộ, hệ thống liền sẽ nhận định ngươi là một cái hợp cách thích khách. Đã có hệ thống phía chính phủ chứng nhận như thế, bờ di ẩn kinh bọn người sát thực diệt sạch, không thừa một người sống. Đột nhiên, Lý Dục lại nghe thấy nhanh chóng tới gần tiếng động cơ vang. Chỉ bất quá, lần này đến không phải quân, mà là phe bạn. Nhưng gặp Hugo cùng Ô Lý Dị ạ lái mặt khác một chiếc xe vận tải, Hugo lái xe, Ô Lý Dị ạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, hối hả chạy đến. Lý Dục nhẹ phanh xe, chấm dần tốc độ xe, để cho bọn hắn đuổi kịp. Hai chiếc xe song song du ngoạn về sau, Ô Lý Dị ạ đẩy cửa xe ra, nhanh nhẹn nhảy đến Lý Dục xe trên mui xe, sau đó thuận hoạt chui vào trong xe. Tại Lý Dục bên cạnh chỗ ngồi kế tài xế ngồi định. Mục sư, làm tốt lắm. Kém một chút liền để bờ gì ẩn kinh chạy mất, may mắn có người tại. Ô Lý Dị ạ nói nhiệt tình lại thân mật vỗ vỗ Lý Dục bả vai. Lý Dục cười cười, bằng thẳng tiếp nhận Ô Lý Dị ạ tán thưởng về sau, hỏi, Ô Lý Dị ạ, chúng ta hiện tại muốn đi đâu đây? Theo ta chỉ phương hướng đi, chúng ta phải đem này hai chiếc xe hàng giấu ở một cái địa phương an toàn. Nàng chính là vì cho Lý Dục chỉ đường, mới đặc địa chui vào Lý Dục trên xe. Từ Lý Dục bọn người khởi xướng tập kích bất ngờ, lại đến hiện tại đón xe thoát đi, tổng cộng chỉ mới qua không đến 5 phút, quả thật chân chính tiến công châm đoáng. Lý Dục sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu. Mục sư, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, chúng ta phía sau chất đầy trạm bị quân đội, nếu là không cẩn thận đập đến, đụng phải, chúng ta coi như muốn đi gặp thượng đế. Ô Lý Dị ạ vừa dứt lời, còi cảnh sát kêu to xa xa truyền đến. Mặc dù còn cực kỳ nhỏ bé, nhưng này trận tiếng còi cảnh sát quả thật là ngay tại tới gần. Ô Lý Dị ạ chợt dùng sức chật lưỡi, cho cái gai điểm. Đám này ánh sáng cầm tiền thuế không theo an bài sống hỗn trướng, làm sao tới nhanh như vậy? Cho dù có người báo cảnh sát, cũng không thể nào tới nhanh như vậy đi. Lý Dục chậm rãi nói, từ âm thanh nghe tới, tựa hồ chỉ một chiếc xe, hẳn là vừa lúc ở phụ cận đây tuần tra xe cảnh sát. Nghe thấy được tiếng súng, cho nên liền chạy đến xem xét tình huống. Lý Dục ngừng lại một chút, sau đó treo lên cổ quái mỉm cười, "Ô Lý Dị ạ, chúng ta muốn hơi chút gia tốc." "Ô Lý Dị ạ?" Sau khi nghe xong, đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt biến hóa. "Này, mục sư." Không đợi Ô Lý Dị ạ nói hết lời, Lý Dục liền dùng thuần thục thủ pháp thao túng vị trí lái bên trên từng cái trang bị. Long 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 sâu. Xe hàng động cơ phát ra mã lực toàn bộ triển khai mênh mình. Lý Dục đoán được Ô Lý Dị ạ muốn nói cái gì, cho nên nửa trêu ghẹo nói, "Ô Lý Dị ạ, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ mở đã nhanh lại ổn, sẽ không để phía sau trạm bị quân đội lập đến, đủ phải." Ô Lý Dị ạ thấy thế, sắc mặt từ khẽ biến chuyển hóa làm đột biến. Nàng vô ý thức đưa tay đi sờ dây an toàn, kết quả lại sờ soạn cái trống không. Ở niên đại này, cũng không phải là mỗi chiếc dân dụng xe đều có dây an toàn, tuyệt đại đa số người tại mua xe lúc đều sẽ ngại dây an toàn quá phiền phức mà lựa chọn không trang dây an toàn. "Ô Lý Dị ạ, ngồi vững vàng rồi." "Mục sư." "Các loại." "Ô Lý Dị ạ" phần sau đoạn lời nói tiêu tán đang múa may kỉnh phong bên trong. Chương 90, lại bị Lý Dục làm nhổ tất lụa trắng tu nữ đại cập nhật cầu tăng truy đọc. Chương 90, lại bị Lý Dục làm nhổ tất lụa trắng tu nữ đại cập nhật cầu tăng truy đọc. Giữa trưa 11 giờ 27 phút, San Francisco, nơi nào đó, đây là một gian đã vứt bỏ cũ nát nhà máy. Lý Dục tuân theo Ô Lý Dị ạ chỉ thị, chậm rãi đem xe hàng đổ vào nhà máy nội bộ một chỗ khoáng đạt đất bằng. Hắn chân trước vừa đem xe hàng dừng hẳn, chân sau liền nghe ngắn gọn hệ thống âm, "Ding." Tại San Francisco đầu đường bên trên phi nhanh, thành công đóng vai tay đua xe tiến độ 4055. Lý Dục không để ý tới lắng nghe hệ thống âm nội dung cả kẽ, bởi vì tại xe dừng hẳn sau một khắc, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Ô Lý Dị ạ liền liên tục không ngừng quảng bá trực tiếp ngoài thực địa mở cửa xe, đầu dò xét ra ngoài. Sau đó, lệnh người không nhẫn nhìn thẳng cầu vồng đổ đầy đất. Lý Dục một bên bất đắc dĩ cười khổ, một bên vươn tay ra vỗ nhẹ Ô Lý Dị ạ lưng, để cho nàng hơi chút dễ chịu một chút. Mặc dù vừa mới lại lần nữa trình diễn cực phẩm xe bay lúc, hắn đúng là ôm lấy đùa giỡn Ô Lý Dị ạ tâm tư, nhưng hắn cũng không cố ý để nàng giống lần trước như thế phun cầu vồng. Dưới mắt tình huống, đơn thuần ngoài ý muốn. Ước chừng một phút sau, Ô Lý Dị ạ cuối cùng là chậm quá mức đến, hữu khí vô lực nói với Lý Dục, "Rượu, cho ta vừa cả." "Ô Lý Dị ạ, ta đã nói rồi, không phải tất cả mọi người đều sẽ tùy thân mang theo loại đồ chơi này." "Tại ta trong túi có vừa cả." "Bên trái túi." Lý Dục nghe vậy, lập tức làm theo. Quả thật tại Ô Lý Dị ạ bên trái trong túi lấy ra một bình bỏ túi trang vừa cả. "Ê, rượu của ngươi." Ô Lý Dị ạ liền theo bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như mà lấy, vội vội vàng vàng vặn ra nắp bình, trước ngậm một ngụm sổ sổ miệng, sau đó tấn ngựa đầu manh rót. Một hơi uống sạch hơn phân nửa bình rượu nước về sau, sắc mặt của nàng mới cuối cùng chuyển tốt một chút, bất quá nói chuyện vẫn hưu khí vô lực. "Mục sư, nếu như lần tiếp theo ta lại ngồi lên người xe, nhớ kỹ nhắc nhở ta xuống xe." Dứt lời, nàng bước lên đẹp mắt con mắt, hung dữ nhưng là lại không quá hung hoành trừng mắt nhìn Lý Dục một chút. Lý Dục giang tay ra, dùng động tác ra hiệu rõ ràng. Hai người đang khi nói chuyện, Hugo chạy tới. Phụ trách điều khiển mặt khác một chiếc xe vận tải Hugo, chậm rãi lái tới, dừng sát ở Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ trước mắt. Lý Dục vừa mới suy đoán không sai, xác thực chỉ một xe cảnh sát. Để cho tiện đào thoát, Lý Dục tự giác đón lấy dẫn đi xe cảnh sát trách nhiệm, đi đầu sông lên đại lộ, hút đi chiếc kia xe cảnh sát lực chú ý, dẫn nó bốn phía đi tản bộ. Thiếu đi cảnh sát đuổi bắt, Hugo có thể từ mặt khác một con đường đào thoát, sau đó Juju nhiên địa đang nhìn cùng Lý Dục, Ô Lý Dị ạ tụ hợp. Hugo nhảy xuống xe về sau, nhìn một chút hiệu xỉu mong chờ Ô Lý Dị ạ, cùng kia đầy đất cầu vồng buồn cười, Ô Lý Dị ạ, vất vả ngươi. Gửi tới bên trên ngắn gọn thăm hỏi về sau, Hugo đội ba không nhịn nổi mở ra hai chiếc xe hàng buồng sau xe, bắt đầu kiểm tra hôm nay chiến quả. Lý Dục đi ra phía trước, tiến lặng hỗ trợ. Cụ thể quá trình kiểm tra, không có lắm lời cần thiết, đơn giản liền là mở ra từng cái hòm gỗ, gỡ ra bên trong làm rầm rạng, nhìn một chút bên trong chứa vũ khí gì. Hugo tình báo cũng không phạm sai lầm, này hai chiếc xe hàng chứa vận vũ khí, tất cả đều là súng tiểu liên, shotgun cùng loại hung ác hàng. Nếu để những này trạm bị quân đội chạy vào dinh thự Josie, hậu quả kia thật là khó có thể tưởng tượng. Lý Dục bọn người tiến đánh dinh thự Josie độ khó chắc chắn gia tăng thật lớn. Thô sơ giản lược kiểm tra hoàn tất về sau, Hugo không tự chủ được cong lên vẻ miệng, toát ra rực rỡ ý mừng. Lý tiên sinh, cảm ơn ngươi hiệp trợ. Không cần phải khách khí, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Đêm này hai chiếc xe hàng đặt ở chỗ này, thật không có vấn đề sao? Không có vấn đề, chỗ này xem như ta trụ sở bí mật tuyệt đối an toàn. Chờ về sau có thời gian, lại đến chậm rãi xử lý nhóm này trạm bị quân đội. Nói đến chỗ này, Hugo ngừng lại một chút, sau đó thay đổi nửa là trêu ghẹo, nửa là nghiêm túc giọng điệu, "Lý tiên sinh, ngươi đã giúp ta cùng Ổ Lý Dị ạ giải quyết hết vì tở tở gang tàn đảng. Hiện tại, đến phiên chúng ta tới giúp ngươi đối phó gia tộc Josie." Lý Dục mỉm cười, dùng nói đùa ngữ khí đáp lại nói, "Ta chính chờ ngươi câu nói này." Đang quyết định triệt để tiêu diệt phỉ tở tở gang cung cấp đi nhóm này trạm bị quân đội về sau, ta cùng Ổ Lý Dị ạ cũng coi như là gia tộc Josie địch nhân rồi. Hugo cùng Lý Dục nhìn nhau cười một tiếng về sau, đem lời nói tiếp xuống dưới, "Lý tiên sinh, ngươi dự định từ lúc nào động thủ công kích Don Josie tư nhân biệt thự?" "Giả sử điều kiện cho phép, ta nghĩ khuya hôm nay liền động thủ." Hugo nhíu mày xuống, nhếch nhếch miệng, "Đã rằng này, vậy chúng ta có thể phải nắm chắc thời gian tổ chức hội nghị tác chiến mới được." 12 giờ trưa 33 phần, San Francisco, giáo đường Thánh Michael, nước Nga chính tông đỏ đồ ăn canh. Trên đầu bao lấy màu xanh lam đầu bếp nữ khăn trùng đầu, trước ngực buộc lên có thêu đầu gấu đồ án tạp dề Ô Lý Dị ạ, một bên báo tên món ăn, một bên đem nóng hổi một nồi lớn đỏ canh bày ở bàn ăn bên trên. Ngay sau đó, nàng quay người trở lại phòng bếp, chỉ chốc lát sau liền bưng lấy một đạo món ăn mới trở lại Lý Dục cùng Hugo trước mắt. Nước Nga chính tông cây cải bắp cuốn. Nhìn xem bề ngoài coi như không tệ này một bàn lớn đồ ăn, Lý Dục không tự chủ được hướng Ô Lý Dị ạ ném đi kinh ngạc ánh mắt. Cứ việc Lý Dục một câu cũng không có nói, nhưng Ô Lý Dị ạ đã đọc hiểu ánh mắt của hắn hàm nghĩa. "Làm sao? Mục sư, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, ta là loại kia chỉ hiểu được say rượu, theo hiền lành một lời văn không chút nào dính dáng nữ nhân xấu sao?" Nàng vừa nói vừa hai tay chống nạnh, làm dương giận hình. Lý Dục vẫn là một câu cũng không có nói, nhưng hắn ánh mắt lại bán ý tưởng chân thật của hắn, đúng vậy, không sai. Ô Lý Dị ạ biểu tình quất bách, lập tức tức giận nói, "Nhanh lên nếm thử đi. Cùng loại ăn qua ta làm đồ ăn, ngươi liền sẽ biết ngươi đối ta hiểu lầm đến cỡ nào sâu." Bận rộn cho tới trưa Lý Dục, sớm liền đói dẹp bụng. Nói đến vị dị, rõ ràng tại tòa ba người đều là nhân viên thần chức, hơn nữa còn là mục sư, cha xứ cùng tu nữ, nhưng không có người nào tuân theo trước khi ăn cơm cầu nguyện quy củ. Đồ ăn một dâng đủ, bọn hắn ba liền vô cùng lo lắng ăn như gió cuốn. Lý Dục không chút ăn qua nước Nga đồ ăn. Tại đem đỏ đồ ăn canh, cây cải bắp cuốn lần lượt đưa vào trong miệng về sau, ánh mắt của hắn bất giác sáng lên. Không thể không nói, Ô Lý Dị ạ đúng là có thả ra vừa rồi kia phiên hảo ngôn lực lượng. Nàng chỗ xào nấu này hai món ăn đồ ăn đều cực kỳ mỹ vị, phi thường phù hợp Lý Dục khẩu vị. Đỏ đồ ăn canh nếm ẩm ngọt ngào, bên trong còn có nấu rất nát thịt bò. Cây cải bắp cuốn là dùng nấu mềm cây cải bắp lá bao trùm cơm cùng thịt bò nhân bánh, đã có dinh dưỡng, khẩu vị cũng phong phú. Nhìn xem ăn đến say sưa ngon lành Lý Dục, ngồi đối diện hắn Ô Lý Dị ạ cong lên quẹt môi, phát ra hừ 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 đắc ý tiếng cười. Ba người cứ như vậy vừa ăn cơm trưa, một bên tổ chức ngắn gọn hội nghị tác chiến. Muốn đối phó gia tộc Josie, chỉ dựa vào chúng ta ba vẫn là hơi có vẻ không đủ. Chúng ta lại tìm điểm giúp đỡ mới được. Lý Dục nghe được Hugo nói bóng gió, truy vấn, ngươi có gì tốt ứng viên sao? Chương 91, tiến về dưới mặt đất quán ba, tìm gia tộc Astor tàn đảng đại cập nhật cầu tăng truy đọc. Chương 91, tiến về dưới mặt đất quán ba, tìm gia tộc Astor tàn đảng đại cập nhật cầu tăng truy đọc. Hugo lộ ra ý vị sâu xa mỉm cười, dưới mắt vừa lúc liền có cái nào đó gia tộc cùng gia tộc Josie kết không chết không thôi huyết ỉu. Như nói với bọn hắn chúng ta muốn đối phó gia tộc Josie, bọn hắn nhất định sẽ vui vẻ tương trợ. Nghe thấy lời ấy, Lý Dục nhíu mày, làm suy nghĩ hình. Chốc lát, mô gia tộc danh hào tại trong đầu hiện hiện, gia tộc Pastor. Hugo nhẹ nhàng gật đầu, không sai, chính là gia tộc Pastor. Nếu như là gia tộc Pastor người, nhất định sẽ cực kỳ vui lòng giúp chúng ta đối phó gia tộc Josie. Ngươi biết gia tộc Pastor người sao? Hugo lại gật đầu một cái. Ta còn thực sự liền nhận biết một cái gia tộc Pastor thành viên. Hắn gọi Vito Romano. Mặc dù hắn chỉ là gia tộc Pastor phổ thông thành viên, cũng không phải là đại nhân vật gì, nhưng dùng hắn làm manh mối, nói không chừng liền có thể liên hệ đến gia tộc Pastor các cán bộ. Chỉ bất quá, muốn tìm tới hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Hugo hơi ngưng lại, gò má ở giữa hiện lên hồi ức thần sắc. Ta cùng vị tổ cùng uống qua mấy lần rượu, cùng hắn coi như quen. Hắn là một cái nhiệt tình, hiểu lễ phép tốt tiểu tử. Tommy Pastor cũng liền là gia tộc Pastor tiền nhiệm thủ lĩnh, từng giúp hắn trả nợ mẫu thân hắn tiền thuốc men. Hắn sở dĩ gia nhập gia tộc Pastor chính là vì báo đáp Tommy Pastor. Hiện nay, tại gia tộc Josie liên tục đả kích phía dưới, gia tộc Pastor sắp sửa diệt vong. Năm ngày trước, Vito ở ta nơi này mua một thanh súng lục cổ quay quân giờ bơ, cùng 36 phát đạn. Lúc ấy, hắn một bộ chuẩn bị xuống địa ngục biểu tình. Ta như không có đoán sai, hắn hẳn là muốn dùng này đem khẩu súng theo gia tộc Joshi liều mạng. Lý Dục sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày. Nếu như thế, vậy hắn hiện tại đã sớm chết ta. Hugo nhún vai, có trời mới biết. Tóm lại, trước thử đem hắn tìm ra a. Như thế, chúng ta cần phải đi nơi nào tìm này vị vị tổ Joshi mà nổ đâu? Mặc dù không có 100% nắm chắc, nhưng chúng ta cũng có thể thử đi trước một chuyến Hòa Bình quán ba. Không đợi Lý Dục chất vấn, Hugo liền phối hợp giải thích nói, Hòa Bình quán ba là ta cùng Olivia đều cực kỳ thường đi một gian dưới mặt đất quán ba, vị tổ cũng là cái quán ba này khách quen. Hắn cùng Hòa Bình quán ba nữ chiêu đại viên mạ gì cực kỳ quen, ta thường xuyên trông thấy hai người bọn hắn giảng thì thầm. Trong mắt của ta, quan hệ giữa bọn họ tuyệt không đơn thuần. Nếu như là nàng, có khả năng cao sẽ biết vị tổ ở đâu. Lý Dục sau khi nghe xong, bất giác lộ ra biểu tình cổ quái, trong miệng không chỗ ở nói lẩm bẩm, kế bến cảng cấp trạm bị quân đội về sau, kế tiếp là quán ba tìm người ạ. Hôm nay thật sự là càng ngày càng bận rộn lụm. Buổi chiều 13 giờ 17 phút, San Francisco, nơi nào đó, mặc vào y phục hàng ngày Lý Dục, Hugo cùng Olivia, sóng vai đồng hành. Lý Dục cùng Hugo y phục hàng ngày đều là cực kỳ phổ thông trang phục, không có đáng giá tinh xảo thuật địa phương. Duy nhất đáng giá nói thêm, đại khái cũng chỉ có Lý Dục chính vác tại sau lưng đàn xéo lộ hộp a, trong hộp chứa sự vật, đúng là hắn vạ dạ. Tại ra ngoài trước đó, Lý Dục hỏi thăm Hugo có hay không biện pháp để hắn tùy thân mang theo vạ dạ. Nếu là dưới mặt đất buôn bán vũ khí, nói không chừng sẽ có cái gì đặc thù trang bị. Lý Dục nghĩ thầm, hắn bất thật là nghĩ đúng, Hugo quả thật có loại này đặc thù trang bị. Hugo nói lên phương án giải quyết, liền đem cái này đặc chế đàn xéo lộ hộp đưa cho Lý Dục. Nó thoạt nhìn là đàn xéo lộ hộp, kỳ thật bên trong ngoài ra cả khuôn. Mở ra về sau, bên trong chỉ có một đầu dài nhỏ hình dáng lỗ khảm, vừa lúc có thể đem lẫn một cái bệ tỳ IM-1.916 súng trường chứa ở bên trong. Theo Hugo lời nói, đây là hắn trước kia một cái khách hàng vì có thể ẩn nấp mang theo súng trường, mà đặc biệt làm riêng khí cụ. Về sau không biết sao, cái kia khách hàng một mực không tới bắt hàng, cho nên cái này đàn xéo lộ hộp vấn đề đó không dùng, cho tới hôm nay mới rốt cục bị Hugo từ trong kho hàng lấy ra, chuyển tặng cho Lý Dục. Tuy là dùng để chở súng trường vali đựng súng, nhưng lỗ khảm chiều dài, độ rộng vừa lúc có thể dung nạp vạ dạ, lấy ra làm vạ dạ đao hộp, ngược lại cũng tương đương phù hợp. Lý Dục cùng Hugo mặc đều cực kỳ một mạc. So sánh với nhau, Olivia trang phục liền muốn chói sáng hơn nhiều. Nàng mặc một bộ theo nàng màu da cực kỳ thích nghi tiểu nữ áo sơ mi, cùng một kiện rủ xuống kịp mắt cá chân màu xanh da trời váy dài, trên đầu còn mang theo một đỉnh tân trang khuôn mặt mũ nổi. Ma muội giá trị nhan sắc từ trước đến nay cực kỳ có thể đánh, càng huống chi Olivia vẫn là ma muội bên trong cực phẩm. Bất luận là tinh xảo ngũ quan, vẫn là có lồi có lõm cao gầy dáng người, đều dẫn tới những người đi đường tranh nhau ghé mắt. Tại Hugo, Olivia dẫn theo dưới, bọn hắn xuyên qua một đầu lại một con đường ngõ hẻm. Cuối cùng, bọn hắn trực tiếp đi vào một gian khắp nơi có thể gặp quán cà phê. Từ khi sở tạt lì tất cà phê bị tiêu hủy, hắn vì vậy mà đạp vào trả thù con đường về sau, Lý Dục liền rốt cuộc không có đặt chân qua quán cà phê. Người người quen thuộc cà phê hương khí, Lý Dục bất giác lộ ra hoài niệm biểu tình, từng tại sở tạt lì tất cà phê làm công đoạn thời gian kia, coi như vui sướng. Hòa Bình quán ba ngay ở chỗ này sao? Ô Lý Dị à gật gật đầu. Lý Dục quét qua quét lại ánh mắt, thô sơ giản lược đánh giá một lần trong tiệm quang cảnh về sau, nhịn không được cười lên. Giấu ở trong quán cà phê quán ba, như này cũng là cực kỳ có dưới mặt đất quán ba phong cách. Dưới mặt đất quán ba, tên như ý nghĩa, tức bí mật vận doanh quán ba, xem như lệnh cấm rượu mang tính tiêu chí sản phẩm. Có câu nói là bên trên có chính sách, dưới có đối sách vì tiếp tục nhấm nháp rượu, nước Mỹ tầng dưới chốt dân chúng nhau nhau phát huy ra thông minh tài trí. Kết quả là, dưới mặt đất quán ba theo thời thế mà sinh. Vì tránh né cấm rượu đám cảnh sát lùng bắt, dưới mặt đất quán ba bình thường giấu ở hợp pháp cửa hàng đằng sau, tầng hầm hoặc không thu hút phía sau cửa, nhất định phải nói ra á ngữ, hoặc là có người quen dẫn tiến, mới có thể đi vào uống rượu. Tin tức đưa tin, chỉ là New York liền có hơn một vạn ở giữa nhắm rượu A San Francisco cùng là nước Mỹ thành phố lớn một trong, nói ít cũng có cái 6-7 ngàn ở giữa nhắm rượu A bởi vậy có thể gặp, lệnh cấm rượu là đến cỡ nào không được ưa chuộng, căn bản không chiếm được rộng rãi dân chúng ủng hộ. Không thể không nói, giống lệnh cấm rượu dạng này trăm hại mà không một lợi ác pháp vậy mà có thể thuận lợi thông qua, đồng thời bình ổn vận hành nhiều như vậy năm, thật là nhân loại trong lịch sử một đại kỳ quan. Hugo theo bà dịt sở tạ, hắn đang đứng tại quầy hàng hậu phương, lau chén đĩa, đúng rồi dưới ánh mắt, tương hố nhẹ gật đầu về sau, liền dẫn Lý Dục cùng ổ lì gì ạ hướng quán cà phê chỗ sâu đi đến. Đầu tiên ánh vào Lý Dục tầm mắt, là một đầu âm u hành lang, lại về sau chính là ở vào hành lang cuối cùng cổ xưa cánh cửa. Hugo dậm chân tiến lên, trước gõ 5 lần cửa, sau đó dùng thanh âm trầm thấp nói, baby, lệ mẹ. Bà bối, làm ước ta à, Lý Dục nhịn không được hướng Hugo ném đi quái gì ánh mắt. Hugo lúng túng ho khan vài tiếng, biểu tình nghiêm túc cải chính, không muốn dùng dạng này ánh mắt xem ta, đây là Hòa Bình quán ba ám ngữ, ta cũng thấy câu này ám ngữ quá xấu hổ. Chương 92, gia tộc Pastor một tên sau cùng thành viên đại cập nhật cầu tăng truy đọc. Chương 92, gia tộc Pastor một tên sau cùng thành viên đại cập nhật cầu tăng truy đọc. Hugo vừa dứt lời, liền nghe cách một thanh âm vang lên, cửa phòng chậm rãi mở ra. Một râu tóc hơi bạc, trên đầu mang theo một đỉnh nón cao đổi lão nhân ra từ hướng nội nơi khác đẩy cửa ra bản. Hắn thấy một lần lấy Hugo cùng Olivia, liền lập tức hiện lộ ra nhiệt tình biểu tình. Hugo, Olivia, đã lâu không gặp. Hả? Vị này là? Cao bồi già nhẹ trao lại lông mày, hướng Lý Dục ném đi hoang mang không biết làm thế nào ánh mắt. Hugo giải thích nói, vị này là ta bạn mới, đáng giá tín nhiệm. Cao bồi già gật gật đầu, vừa mới nhíu lên lông mày răng ra, nếu là bằng hữu của ngươi, vậy liền không thành vấn đề. Mau vào đi. Hắn nói nghiêng đi nửa người, nhường ra nói tới. Lý Dục chân trước vừa bước vào, chân sau liền ngửi được gay mũi mùi rượu. Dương mắt nhìn lên, nho nhỏ quán ba bị giống như ban đêm bình thường lờ mờ hoàn cảnh bao vây. Hòa Bình quán ba so Lý Dục trong dự đoán còn muốn lớn hơn một chút, bố cục theo truyền thống quán ba không có khác biệt gì, một tấm dài quầy ba, cùng mấy bộ cái bàn, ước chừng có thể chứa được hơn 20 người ngồi uống rượu. Mặc dù bây giờ vẫn là ban ngày, nhưng đã có mấy người khách uống. Lý Dục bọn người lân cận tìm một cái bàn ngồi xuống. Ngay sau đó, liền gặp một con mắt cực kỳ lớn tuổi trẻ nữ chiêu đại viên, vẻ mặt tươi cười đón. Hugo, ô lý gì ạ, đã lâu không gặp. Hugo đồng dạng giơ lên khuôn mặt tươi cười, mà gì, đã lâu không gặp. Mà gì? Nghe thấy cái này danh tự, Lý Dục không khỏi giơ lên ánh mắt, nhìn nhiều đối phương vài lần. Hugo, ô lý gì ạ, vị này là các ngươi bằng hữu sao? Mà gì nháy mấy lần con mắt, một mặt tò mò trên dưới dò xét Lý Dục. Hugo cũng không đội lấy tiến vào chính đề, mà là trước như thường ngày như vậy cùng mạ gì hàn huyên, không sai, hắn là chúng ta bạn mới. Các ngươi không phải một mực phàn nàn khách nhân quá ít sao? Cho nên chúng ta liền giúp ngươi kéo cái khách mới tới. Mạ gì nở nụ cười cười một tiếng, mặt mày cong cong, nàng tướng mạo chỉ có thể coi là bình thường, nhưng tiếu dung phá lệ ánh nắng, ngọt ngào, vậy ngươi cần phải tiếp tục giúp chúng ta ôm khách nhà. Vị khách nhân này, xin hỏi muốn làm sao xưng hô ngươi đây? Lý Dục thản nhiên nói, gọi ta Lý liền tốt. Lý tiên sinh, hoan nghênh đi vào Hòa Bình quán rượu. Chúng ta kinh doanh thời gian là 12 giờ trưa đến 6 giờ sáng. Chào mừng ngài nhiều đến thăm. Hướng Lý Dục gửi tới bên trên đơn giản ân cần thăm hỏi về sau, Mạ Dị dùng nhiệt tình tràn đầy ngữ khí tiếp tục nói, thật có lỗi, ta tựa hồ trò chuyện quá lâu. Xin hỏi các ngươi muốn uống thứ gì đâu? Hugo, thịt kỳ. Ô lý gì ạ? Vodka. Lý Dục, bia. Được rồi, rượu lập tức đến. Dứt lời, Mạ Dị xoay người, bước nhanh rời đi. Nàng nói lập tức vẫn thật là lập tức. Vẹn vẹn giây lát, nàng liền dùng cơm bàn đầu mới lấy ba chén rượu, trở lại Lý Dục đám người trước mắt. Đây là các ngươi điểm rượu, mời chậm rãi hưởng dụng. Nàng đem ba chén rượu phân biệt cất đặt tại Lý Dục đám người trước mắt, tiếp lấy liền đem bàn ăn cất vào trước ngực. Nếu có cái gì nhu cầu, liền mời gọi ta A Lưu lại câu nói này về sau, nàng quay người liền muốn rời đi. Nàng vừa mới chuyển qua nửa người, liền gặp Hugo phút chốc nô ra tay đi, bắt lấy Mạ Dị cánh tay phải, dùng không nhẹ không nặng lực đạo đưa nàng tốn gần qua tới. Xảy ra bất ngờ cường ngạnh cử chỉ, làm cho Mạ Dị toát ra mở mịt biểu tình. Có lẽ là tín nhiệm Hugo duyên cớ, nàng cũng không có la hét, chỉ hoang mang không biết làm thế nào mà hỏi thăm, "Hugo tiên sinh, sao rồi?" Hugo đệ thấp tiếng nói, dùng chỉ có mấy người bọn hắn mới có thể nghe rõ âm lượng, nhẹ giọng hỏi, "Mạ Dị, ta có việc muốn tìm Vito Romano, ngươi có thể giúp ta liên hệ hắn sao?" Mạ Dị sai lệch túi đầu xuống, nháy mấy lần con mắt, "Vito, ta không có hắn phương thức liên lạc, mà lại ta đã cực kỳ lâu chưa thấy qua hắn." Chợt nhìn đi, nàng nghiễm nhiên một bộ người vật vô hại ngây thơ bộ dáng, phản phất thật không rõ ràng Vito hạ lạc. Đối với cái này, Hugo sớm có đoán trước, không nhanh không chậm đem lời nói tiếp theo, "Mạ Dị, ngươi đi nói cho Vito, ta có thể giúp ngươi đối phó gia tộc Yoshi." Lời vừa nói ra, vừa mới một mực hiện ra mở mịt bộ dáng Mạ Dị, rốt cục có vi diệu biểu tình biến hóa, con ngươi hơi co lại, đáy mắt hiện lên mấy phần ngạc nhiên. Nàng nhìn một chút Hugo, lại nhìn một chút Olivia cùng Lý Dục, gò má ở giữa nhuộm đầy chần chờ thân sắc. Ước chừng nửa phút sau, nàng méo méo quyền, làm cái hít sâu. "Xin chờ một chút một lát." Dứt lời, nàng chạy chậm đến chạy đến quầy rượu gian sau, vừa chạy vừa cởi xuống nữ chiêu đại viên tạp dề. Đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, Hugo sâu kín nói với Lý Dục, "Xem ra, chúng ta đoán đúng. Mạ Dị xác thực biết vị tổ ở đâu." Lý Dục bọn người một bên uống vào vừa điểm rượu, một bên chờ đợi Mạ Dị trở về. Tại đi qua gần thời gian nửa tiếng về sau, Mạ Dị trở về. Mặc vào thường phục nàng, một mặt nghiêm túc rời thân về Lý Dục đám người trước mắt, nghiêm mặt nói, "Mời đi theo ta." Lý Dục bọn người nhẹ gật đầu, trên bàn buông xuống tiền thưởng về sau, đứng dậy theo bên trên. Mạ Dị dẫn bọn hắn rời đi Hòa Bình quán ba ra đến ngoài tiệm. "Đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng." Tại phức tạp đường phố internet bên trong ghé qua hơn 10 phút sau, bọn hắn đi vào một tòa cũ nát, cực kỳ không thu hút nhà trọ. Dọc theo trên bậc thang đến lầu 3, Mạ Dị móc ra chìa khóa mở ra phòng 312 đại môn. Vừa mới đi vào, như ẩn như hiện mùi máu tươi liền đập vào mặt. "Mời đến đi, không cần phải cởi giày, vị tổ liền tại bên trong." Mạ Dị nói tới bên trong chỉ chính là ở vào phòng ở chỗ sâu nhất phòng ngủ. Trong không khí mùi máu tươi đầu nguồn, ngay tại căn phòng ngủ này, một thượng thân quấn đầy băng vải thanh niên, hấp hối nằm ngửa ở trên giường. Khi nghe thấy dần dần đến gần tiếng bước chân về sau, thanh niên có chút mở mắt ra, nghiêng mắt nhìn lấy Hugo cùng Olivia, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. "Hugo cha xứ, Olivia tu nữ, buổi chiều tốt." Hắn vừa nói vừa phí sức chống lên thượng thân, để cho mình dáng vẻ càng hiện trang trọng, "Hữu lễ." "Mạ Dị, vất vả ngươi. Ngươi đi ra ngoài trước a." Mạ Dị nghe vậy, mấp máy môi, làm do dự hình. Vì tổ xem thấu Mạ Dị sầu lo, mỉm cười nói bổ sung, "Hugo cha xứ cùng Olivia tu nữ, cũng là có thể tin cậy người tốt, không cần phải lo lắng." "Ừm, ta đã biết." Gà con mổ thóc nhẹ nhàng sau khi gật đầu, Mạ Dị yên lặng rời khỏi gian phòng, cũng tự giác khép lại cửa phòng. Tính đến đóng cửa phía trước một khắc, nàng kia nhuộm đầy thần sắc lo lắng ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ bị tổ trên thân dịch chuyển khỏi. Mạ Dị chân trước vừa đi, chân sau Lý Dục bọn người liền theo trước đó thương lượng xong giống nhau, đối riêng phần mình chỗ đứng tiến hành vi diệu điều chỉnh, Lý Dục đứng tại vị tổ bên giường, Hugo đứng tại cửa phòng bên cạnh. Ô Lý Dị ạ thì nhanh chân đi hướng đối đường cái kia phiến cửa sổ, giữa bên cạnh cửa sổ vách tường, hai tay ôm tại trước ngực, không lúc hướng ngoài cửa sổ nhìn lén. Tất cả mọi người là kinh nghiệm tác chiến phong phú tay súng, có một số việc căn bản không cần đến nhiều lời, tỉ như để phòng bốn phía chấn giữ đại môn, liền sẽ tự giác chia sẻ, hoàn thành. Trên Hugo dưới đánh giá Vito vài lần, hỏi: "Vito, mấy ngày không gặp, ngươi làm sao biến thành bộ này đức hạnh rồi?" Chương 93, năm đao năm giết. Lý Dục tập kích bất ngờ. Đại cập nhật cầu tăng truy đọc. Chương 93, năm đao năm giết. Lý Dục tập kích bất ngờ. Đại cập nhật cầu tăng truy đọc. Vito cười khan vài tiếng, "3 ngày trước, ta phục kích gia tộc Rossi điên chó gì cả đồ. Mặc dù không giết chết gì cả đồ, nhưng ta đánh chết gia tộc Rossi hai đầu chó săn. Chịu chắc lần này đạn cũng coi như là đáng giá. Đạn đánh xuyên qua tà vai phải phía dưới, cũng may không có thương tổn đến xương cốt, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng liền sẽ không tàn tật." Dứt lời, hắn đưa tay khẽ vuốt bản thân vai phải đầu, chỉ thấy nơi này băng vải đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, nhìn xem đặc biệt doan người. Giải thích xong thương thế của mình tình thế về sau, hắn quay đầu xem hướng Lý Dục, "Xin hỏi ngươi là?" Lý Dục chậm rãi nói, "Gọi ta Lý liền tốt. Dỗ Mã Nổ tiên sinh, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên ta liền nói ngắn gọn. Ra ngoài một loại nào đó duyên cớ, chúng ta muốn đem Don Josi tư nhân dinh thự vén cái út sấp. Ngươi có thể liên hệ với gia tộc Vạn Sở các cán bộ sao? Như có thể có gia tộc Vạn Sở trợ trận, chúng ta hành động sẽ nhẹ nhõm rất nhiều." Nghe thấy lời ấy, vì tổ tựa như là nghe thấy cái gì thú vị cười nhạo, ha ha cười khẽ vài tiếng, "Gia tộc Vạn Sở? Đã không có cái gì gia tộc Vạn Sở. Ta liền là gia tộc Vạn Sở một tên sau cùng thành viên." Lý Dục ánh mắt ngưng lại. "Gia tộc Vạn Sở người chết sạch sao?" Vito gật đầu, "Không kém bao nhiêu đâu. Gia tộc hạch tâm thành viên toàn bộ chết sạch, một người sống đều không có còn lại. Giống ta dạng này thành viên vào ngoài, cũng chết hơn phân nửa. May mắn không chết, cơ bản đều chạy trốn. Trước mắt trong San Francisco còn sống, gia tộc Vạn Sở thành viên, liền chỉ còn lại ta một cái." Dứt lời, Vito trên mặt hiện ra tự rêu đăng chát biểu tình. Sau đó, hắn lên dây cót tinh thần, nhìn một chút Lý Dục, lại nhìn một chút Hugo cùng Olivia, hỏi ngược lại, "Hiện tại, gia tộc Josie độc chiếm toàn bộ San Francisco rượu lậu thị trường. Mỗi ngày giống in sao giống nhau kiếm tiền. Dựa vào phong phú thu nhập, Don Josie gần đây mới mướn một nhóm trình độ cao siêu tay súng. Bên trong đó thậm chí còn có tham gia qua châu Âu đại chiến lao binh. Tha thứ ta nói thẳng, cũng chỉ có đầu có vấn đề tên điên mới dám ngay tại lúc này theo gia tộc Josie đối nghịch. Các ngươi đến tột cùng là bởi vì cái gì? Mới như thế nghĩ quẩn, muốn đối địch với gia tộc Josie." Lý Dục đang chuẩn bị đáp lại, vì tối liền phối hợp tiếp tục nói, "Được rồi, loại chuyện này không trọng yếu. Phi thường thật có lỗi, để các ngươi thất vọng. Gia tộc Pastor đã diệt vong, một điểm lực lượng đều không thừa, không có biện pháp giúp các ngươi đối phó gia tộc Josie. Nếu như ta không trúng súng, nhưng thật ra cực kỳ vui lòng giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực." Lý Dục sau khi nghe xong, không khỏi nhíu mày. Bọn hắn là vì kéo gia tộc Pastor nhập bọn, mới đặc địa tìm đến Vito. Không có nghĩ rằng, gia tộc Pastor hiện muốn so với bọn hắn trong dự đoán còn biết bắt hơn. Đã theo triệt để diệt vong không có cái gì lưỡng dụng. Đang lúc Lý Dục cảm thấy thất vọng cái này thời điểm, bất thình lình, Vito tiếng nói lại lên, "Mặc dù ta hiện tại nâng không được thương, không có pháp giúp các ngươi bắn giết gia tộc Josie chó săn, nhưng là ta chỗ này có một dạng đồ vật, nói không chừng có thể đến giúp các ngươi." Dứt lời, Vito cố nén thân thể đau đớn, tập tễnh bỏ xuống giường, từ nệm cùng bán giường ở giữa khe hở bên trong lấy ra một bức thư túi. Ngay tại Vito xuống giường phía trước một khắc, ngoài cửa sổ trên đường cái phút chốc nhảy lên ra một chiếc xe, một cỗ phổ thông phong cách Ford xe đạn từ góc đường lái tới, âm thầm dừng sát ở cách đó không xa bên đường. Ngay sau đó, nam danh thần sắc trang nghiêm mặc vest nam từ trên xe đi xuống. Cảnh này rõ ràng ánh vào một mực tựa tại bên cửa sổ ô lì gì ạ trong mắt. Nàng châm xuống mí mắt, chậm rãi đứng thẳng người. Đông 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 đông. Mặc vét nam nhóm nhanh mà không loạn từng bước mà lên, nhanh chóng leo lên nhà trọ lầu 3, lao thẳng về phía phòng 312. Tại tương hỗ trao đổi ánh mắt về sau, bọn hắn nhao nhao móc ra âu phục trong túi súng ngắn. Người cầm đầu dùng vai làm truy, dùng sức vọt tới cửa phòng. Nhiều năm rồi cũ nát cánh cửa, như thế nào có thể chống cự loại này cường độ va chạm? Nhưng nghe đông một thanh âm vang lên, đại môn rộng mở. Mặc vét nam nhóm nối đuôi nhau mà vào. Năm cây súng lục phân biệt chỉ hướng phương hướng khác nhau, thời khắc chuẩn bị bắn giết trong phòng mỗi một cái vật sống. Nhưng mà, làm bọn hắn không tưởng tượng được là, trong phòng thậm chí ngay cả một cái người sống đều không có. Dương mắt nhìn lên, cũng chỉ có một chút phổ thông đồ dùng trong nhà. Nào đó người nhắc nhở nói, cẩn thận một chút, hắn khả năng trốn đi. Những người còn lại nhẹ gật đầu. Phòng ở không lớn, bọn hắn rất nhanh liền lần lượt, cẩn thận từng ly từng tí đi vào ở vào phòng ở chỗ sâu nhất phòng ngủ. Trong phòng ngủ mặc dù lưu lại có đã từng có người ở vết tích, nhưng vẫn là không có bất kỳ ai. Chúng ta tình báo sai lầm sao? Nào đó người nhịn không được nói lầm bầm. Chớ khinh thường, tìm tiếp, đem tất cả có thể giấu người địa phương đều xốc lên. Một người khác nói, bọn hắn mặc dù cảm giác là lạ, nhưng cảm thấy không ra cỗ này dị dạng diện mạo chân thực. Thật tình không biết tại bọn hắn đi vào căn phòng ngủ này giờ khắc này, liền đã đưa thân vào tử thần liêm đao lưới đao phía dưới. Bọn hắn chỉ chú ý trước mắt sự vật, hoàn toàn quên đi trên đầu quan cảnh. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ cần nâng lên đầu, hướng sau lưng nhìn quanh, liền có thể phát hiện có một quanh thắt lưng bội đao người hoa thanh niên chính vững vàng vàng nửa ngồi tại nửa cm dày cửa phòng ngủ không lên. Nói cách khác, bọn hắn vừa mới một mực từ người hoa thanh niên dưới thân đi qua, đi vào từ hắn một người tạo thành vòng vây lại không chút nào tự biết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hô hô. Tay áo phiêu bảy âm thanh, đột nhiên vang lên. từ trên khung cửa sốt ruột vọt mà xuống Lý Dục, bất thiên bất ỷ đáp xuống năm danh mặc vest nam chính giữa. Chỉ thấy hắn cúi đầu, nửa ngồi trên mặt đất, tay trái đỡ lấy bên hông vạ dạ vỏ đao, tay phải cầm chặt chuôi đao. Đỡ vỏ tay trái ngón cái chống đỡ đao đốc kiếm, hướng về phía trước một đỉnh, két, thanh thúy tiếng kim loại va chạm chuyển hướng tứ phương. Kẹp lại vỏ đao đồng đỏ chốt gài, cùng dài gần tấc sáng như tuyết lưỡi đao, hiện lộ mà ra. Tiếp theo sát, lưỡi đao rung động. Nghiêng vậy mà bên trên dao sắc, hung hăng chém trúng người thứ nhất thân thể, từ phía bên phải bụng vào, từ vai trái ra. Ngay sau đó, Lý Dục đạp dừng chân, nhanh chóng trở lại, đao tùy thân di chuyển, xốc lên người thứ hai đỉnh đầu. Cho đến giờ phút này, còn lại ba người mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, vội vàng lại hốt hoảng nâng lên họng súng. Bọn hắn khắc xuống dây rùa, liền kéo dài hơi tàn cũng không tính, chẳng qua là làm chuyện vô ích. Không chờ bọn hắn bóp cò súng, Lý Dục liền đã từ người thứ ba cùng người thứ tư trung gian nhanh chóng xuyên qua. Lưỡi dao vạ dạ ở giữa không trung vẽ ra hai đạo ánh sáng trắng, chợt lại bị kéo về đến Lý Dục trong tay. Người thứ ba cùng người thứ tư như bị sét đánh đứng ngẩn người, cũng không nhúc nhích. Một loan sau, cổ họng của bọn hắn bị róc thịt mở, huyết tiễn bao tố ra. Lý Dục tẩu vị có thể xương tinh diệu. Tại chém giết hai người này về sau, hắn đạp gấp gót chân, hơi chút quay thân, liền vừa lúc cùng người thứ năm mặt đối mặt. Phúc. Lý Dục cả người lẫn đao vọt tới người thứ năm vạ dạ xuyên thấu ngực, trái tim, lọt qua lưng mà ra. Tại đâm ra trong lòng bàn tay đao lúc, Lý Dục đặc địa yên bình thân đao, đây là 10 phần kinh điển đao pháp kỹ xảo. Đem thân đao để nằm ngang, liền có thể xuyên qua xương sườn, xương ngực ở giữa khe hở, miễn cho bị xương cốt thẻ đến. Người thứ năm thân thể run rẩy liên chiến mấy cái, sau đó liền theo các đứt quan hệ con rối giống như sụp đổ xuống dưới, cái cằm treo ở Lý Dục trên vai. Lý Dục đưa ra tay trái, nắm chặt người thứ năm Âu phục áo khoác, ngăn ở giữa hai người. Đón lấy, hắn liền dùng tiếp theo bàn chơi liều, đem vạ dạ rút ra, như chú huyết thủy nhất thời giống dũng tuyển giống nhau phun tới, bất quá đều bị ngăn ở giữa hai người Âu phục áo khoác ngăn cản xuống tới, không có một giọt máu ở tại Lý Dục trên thân. Đinh, chém giết tác đồ, thành công đóng vai thánh kỵ sĩ tiến độ 8386 đinh, chấn chỉnh chính khí, tiêu trừ tà khí, vì vô tội thụ hại rất nhiều người nghĩa khí báo thù. Thành công đóng vai thiện nhân nghĩa sĩ tiến độ 5052 đinh. Tại khởi xướng tiến công trước đó, chưa để mục tiêu phát hiện, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ thanh trừ mục tiêu. Thành công đóng vai thích khách tiến độ 4550 bởi vì đây là một trận tập kích bất ngờ chiến, theo đuổi là nhanh chóng xong việc cộng thêm bên trên Lý Dục chém giết tốc độ quá nhanh, cho nên hắn cũng không kịp như thường ngày như vậy niệm tụng thánh kinh. Tại Lý Dục móc ra tùy thân mang theo giấy ăn, lau lưỡi dao vạ dạ lúc, liền gặp một bên tủ quần áo bị dùng sức đẩy ra, giấu tại trong đó Hugo, Tố Lý gì ạ, vì tổ cùng mà gì, lần lượt đi ra. Nơi này là khu dân cư, nếu là nổ súng nói không chừng sẽ dẫn phát khó mà thu chàng bạo động. Kết quả là, Lý Dục để Hugo cùng Ô Lý gì ạ bảo hộ vì tổ, mà gì, từ hắn một người dùng động tĩnh nhỏ bé trường đao đối phó địch tới đánh. Mục sư, ta xem như rõ ràng ngươi vì cái gì khăng khăng muốn đem cây đao này mang ở trên người. Nhìn xem trên thi thể vương bức vết cắt, Ô Lý gì ạ nhịn không được dùng nửa là trêu ghẹo, nửa là khâm phục ngữ khí tiếp tục nói, chỉ tiếc, hiện tại đã không phải là múa đao làm trò kiếm thời đại. Bằng không, chỉ bằng ngươi này thân thủ, tuyệt đối nhiều đất dụng võ. Lý Dục cong lên quẹ miệng, thản nhiên nói, coi như hiện tại đã không phải là múa đao làm cho kiếm thời đại, đao khách cũng có thể có tư cách. Lý Dục cùng Ô Lý gì ạ nói chuyện phiếm thời khắc, Hugo biểu tình nghiêm túc đối vị tổ cùng mạ gì nói, các ngươi nhanh chuyển sang nơi khác dừng chân đi, gia tộc Josie bọn sát thủ đã tìm tới cửa. Sắc mặt tái nhợt mạ gì nhẹ gật đầu. Mặc dù đã an toàn, nhưng nàng vẫn là một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Nàng cùng vị tổ đã là vạn phần cẩn thận, không có nghĩ rằng vẫn là bị gia tộc Josie bọn sát thủ tìm tới bọn hắn ẩn thân chỗ. Nếu không phải Lý Dục bọn người vừa vặn ở đây, hậu quả kia không thể tưởng tượng được. Mạ gì, thật có lỗi, liên lụy ngươi. Mạ gì nhẹ nhàng lắc đầu, vì tổ không muốn nói như vậy, ngươi ta ở giữa không có cái gì liền không liên lụy. Ngươi cùng ta là một thể, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ngươi phiền phức liền là phiền phức của ta. Ô Lý gì ạ nhất miệng, nói cứ như bà già trở về sau rồi nói sau, tóm lại trước nhanh lên rời đi nơi này à. Chờ một chút, trước lúc rời đi, ta nhất định phải đem cái này đồ vật giao cho các ngươi. Vì tổ nói hướng Lý Dục đưa ra trong tay túi giấy. Vừa mới trốn vào tủ quần áo lúc, hắn một mực đem cái này túi giấy che ở trước ngực, phảng phất thứ này là cái gì cực kỳ chân quý đồ chơi. Lý Dục một bên đưa tay tiếp nhận, vừa không hiểu hỏi, đây là cái gì? Vì tổ ý vị thâm trường cười cười, các ngươi mở ra xem. Liền biết. Lý Dục theo lời mở ra túi giấy, đổ ra nội dung vật, một tấm bản vẽ. Đem nó trải rộng ra về sau, đó có thể thấy được đây là một tòa biệt thự sang trọng sơ đồ cấu trúc. Vì tổ sâu kín giải thích nói, đây là Don Jose tư nhân biệt thự sơ đồ cấu trúc. Ta đã không cần. Các ngươi đem nó đem đi đi. Chương 94, chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ còn hành động. Chương 94, chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ còn hành động. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Ô Lý gì ạ kìm nén không được mà kinh ngạc thốt lên tiếng. Lý Dục cùng Hugo cũng không tự chủ được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Vì tổ chậm rãi giải thích nói, Don Jose, bất luận là làm việc, vẫn là ở lại, tiểu gì cũng sẽ đợi tại hắn tư nhân trong biệt thự. Cho nên, ta cùng đồng bạn của ta nhóm, bỏ ra giá tiền rất lớn, lấy được Don Jose tư nhân biệt thự sơ đồ cấu trúc. Chúng ta bản kế hoạch trực tiếp giết hướng vào trong, một thương đánh nổ Don Jose đầu. Nhưng mà, đồng bạn của ta nhóm đều đã chết, mà ta cũng thay đổi thành bộ dáng này. Ta đã không dùng được bộ này đồ. Lý Dục sau khi nghe xong, cúi đầu xuống, nhìn chăm chú tế sắt trong tay bản vẽ. Phần này bản vẽ miêu tả phá lệ cẩn thận, ở đâu là phòng ngủ, ở đâu là hành lang, ở đâu là thang lầu, tất cả đều tiêu ký rõ ràng. Lý Dục thô sơ giản lược lãng đọc một lần về sau, hướng Bito hỏi, "Romano, ngươi biết Matteo Rossi phòng ngủ ở nơi nào sao?"
"Matteo,
hắn ở tại biệt thự tầng cao nhất." Bito thăm dò qua thân đến, tại trên bản vẽ một chỉ. Lý Dục mắt nhìn Bito chỉ vị trí, ánh mắt ngưng lại. Matteo phòng ngủ không vẹn vẹn ở vào biệt thự tầng cao nhất, hơn nữa còn tại một đầu hành lang cuối cùng nhất. Cơ hồ có thể nói là cả tòa biệt thự chỗ xấu nhất. Bất thình lình, Bito nhẹ nhàng bổ sung một câu, "Hy vọng phần này bản vẽ có thể giúp đỡ các ngươi bận rộn." Hugo mỉm cười, "Bito, ngươi giúp đại ân." Ô lý gì ạ cười nói bổ sung, "Này tấm bản đồ tác dụng, sánh được 100 cái lao luyện tay súng." Bito giật giật khoe miệng, chịu đựng đau đớn, gạt ra tiểu dung, "Có thể đến giúp các ngươi liền tốt." "Hừ hừ hừ. Don Rossi cái kia hôn trướng, khẳng định làm sao cũng không nghĩ ra a. Hắn nguyên lai tưởng rằng đã diệt vong gia tộc Pasco, lại vẫn có thể dùng loại phương thức này trả thù hắn." Mặc dù ngoài miệng đang cười, nhưng hắn bộ mặt đường cong lại tại có chút run rẩy, trong mắt hình như có lệ quang đang lóe lên. Gia tộc một tên sau cùng người sống sót, vết thương chồng chất thân thể, giống chó nhà có tang giống nhau bốn phía ẩn nút, đầy ngập bi vẫn lại bất lực báo thủ. Tại sắp sửa tuyệt vọng thời khắc, lại ngoài ý muốn phát hiện mình còn có một chút tác dụng, còn có thể dùng bản thân phương thức hướng cựu địch thực hiện trả thù. Bên trong đó bao hàm tình cảm chập trùng, người bình thường chỉ sợ là căn bản không có pháp trải nghiệm. Nhìn xem kích động đến khó tự kiềm chế vì tổ, Lý Dục, Hugo cùng Ô Lý Dị Á nhau nhau lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Ô Lý Dị Á lại lần nữa xem hướng Lý Dục trong tay bản vẽ, nói khẽ, "Thu hoạch so trong dự đoán còn muốn phong phú đâu." Lý Dục gật gật đầu, "Ừm, là a." Tại mọc ra một hơi về sau, hắn thay đổi âm vang có lực giọng điệu, "Ứng làm chuẩn bị, tất cả đều làm." Tiếp xuống, liền chỉ còn lại hành động. Buổi chiều 16 giờ 15 phút, San Francisco, Don Jose tư nhân biệt thự, nào đó gian phòng, rộng lớn bàn dài hai bên, ngồi đầy áo mũ chỉnh tề cùng sẽ nhân viên. Bên trong đó có đầu đầy tóc bạc lao đầu tử, cũng có phong nhã hào hòa thanh niên trai tráng. Bọn hắn là gia tộc Rossi hoạch tâm thành viên, giống như từng cây cột trụ, chống lên Don Rossi phạm tội đế quốc. Vốn nên tán tại từng cái địa phương, quản lý gia tộc các hạng sản nghiệp các cán bộ, dưới mắt lại tề tụ tại đây. Kỳ cụ thể nguyên do, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Đêm qua phát sinh đủ loại, chính là gia tộc trong lịch sử chưa bao giờ có trọng đại sự cố. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, ngay tại vừa rồi, bọn hắn lại thu được hai thì tin dữ. Một cái, từ phỉ tở tở gang phụ trách vận chuyển hai lớn xe hàng trạm bị quân đội, lại bị không rõ nhân sĩ cướp đoạt. Trạm bị quân đội mất đi, phỉ tở tở gang toàn diện. Thứ hai, sự kiện quy mô tuy nhỏ được nhiều, nhưng tương tự không thể bỏ qua, bọn hắn phái đi xử lý gia tộc Pasco vì tổ dỗ mạ nổ bọn sát thủ, thật lâu chưa về. Vì tổ dỗ mạ nổ dùng sức một mình xử lý gia tộc Rossi hai tên tay súng, suýt nữa gửi tới điên chó gì cắt đồ tử vong, cho nên Don Rossi đã sớm đem hắn liệt vào gia tộc trọng yếu tội phạm truy nã. Ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, lại phát sinh nhiều như vậy lên ngoài ý muốn sự cố. Nhưng phàm là có giải đầu óc người, đều sẽ thể bị đến trong đó không giống bình thường. Kết quả là, ngay tại nửa giờ sau, Don Rossi hướng gia tộc toàn thể cán bộ hạ đạt khẩn cấp lệnh triệu tập tiến tới liền có dưới mắt một màn này. Giờ này khắc này, cùng sẽ nhân viên toàn bộ đến đông đủ. Nhưng vị dị chính là, ngồi ngay ngắn ở bàn dài thủ tọa bên trên Don Rossi, thật lâu không nói một câu. Chỉ thấy hắn dựa thành ghế, miệng trong ngậm một cây nhanh chóng thiêu đốt xì gà, mặt không cảm xúc phun ra cái này đến cái khác vào khói. Quen thuộc Don Rossi người đều biết, tại Don Rossi bình tĩnh bề ngoài dưới, là cháy hừng hực trùng thiên lửa giận. Don Rossi đối Martin yêu thích, rõ như ban ngày. Theo mỗi ngày không làm việc đàng hoàng Matteo so sánh, Martin muốn có năng lực được nhiều. Bằng không, Don Rossi cũng sẽ không đem doanh thu rất tốt phòng khiêu vũ giao cho niên kỷ còn nhẹ Martin tới quản lý. Như không Don Rossi đối Martin yêu thích, trong vũ trường bên ngoài cũng sẽ không có nhiều như vậy bảo an nhân viên. Gia tộc Pasco vừa suy sụp không lâu, không chừng còn sót lại một chút dư đảng. Don Rossi lo lắng đến gia tộc Pasco tàn đảng vô cùng có khả năng làm chó cùng rất dậu, mới đặc địa cho phòng khiêu vũ trang bị hơn 30 tên tay súng, vì chính là bảo hộ Martin an toàn. Không có nghĩ rằng, Don Rossi đối chất tử dốc lòng chiếu cố, cũng không có bảo vệ tính mệnh. Thương yêu chất tử bị giết, gia tộc dưới cờ trọng yếu sản nghiệp thụ trọng thương, tốn hao trọng kim mua được trạm bị quân đội bị cướp, vừa thu đến dưới trướng phỉ tở tở gang toàn diện, gia tộc tôn nghiêm bị làm bẩn. Tin dữ lầm lượt từng món, Don Rossi phẫn nộ đã là khó mà nói nên lời. Don Rossi im lặng im mắng, làm cho trong phòng không khí càng thêm nặng nề, tựa hồ liền không khí lưu động đều đình chỉ, lệnh người gian tại hô hấp. Rốt cục, tại trải qua phá lệ dài rằng giặc chờ đợi về sau, Don Rossi âm thanh lạnh như băng đánh vỡ trầm mặc. "Gì cắt đồ, đem ngươi trước mắt chỗ điều tra đến hết thảy, nói cho ta." "Điên chó gì cắt đồ, nguyên nhân dũng mãnh không sợ, thủ đoạn tàn nhẫn mà có thụ Don Rossi ưu ái gia tộc cán bộ." Tuy có lấy điên chó ngoại hiệu, nhưng hắn nhưng thật ra là một cái bề ngoài thanh tú người trẻ tuổi, nhìn xem giống một cái thuộc khóa này đại học tốt nghiệp, một chút cũng không giống như là một cái mafia. Chỉ xem bề ngoài, lệnh người rất khó tưởng tượng đây là một cái có thể mặt không cảm xúc dùng chuyên đệ bạo đầu người xương nhân vật hung ác. Don Rossi vừa dứt lời, Di Cát Đồ liền lập tức xuất ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt văn kiện. Đây là gia tộc Rossi xếp vào ở trong bót cảnh sát bộ người liên lạc cung cấp văn kiện. Cảnh sát hết thể điều tra kết quả, đều cùng gia tộc Rossi tình báo thu thập giống nhau bước. Phần văn kiện này ghi chép, chính là đêm qua phòng khiêu vũ thương kích án đủ loại. Hung thủ niên kỷ tại chừng 20 tuổi, dáng người cao, tướng mạo có nam Âu đặc thù, piano đàn rất khá, phi thường am hiểu nhạc giật dị, hắn chính là nhờ vào đó để tới gần Martin. Di Cát Đồ lời ít mà ý nhiều giảng thuật trước mắt đã biết đủ loại tình báo. Chương 95, gia tộc Rossi toàn diện động viên chương 95, gia tộc Joshi toàn diện động viên nói xong, dì cắt đồ thu hồi văn kiện, lặng chờ Don Joshi chỉ thị tiếp theo. Don Joshi chậm rãi gỡ xuống phần môi xì gà, biểu tình bình tĩnh biến mất, thay vào đó là cực kỳ âm trầm thần sắc. Dì cắt đồ, đối với bị cướp đi trạm bị quân đội, cùng một đi không trở lại bọn sát thủ, trước mắt có hay không thu được đầu mối gì? Hắn chỉ một đi không trở lại bọn sát thủ chỉ chính là tiến đến ám sát vị tổ kia năm danh mặc Việt Nam. Dì cắt đồ hiện ra ấy nấy, nhẹ nhàng lắc đầu, các hạ, phi thường thật có lỗi, thời gian quá gấp gáp. Trước mắt còn đang điều tra giai đoạn, còn không có thu thập được cái gì tin tức hữu dụng. Don Joshi trầm xuống mí mắt, lập tức lại lần nữa liếc nhìn mọi người tại đây, các ngươi nói một chút, những chuyện này đều là ai làm? Nào đó người không chút nghĩ ngợi hồi đáp, hơn phân nửa là gia tộc Pastor tàn đảng. Một người khác lập tức bác bỏ nói, chúng ta đối gia tộc Pastor triển khai triệt để nhất tiêu diệt toàn bộ, tuyệt đại bộ phận thành viên gia tộc bị giết, coi như còn có tàn đảng, cũng không còn lại bao nhiêu lực lượng đi. Lời tuy như đây, gia tộc Pastor dù sao cũng là đã từng cùng chúng ta sánh vai cùng đại gia tộc, nếu như bọn hắn bằng vào quá khứ nội tình, một lần nữa kéo một chi đội ngũ, cũng không kỳ quái. Chẳng lẽ nói không phải gia tộc Pastor tàn đảng, mà là thế lực khác? Tại San Francisco, loại trừ gia tộc Pastor tàn đảng bên ngoài, còn ai vào đây dám theo chúng ta gia tộc Joshi đối nghịch? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ cái này thời điểm, Don Joshi phút chốc nâng tay phải lên, ra hiệu yên tĩnh. Mọi người thấy thế, lập tức dừng âm thanh thu âm. Phía trước một giây đồng hồ còn giống chợ bán thức ăn giống nhau náo đàng phòng họp, này một giây đồng hồ an tĩnh theo linh đường giống như. Sau một khắc, Don Joshi thâm trầm tiếng nói truyền vào hiện trường trong thai mỗi một người, địch nhân đánh tới cửa rồi, không mẹn mẹn hủy gia tộc chúng ta trọng yếu sản nghiệp, đoạt chúng ta trạm bị quân đội, còn giết gia tộc chúng ta thành viên trọng yếu. Loại này sáng loáng khiêu khích, chúng ta tuyệt không thể ngồi nhìn không để ý. Nói đến chỗ này, Don Joshi chuyển động trộn lẫn đầy hàn ý ánh mắt, làm cho quanh mình nhiệt độ chợt hạ mấy chuyến. Ánh mắt của hắn chuyển tới ai trên thân, ai liền nghiêm mặt, biểu tình siết chặt. Từ lúc khoảnh khắc, không tiếc bất cứ giá nào tìm này một loạt sự cố phía sau màn hát thủ. Ta muốn để hắn nếm tận thống khổ, sau đó tại vô hạn hối hận bên trong chết đi. Ta muốn để trên đời này mỗi người đều biết, đắc tội gia tộc Joshi sẽ là cái dạng gì hạ tràng. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Don Joshi dùng sức nắm chặt tay phải năm ngón tay, đem kẹp ở giữa ngón tay xỉ gạ bóp thành hai đoạn. Điểm điểm hỏa tinh bay ra mà ra. Từ Don Joshi lửa giận bừng bừng hai mắt phía trước thổi qua. Tuyên bố tan họp về sau, Don Joshi một thân một mình đứng tại khổng lồ cửa sổ sắt đất trước, trên tay phải đầu mối lấy một chén hịch kỳ, sắc mặt u ám nhìn về phương xa. Sam đi lên phía trước, muốn nói lại thôi. Thân là Don Joshi con trai đỡ đầu, hắn cực kỳ muốn nói gì tới dỗ dành đối phương. Nhưng là, mặc cho hắn cuối cùng chỉ nhớ, cũng nghĩ không ra thích hợp câu chữ. Không đợi hắn lên tiếng, Don Joshi ngược lại ra tay trước lời nói nói. Sam, Mateo đâu? Hắn ở đâu? Được nghe vấn đề này, Sam toát ra mấy phần do dự. Các hạ, Mateo hắn, Sam, ta chán ghét ấp a ấp úng người. Sam kéo ra khoe miệng, sau đó theo từ bỏ dãy rủa giống như thở dài một hơi. Các hạ, Mateo vẫn đợi tại trong phòng của hắn biên soạn hắn mới khúc. Hắn vừa dứt lời, ba lang đột nhiên nổ lên miệng thủy tinh nứt âm thanh vọng lại. Don Joshi đem hắn tay phải chỗ đầu mối cầm kia chén hịt kỳ hung hăng quẳng xuống đất, bóng ánh rượu đổ đầy đất, vô dụng đồ vật. Anh họ bị hại chết rồi, hắn lại còn tại chơi đùa hắn âm nhạc rất rưởi. Lời còn chưa dứt, Don Joshi liền sải bước phóng tới hành lang, thẳng đến Mateo phòng ngủ mà đi. Don Joshi chính khí trên đầu, sợ hắn làm đi ra kích hành vi Sam, đội vàng nhấc chân theo bên trên. Mateo phòng ngủ tại biệt thự tầng cao nhất. Tại bước qua thang lầu, xuyên qua từng đầu hành lang về sau, Don Joshi dùng sức gõ vang Mateo cửa phòng ngủ. Trong phòng lập tức truyền ra Mateo lười biếng âm thanh, đừng đến phiền ta đang bận đầu. Hắn không mở miệng liền thôi, mới mở miệng nhất thời hướng Don Joshi hừng hực lửa giận bên trong tăng thêm mấy giọt dầu. Chỉ thấy Don Joshi bay lên một cước, ầm ầm, cửa phòng đứng thanh rộng mở. Trong phòng quang cảnh nhìn một cái không sót gì, ném đến khắp nơi đều là quần áo, tàn mát đầy đất không nhạc, cùng đang ngồi tại trước gương cầm một mặt mở mịt Mateo. Phụ thân, ngài. Don Joshi một cái bước nhanh về phía trước, vung ra như đạn pháo một bàn tay, chính giữa Mateo má trái gò má, dùng thuần túy vật lý thủ đoạn lệnh Mateo ngậm miệng. Mateo trực tiếp ngang bay ra ngoài, chật vật quẳng xuống đất. Hắn dùng sức chớp chớp mắt, biểu tình bị mãnh liệt mở mịt, không hiểu chỗ chi phối, thẳng đến má trái gò má truyền ra nóng bỏng nhói nhói, mới hậu chi hậu giác tỉnh táo lại. Phụ thân, ngài đây là thế nào? Don Joshi ngưng tiếng nói, Martin chết rồi, ngươi có biết hay không? Mateo ngẩn ngơ, đại não lâm vào ngắn ngủi đứng máy. Martin, hắn chết. Này, sao lại có thể như thế đây? Ta trước mấy ngày vừa gặp qua hắn, ta làm sao không biết hắn chết? Don Joshi hít sâu một hơi, siết chặt tự nhiên rủ xuống hai tay, để nén lửa giận. Ngươi mỗi ngày chỉ biết là đợi trong phòng, viết người nát bài hát. Đương nhiên không biết Martin chết. Do ta viết những này bài hát không phải nát bài hát. Đủ rồi. Ngậm miệng. Ta hôm nay không muốn nghe ngươi giảng bất luận cái gì lời nói ngu xuẩn. Sam thấy thế, đội vàng tiến lên mấy bước, kẹp ở Don Joshi cùng Mateo ở giữa, có hắn ở đây, hoặc nhiều hoặc ít có thể để Don Joshi khôi phục mấy phần trấn tĩnh. Quả nhiên, theo Sam kịp thời hiện thân, Don Joshi bộ mặt đường cong hơi chút hòa hoãn mấy phần. Chỉ bất quá, ngữ khí của hắn vẫn như cũ cường ngạnh, phun ra mỗi một chữ lời văn đều giống như không quy tắc khối kim khí. Nếu như ngươi còn có bản thân là gia tộc Joshi một phần tử tự giác, vậy liền nhanh điểm đem ngươi những này loạn thất bát tao nhạc phổ đều cho ta đốt đi. Gia tộc Joshi cần chính là một cái chân chính nam tử hán, mà không phải một cái chỉ hiểu được đánh đàn biết khúc kẹo lạ. Lạnh lùng lưu lại câu nói này về sau, Don Joshi khi rào rạt xoay người rời đi. Sa Tại bước nhanh theo bên trên trước đó, hướng Mateo ném đi bất đắc dĩ, đồng tình ánh mắt, dùng ánh mắt kể ra nói, Mateo, cực kỳ thật có lỗi, này một hồi, ta cũng không giúp được ngươi. Rất nhanh, Don Jose cùng Sam song song biến mất tại khúc quanh của hành lang. Trong phòng chỉ còn Mateo một người ngơ ngác ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Chốc lát, Don Jose tư nhân biệt thự, nhà để xe, Mateo ba chân bốn cẳng, đem bản thân ném vào xe thể thao mui trần chỗ ngồi phía sau vị. Ngồi tại vị trí lái bảo tiêu cung kính hỏi, thiếu gia, chúng ta muốn đi đâu đây? Mateo mặt không cảm xúc nói, đi một cái có thể thỏa thích hóng gió địa phương. Chương 96, nguy cơ, 1/6, chương 96, nguy cơ, 1/6, ngay tại xe thể thao sắp ra kho cái này thời điểm, Sam âm thanh đột nhiên chuyển đến, Mateo. Chờ một chút, người muốn đi đâu đây? Sam chạy đến bên cạnh xe. Ta muốn đi ra ngoài hóng gió một chút, giải sầu một chút. Làm sao? Phụ thân không được ngoài ta ra sao? Mateo, các hạ hắn cực kỳ coi trọng ngươi, hắn hy vọng ngươi có thể trở thành gia tộc người nối nghiệp, mới có thể đối ngươi có cao như vậy yêu cầu. Mateo lật ra cái khinh khỉnh, khoát tay áo, Sam, có lời gì chờ ta trở lại sau lại nói đi. Ta hiện tại tâm tình cực kỳ hỏng bét, chỉ muốn nhanh lên ra ngoài hít thở mới mẻ không khí. Nhanh lái xe. Mắt thấy không khuyên nổi Mateo, Sam chỉ có thể thở dài, yên lặng lui lại mấy bước, đưa mắt nhìn ra kho xe thể thao nhanh như chớp nhảy lên bên trên đường cái. Buổi chiều 17:49, khoảng cách Don Jose tư nhân biệt thự không xa nơi nào đó, một cô khắp nơi có thể gặp nhỏ xe hàng dừng sắt ở bên đường. Ngồi tại trong xe Lý Dục, Hugo cùng Ô Lý Dị ạ thay phiên chuyển dùng kính viễn vọng, cẩn thận quan sát dinh thự Jose không lúc xuất ra vị tổ vừa mới đưa tặng biệt thự sơ đồ cấu trúc đến tiến hành so với. Bọn hắn ngay tại vì tối nay hành động, tiến hành sau cùng kiểm tra địa hình. Có thể giao động giúp đỡ đều giao động tới, nên làm chuẩn bị đều làm. Vạn sự sẵn sàng. Vì vậy, Lý Dục quyết định, ngay hôm nay đêm khuya, vì hắn cùng Khô Lâu Nam quá khứ ân đoán vẽ lên dấu chấm tròn. Liền giống như Lý Dục, Hugo cùng Ô Lý Dị ạ đều thích tốc chiến tốc thắng, cực độ tôn sùng báo thủ không qua đêm. Đối với Lý Dục tối nay liền hành động quyết nghị, bọn hắn giơ hai tay tán thành. Càng là phức tạp kế hoạch tác chiến, liền càng không có thể thực hiện tính. Lý Dục bọn người làm công đánh dinh thự Jose chỗ định ra kế hoạch tác chiến, đem hết thể giản lược này một lý niệm quán triệt đến cùng, đại thể nội dung như sau: Hugo cùng Ô Lý Dị ạ phụ trách chính diện đánh nghi binh, hấp dẫn địch quân chú ý, Lý Dục thừa cơ lẻn vào dinh thự, tìm Mateo, xong việc về sau, hỏa tốc rút lui. Vì thế, bọn hắn vừa mới triệt để quen với chúng quanh đây địa hình, đường xá, bảo đảm có thể tại trước tiên thoát ly chiến trường cũng vứt bỏ truy binh. Dự định hành động thời gian là nửa đêm không điểm, đây là San Francisco đám cảnh sát phổ biến không tại cương vị thời gian. Hẳn là không sai biệt lắm. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế Lý Dục, một bên thả ra trong tay dùng cho quan sát dinh thự Jose kính viễn vọng, một bên nỉ nó nói, dinh thự Jose vị trí cụ thể, phụ cận địa hình. Cần phải xem đồ vật tất cả đều nhìn, cần phải nhớ đồ vật tất cả đều nhớ kỹ, 10 phần hoàn mỹ một lần kiểm tra địa hình. Hugo hỏi, chúng ta trở về đi. Lý Dục cùng Olivia song song gật đầu. Tại Hugo khởi động xe hàng động cơ lúc, Olivia ngẩng đầu nhìn trời, mắt nhìn tích đầy dày tầng mây không trung, cười nói, chúng ta vận khí cực kỳ không sai, không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay sẽ là âm u trời đầy mây. Không có ánh trăng lờ mờ hoàn cảnh, coi như thuận tiện bọn hắn hành động. Hugo nhíu mày xuống, thật sự là đáng tiếc, tối nay là đêm trăng tròn, không có cơ hội ngắm trăng. Dứt lời, hắn đạp xuống chân ga. Lý tiên sinh, muốn chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Ừm, làm phiền các ngươi. Ngồi tại trong buồng xe sau Ô Lý Dị ạ, phút chốc chen vào nói tiến vào đến, mục sư, dù sao chúng ta đêm nay liền muốn đi đại náo một trận, vì cái gì còn muốn đặc địa về nhà một chuyến đâu? Dứt khoát ngay tại chúng ta chỗ ấy đợi cho hành động bắt đầu đi. Hugo nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy à, cứ như vậy, chúng ta còn có thể giảm bớt tụ hợp thời gian. Lý Dục cười cười, cảm ơn các ngươi tốt ý, nhưng ra ngoài một ít duyên cớ, tính đến hành động trước khi bắt đầu, ta nghĩ tại nhà mình nghỉ ngơi thật tốt. Hugo sau khi nghe xong, đứng thẳng dưới bay, được thôi, đã ngươi kiên trì, vậy chúng ta ngay tại 11 giờ tối lại tụ hợp à? Ừm, làm phiền ngươi. Dứt lời, Lý Dục im lặng mọc ra một hơi, sau đó nghiêng đầu, dựa vào cửa sổ xe, mà không cảm xúc mà nhìn xem ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau cảnh đường phố, kéo đến manh nhân trợ trận, làm là sung túc nhất chuẩn bị. Cho dù như đây, tối nay hành động có thể hay không thuận lợi, cũng vẫn như cũng là một tần số. Bất kể nói thế nào, gia tộc Jose cũng là trước mắt như mặt trời ban trưa San Francisco mạnh nhất mafia. Căn cứ trước mắt đã biết đủ loại tình báo, chấn giữ dinh thự Jose tay súng nhóm không vẹn vẹn số lượng nhiều, mà lại bên trong đó không thiếu trình độ chắc tuyệt cao thủ. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bất luận xuất hiện cái dạng gì biến cố, ngoài ý muốn, đều không đủ là lạ. Lý Dục cũng không e ngại tử vong. Đang quyết định vì sợ tắt lì tất ca phé ông chủ đòi lại một cái công đạo lúc, hắn liền đã đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Nhưng là, chẳng biết tại sao, hắn cực kỳ nghĩ tại tối nay hành động trước khi bắt đầu, về một chuyến mạng VLSCT số 26. Không có cái gì đặc biệt muốn làm, cũng chỉ là muốn trở về, chỉ thế thôi. Đương nhiên, đây chỉ là nguyên nhân một trong. Còn có một nguyên nhân, chính là theo dễ mẹo lệ có liên quan rồi. Hôm nay sáng sớm, tại Lý Dục chuẩn bị lúc ra cửa, dễ mẹo lệ đột nhiên dùng nghiêm túc giọng điệu nói với hắn, mục sư, ngươi hôm nay ban đêm có rảnh không? Đêm nay? Có chuyện gì không? Ta đêm nay muốn cho người xem một vật. Ừm. Thứ gì? Dễ mẹo lệ mỉm cười, dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải, chống đỡ bờ môi, bí mật. Ngươi đêm nay liền biết là thứ gì? Không thể hiện tại cho ta xem sao? Không thể. Ta nghĩ lại chuẩn bị một chút. Ngày bình thường luôn luôn mỉm cười đầy mặt tu nữ, hiếm thấy lộ ra loại này vẻ mặt nghiêm túc. Nay để Lý Dục rất là để ý, đến tột cùng là muốn cho ta nhìn cái gì đồ vật? Làm sao làm đến thần thần bí bí? Nghĩ được như vậy, Lý Dục bất giác giơ lên ánh mắt, ngắm nhìn ở xa tầm nhìn bên ngoài Marble City. Marble City số 26, đại sảnh, dễ nẹo lệ ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, liên tiếp quay đầu xem xét đồng hồ trên vách tường biểu. Mục sư còn chưa có trở lại ạ? Cơm tối đã nấu xong, nóng hổi mỹ ý, cùng thơm ngào ngạt một nồi lớn thịt muối, liền đợi đến Lý Dục trở về. Trải qua nhiều ngày ở chung, dễ nẹo lệ sớm thành thói quen Lý Dục về mượn. Chỉ bất quá, hôm nay phá lệ đặc thù, Lý Dục đến nay sớm sau khi ra cửa, cũng không trở lại nước qua. Từ đối với Lý Dục tín nhiệm, nàng từ bất quá hỏi Lý Dục đi nơi nào, đã làm gì, ý nghĩa vô cùng đơn giản, dù sao mục sư không phải người xấu, hắn là sẽ không làm chuyện xấu. Lý Dục không biết muốn tới khi nào mới có thể trở về. Nhìn xem trống rỗng đại sảnh, dễ nẹo lệ nháy mấy lần đôi mắt đẹp, gò má ở giữa hiện hiện hoảng hốt thần sắc. Tự dưỡng mẹ chết bệnh về sau, nay tòa nhà phòng ở vẫn lênh lênh thanh thanh, thẳng đến Lý Dục ở tiến vào đến, mới thật không dễ dàng khôi phục mấy phần sinh khí. Nghĩ được như vậy, dễ nẹo lệ bất giác nhếch miệng, nhẹ cạn ý cười nổi lên. Đương nhiên, nàng nâng tay phải lên, dùng ôn nhu động tác khẽ vuốt đặt tại chân bên cạnh đàn bi ô lông hộp, chính là mẹ nuôi ô ảo gì lưu cho nàng di vật, nàng nhất là quý trọng bảo vật. Nhìn xem cái này đàn bi ô lông, Lý Dục hồi trước nói tới những lời kia, lại tại trong đầu của nàng bên trong tiếng vọng, tu nữ, nếu như tương lai ngày nào ngươi làm xong một lần nữa kéo tấu đàn bi ô lông chuẩn bị, cần phải cáo chi ta một tiếng. Ta có thể tại ngươi cá nhân diễn tấu hội chiếm cái vị trí tốt mới được. Dễ nẹo lệ hít sâu một hơi, mở hộp ra, lấy ra đàn bi ô lông, sau đó chậm rãi đứng người lên, dùng trang trọng, động tác ưu nhã đem thân đàn nghiêng gác ở trên vai trái. Tay phải nhấc lên vĩ đàn, sờ nhẹ dây đàn. Du dương khúc cầm thanh, chợt truyền ra. Một cỗ ngoại hình xa hoa xe thể thao mui trần, tại trên san cờ răng xít cô đầu đường bên trên phi nhanh. Matteo ngồi liệt tại chỗ ngồi phía sau, sắc mặt tâm trầm, liên tiếp cắn răng. Tính tình tương đắc anh họ, Martin, tạ thế, phụ thân đục mạng, cùng vẫn lưu lại ở bên trái trên má nhói nhói cảm giác. Trở lên đủ loại, đều làm hắn bực bội đến cực điểm. Lúc này, vị trí lái bên trên bảo tiêu dùng thận trọng giọng điệu nói, thiếu gia, còn muốn tiếp tục hóng mắt sao? Chúng ta đã mở thật lâu rồi, bình xăng sắp thấy đáy. Ta chính phiền lòng đâu. Đừng tùy tiện nói chuyện với ta. Bảo tiêu rụt rụt bay, câm như hến. Matteo nhắm mắt lại, đem đầu ngửa về sau một cái, tùy ý mạnh mẽ ngược gió quét đến trên mặt của hắn. Mỗi khi tâm tình phiền mỗi lúc, hắn đều sẽ giống như bây giờ đón xe hóng mát, tùy ý mát mẹ ngược gió thổi tới trên mặt của hắn. Như đây, có thể để tâm tình của hắn chuyển tốt một chút. Đột nhiên, Matteo mở tròn mắt, lông mày nhíu lại. Chờ một chút. Dừng xe. Bảo tiêu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện làm theo, lập tức đạp xuống phanh lại, bốn vòng mặt đường cọ sát ra liên tiếp giành vấn. Matteo chưa từng tới bao giờ nơi đây, chỉ thấy hai bên đường mới trồng rất nhiều cây phong. Tại lệnh cưỡng chế dừng xe về sau, hắn thẳng tắp thượng thân, nhọn lên lỗ tai, cố gắng bắt giữ chạy xuôi trong không khí mỗi một cái nốt nhạc. Bởi vì mười phần yêu thích âm nhạc, cho nên hắn đối tiếng nhạc tương đương mẫn cảm. Mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng hắn quả thật là nghe thấy được mười phần duyên dáng nhạc khúc. Này đàn vi ô lông âm sắc có thể coi như không tệ a. Matteo nỉ non, khoe miệng hiện ra nhảy cẫng ý cười. Chương 97, bị cướp đi bảo vật 26. Chương 97, bị cướp đi bảo vật 26. Mà vẫn SCT số 26, tại tấu lên một viên cuối cùng nốt nhạc về sau, dễ méo lệ tựa như là vừa chạy xong mạ ra tổng, như chút được gánh nặng thở dốc một hơi. Trình độ lui bước quá nhiều. Dễ méo lệ cười khổ đem đàn vi ô lông ôm vào trong ngực, tiến tới hướng nó ném đi bất đắc dĩ ánh mắt. Nghe được loại trình độ này diễn tấu, mục sư hắn có hay không thất vọng đâu. Tím như bảo thạch một đôi mắt đẹp hiện lên nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Tại nàng đang chuẩn bị đem đàn vi ô lông thả lại hộp đàn cái này thời điểm, bành. Nhà đại môn bị thô bạo phá tan. Một trên cổ có màu đỏ đầu lâu hình xăm gầy gò thanh niên, cùng hai tên người mặc tây trang cao lớn thô kệch trắng hán, nên ngang xông vào. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho dễ mèo lệ sắc mặt đại biến. Các ngươi là ai? Nơi này là trụ sở riêng. Matteo nhìn cũng không nhìn dễ mèo lệ, hoàn toàn đương nàng là một cái người trong suốt. Tại vào nhà nháy mắt sau đó, hắn toàn bộ thể xác tinh thần liền bị trong ngực đàn vi ô lông cho cướp đi. A nha, đàn này có thể coi như không tệ a. Chắc không được âm sắc như thế dễ nghe. Matteo ba chân bốn cẳng nhảy lên đến dễ mèo lệ theo trước, không nói lời gì đưa tay đi đoạt đàn vi ô lông. Mặc dù Matteo gầy như quét ủi, toàn thân cao thấp không có nửa điểm rèn luyện vết tích, nhưng hắn trung quy là một cái trưởng thành nam tính, có được nữ tính còn lâu mới có thể kịp lực lượng. Đưa Matteo đưa tay đến cấp lúc, dễ mèo lệ vô ý thức gấp bảo vệ đàn vi ô lông. Cực kỳ tiếc nuối, căn bản vô dụng. Matteo không cần tốn nhiều sức đem đàn vi ô lông đoạt đến tay. Trong chốc lát, dễ mèo lệ trên mặt nhuộm đầy kinh hoàng thần sắc. Trả lại cho ta. Ta. Bảnh. Nuốt ngạt trong hưởng, ngạnh sinh sinh đánh gãy dễ mèo lệ tiếng nói. Matteo một tay cầm đàn, một tay vung mạnh quyền, siết chặt quyền trái, hung hăng đánh vào dễ mèo lệ má phải trứng bên trên. Nàng chỉ là một giới nhược nữ tử, không có chút nào kinh nghiệm tranh đấu với người, đối mặt Matteo vung đến nằm đấm, nàng căn bản không có kịp phản ứng. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, nàng đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong đầu phảng phất có một viên lựu đạn nổ tung, màng nhĩ chỗ sâu truyền ra ong 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 âm, má phải hỏa thiêu nhói nhói. Kha z z z. Vẫn rất đau nhức. Đừng nhao nhao, ta hôm nay tâm tình cực kỳ không tốt, đừng đến phiền ta. Matteo lắc lắc tay trái, dùng hung ác giọng điệu đe dọa dễ mèo lệ một phen. Đón lấy, hắn không tiếp tục để ý đã là nửa hôn mê dễ mèo lệ, giơ lên ánh mắt, xem hướng trong tay đàn bi ô lông, cẩn thận thưởng thức, càng xem càng hân hoan. Thờ nhỏ si mê với âm nhạc hắn, một mực có thu thập nhạc khí quen thuộc. Tại hắn cất giữ kho bên trong, chứa đựng đến từ từng cái quốc gia, từng cái niên đại đỉnh cấp nhạc khí. Niên đại xa xưa như vậy cổ cầm, đã cực kỳ không thấy nhiều. Hắn nói hướng sau người kia hai danh bảo tiêu biểu hiện ra đàn vi ô lông thân đàn. Xem a, loại này đàn là thuộc về có tiền cũng không mua được loại hình. Có thể cầm tới loại này chân quý cổ cầm, hôm nay cũng không tính là bết bát như vậy. Này hai tên bảo tiêu không hiểu âm nhạc, càng không hiểu đàn, đối với Mateo hưng phấn, bọn hắn cũng không thể cảm động đây. So sánh với đàn vi ô lông bản thân, bọn hắn càng thêm chú ý Mateo thân người an toàn. Trong đó một tên bảo tiêu một bên liên tiếp quay đầu hướng bên ngoài thăm dò, một bên dùng khuyên nhủ giọng điệu nói với Mateo, thiếu gia, xin nhanh lên một chút. Nếu như cảnh sát tìm tới cửa, vậy coi như phiền toái. Thân là Mateo cận vệ, đối với Mateo tùy ý đánh cướp một chuyện, bọn hắn sớm đã là tập mãi thành thói quen. Tâm tình thật tốt Mateo, rất sảng khoái gật gật đầu, biết, đi thôi, chúng ta về nhà. Hừ hừ hừ, thật muốn nhanh lên trở về thí nghiệm một chút này cây đàn đóng sắt. Mateo tùy ý đem đàn violon gánh tại trên vai, quay người tức đi, mang kèm theo đem rơi xuống ở một bên vĩ đàn cũng cho nhặt. Đúng lúc này, hắn phút chốc cảm thấy mình chân phải bị thứ gì cho ngăn trở. Hắn cúi đầu hướng phía dưới xem xét, liền gặp dễ mẹo lệ cố gắng chịu đựng lên thân, dùng hết còn sót lại khí lực, đưa tay gấp nắm chặt hắn phải ống quần. Đem ta đàn, trả lại cho ta. Nó là mẹ để lại cho ta. Di vật. Ngồi nói một chữ mắt, trên tay nàng lực đạo liền thêm nặng một phần, khớp xương có chút trắng bệnh. Cứ việc đau đầu đến tịch liệt, cứ việc ý thức đã mơ hồ, nhưng nàng vẫn như cũ chăm chú, mười phần dùng sức nắm chặt Mateo ống quần, muốn ngăn lại đối phương, muốn đoạt lại ma di vật, muốn thủ hộ nàng nhất là quý trọng bảo vật. Tiếp nối là Mateo đem đùi phải vừa thu lại, vung liền đem dễ mẹo lệ tay cho hất ra, khiến nàng cố gắng cuối cùng phá diện. Sau một khắc, Mateo cho hạ giận bay lên chân trái, giày ra mũi giày chính giữa dễ mẹo lệ bụng. Dễ mẹo lệ suy yếu kêu đau một tiếng, vô ý thức cong thân thể lên dùng để cho mình dễ chịu một chút, mảnh mai thân thể nguyên nhân kịch liệt đau nhức mà không cho ở run rẩy. Đừng bắt quần của ta. Đây chính là nước Pháp đại sư vì ta đo thân mà làm quần áo. Chật, đều bị ngươi bắt hiểu. Mateo nhíu lại lông mày, một mặt không hài lòng mà nhìn xem bị bắt lại từng đầu vết nhăn phải ống quần. Đã mặc tu nữ quần áo, vậy ngươi ngày bình thường căn bản là vô dụng đến cái này đàn violon cơ hội à? Dù sao ngươi cầm cũng vô dụng, để ta dạng này đại âm nhạc ra đến sử dụng loại này hảo cầm mới có chỗ đại dụng. Được thôi, ta tạm thời cũng coi như là nửa cái tân giáo đồ, xem ở ngươi là tu nữ phân thượng, ta liền tiêu ít tiền, liền coi như là mua đàn phí tổn, không để ngươi ăn thiệt thòi. Dứt lời, hắn đưa tay dò xét nghi ngờ, lấy ra một viên một sen tiền xu. Tu nữ, cực kỳ thật có lỗi, trên người của ta chỉ còn một sen. Hắn một bên nói, một bên niết lên ngón cái, đem này mai một sen tiền xu đạn đến rể lẹo lệ trong tay. Cất kỹ, không cần phải tìm. Dung Nghĩa Mai giọng điệu nói như vậy xong, Mateo không tiếp tục để ý sắp hôn mê rể lẹo lệ, thử phát giọng thứ, tại bọn bảo tiêu hộ tống dưới bên bang đắc ý đi ra phòng ở, biến mất ở trong màn đêm. Hugo, ở phía trước giao lộ dừng lại liền tốt. Phía trước sao? Không cần ta đưa người tốt cổng sao? Phía trước liền tốt. Ta ở phía trước giao lộ xuống xe, lại đi cái tầm 10 phút liền có thể tốt. Ở phía trước giao lộ dừng xe, Hugo chỉ cần phía bên trái rẽ ngoặt, liền có thể chạy bên trên trở về giáo đường Thánh Mạc Cổ đường cái. Nếu là tiến vào mạng Plus City, đem Lý Dục đưa đến mạng Plus City số 26 trước cổng chính, kia Hugo cùng ổ lì gì ạ còn phải lái xe quấn cái vòng lớn mới có thể trở về, vô cùng phiền phức. Dù sao chỗ này khoảng cách mạng Plus City đã cực kỳ gần, chỉ có tầm 10 phút cất trình, liền không cần phải lại làm phiền bọn hắn. Nghe được Lý Dục nói như vậy, Hugo cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ gật đầu về sau, liền ở phía trước bên cạnh giao lộ buông xuống Lý Dục. Lý tiên sinh, đêm nay gặp. Mục sư, nhớ kỹ ăn no một điểm, miễn cho đêm nay không còn khí lực. Lý Dục mỉm cười, hướng Hugo cùng ổ lì gì ạ khoát tay áo, ừm, đêm nay gặp. Từng hô tạm biệt qua đi, Lý Dục quay người lại, ba chân bốn cẳng đi tại về nhà trên đường. Dưới mắt trời đã tối hẳn, bên đường đèn đường thả ra mở nhạt quang mang, đem Lý Dục thân ảnh kéo đến giả dài. Hiện tại chạy về nhà, còn kịp cùng tu nữ cùng nhau ăn cơm. Nghĩ được như vậy, Lý Dục không tự giác tăng tốc bước chân. Đột nhiên, một cỗ nhìn xem phi thường nhìn quen mắt Ford Auto phút chốc từ đâm nghiêng trong lái ra, vững vàng dừng sát ở cách Lý Dục gần nhất bên đường. Lý tiên sinh, thật sự là xảo ngộ a. Chậm rãi quay xuống cửa sổ xe hậu phương, là một dáng người cao gầy, dung mạo đoan chính thanh nhã Âu phục mỹ nhân. Lý Dục sững sờ, thốt ra, "Kịch Triệt tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đang chuẩn bị tới tìm ngươi đâu." "Tìm ta? Có chuyện gì không?" "Ta là tới cho ngươi đưa quần áo, ngươi đưa tang dùng Âu phục, đã làm tốt." Chương 98, Lý Dục chiến đấu phục đưa đến. 3, 6. Chương 98, Lý Dục chiến đấu phục đưa đến. 3, 6, Kịch Triệt nện nói chuyển động ánh mắt, trên dưới đánh giá Lý Dục một chút. "Lý tiên sinh, ngài đây là muốn về nhà sao?" "Ừm, không sai. Ta vừa mới ra ngoài làm một ít chuyện." "Vậy thì thật là tốt, mời lên xe đi, ta mang hộ ngươi đoạn đường." Kịch Triệt nện vừa nói vừa hướng bên cạnh chỗ ngồi kế tài xế dựng lên cái mời lên xe thủ thế. "Không cần phải phiền phức như thế, ta lại đi cái mấy phút liền có thể tốt." Kịch Triệt nện mỉm cười, "Dù sao ta muốn trở về cũng phải hướng phía trước mở mới được, vừa bạn có thể mang hộ ngươi tốt. Ngươi có thể trên xe kiểm tra chúng ta vì ngươi lượng thân làm riêng y phục, nếu có cái gì địa phương không hài lòng, ta có thể lập tức lấy về sửa chữa." Nghe thấy lời ấy, Lý Dục nhíu mày xuống, hắn quả thật rất muốn lập tức nhìn một chút nghệ cổ dạ sĩ kỳ vì hắn lượng thân làm riêng chiến đấu phục. Kết quả là, hắn không chối từ nữa, vui vẻ sau khi gật đầu liền sải bước nhảy lên vào trong xe. Chỉ thấy xe chỗ ngồi kế tài xế bên trên đặt vào một lớn một nhỏ hai cái đóng gói tinh mỹ hộp gấm. Lý Dục một bên tại chỗ ngồi kế tài xế ngồi định, một bên đem hai cái này hộp gấm phóng tới bản thân trên đùi. Đây chính là y phục của ta sao? Thịt chia nẹn một bên phát động ô tô, một bên nhẹ nhàng gật đầu, không sai, nhỏ hộp trang giày da, lớn hộp đựng quần áo. Mau mở ra đến xem a. Sớm đã không kịp chờ đợi Lý Dục, dùng nhanh chóng động tác mở ra hộp lớn, bên trong nội dung vật hiện lộ mà ra. Đầu tiên ánh vào Lý Dục tầm mắt, không phải tinh mỹ âu phục, mà là một kiện nhìn xem liền cực kỳ đắt đỏ màu đen áo khoác dài. Ừm, cái này áo khoác là? Thịt chia nẹn chậm rãi nói, đây là nệ cổ dạ xì kỳ xả mạ đưa cho ngươi lễ vật. Cái này áo khoác dài cùng trong hộp âu phục là một bộ. Năm nay vào xuân muộn, gần nhất thời tiết còn cực kỳ lạnh, nếu không nhiều mặc một bộ quần áo, khả năng sẽ ảnh hưởng đến ngươi đưa tang. Lý Dục nhịn không được cười lên, trêu ghẹo nói, lão bản của ngươi còn rất hào phóng. Nệ cổ dạ xì kỳ xả mạ đối đãi nàng chỗ thưởng thức tuấn kiệt, luôn luôn cực kỳ hào phóng. Nói đến chỗ này, thịt chia nẹn nhớ tới cái gì ngừng lại một chút, gò má ở giữa nhiễm lên nghiêm túc thần sắc. Lý tiên sinh, ta tối nay đến tìm ngươi, kỳ thật còn có một cái mục đích. Lý Dục thản nhiên nói, không cần phải ấp a đúng, cứ nói đừng ngại. Thịt chia nẹn nhẹ nhàng gật đầu, lập tức gần từng chữ nghiêm mặt nói, nghệ cô dạ xỉ kỳ xả mạ mười phần thưởng thức bản lãnh của ngươi, ngươi có hứng thú hay không vì nàng trưởng kỳ làm được đâu? Nàng vừa dứt lời, Lý Dục liền đã sớm chuẩn bị giống như nhanh tiếng nói, ta cực kỳ cảm ơn nghệ cô tiểu thư đối ta thưởng thức, nhưng là phi thường thật có lỗi, ta trước mắt tạm thời không có đổi việc dự định. Thịt chia nẹn mấp máy môi, mặt lộ vẻ tiếp ý Lý tiên sinh, ngài thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Giống ngài dạng này nhất lưu cao thủ, lẽ ra leo lên càng lớn, càng có thể để ngươi phát huy tài năng nền tảng. Đúng vậy, không suy nghĩ thêm. So vừa rồi còn muốn ngay thẳng hồi phục, trực tiếp phá hỏng đối thoại. Thịt chia nẹn biểu tình cứng lại. Lý Dục nói thẳng như vậy, khiến cho nàng trước kia chuẩn bị xong những lời kia, tất cả đều nói không nên lời. Này, tốt ta, chúng ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Thịt chia nẹn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, qua loa kết thúc đối thoại. Hai người lúc nói chuyện, Lý Dục một mực tại thưởng thức trong hộp y phục. Tại lấy ra kiện kia màu đen áo khoác dài về sau, dưới đây chính là trọn vẹn tây trang màu đen. Áo sơ mi, áo lót, áo khoác, cà vạt, quần dài, đầy đủ mọi thứ. Tuy là toàn bộ màu đen sắc trang phục, nhưng là tại nhan sắc sâu cạn bên trên có rõ rệt khác biệt, tỉ như áo sơ mi là màu đen nhạt, cà vạt cùng áo khoác là màu đen đặc, rất có cấp độ cảm giác. Thứ không cùng nhau dầu diếm, Lý Dục đã lớn như vậy, chưa hề xuyên qua âu phục, chỉ ở trường cấp 3 lễ thành nhân bên trên xuyên qua áo sơ mi, giày da, đánh qua cà vạt. Hắn là tại nóng nước song tuyệt Quảng Đông lớn lên, tại Quảng Đông loại địa phương này mặc tây phục, chính là tinh khiết tìm tội vụ. Hắn mặc dù không quá hiểu âu phục, nhưng hắn biết cân nhắc một kiện tây trang phẩm chất ưu khuyết, chủ yếu liền xem vải vóc chất liệu, cắt may ngược lại là tiếp theo. Mặc vải vóc chất liệu không tốt giá rẻ âu phục, liền sẽ cực kỳ giống như là bán bảo hiểm. Mà nệ cô dạ sĩ kỳ chuẩn bị cho hắn bộ này âu phục, hiển nhiên là dùng cực kỳ sang trọng vải vóc chế thành. Dùng tài liệu phía trên thừa, đã đạt tới mắt trần có thể thấy đắt đỏ trình độ. Phẩm chất cực tốt vải vóc, lại thêm toàn bộ màu đen phong cách. Chợt nhìn đi, tràn đầy thần bí, trang nghiêm khí tức. Tinh tế địa phẩm giám xong, Lý Dục đầy mặt vui vẻ đem hộp gấm một lần nữa đắp lên. Rất không tệ, ta cực kỳ hài lòng, không thẹn là chuyên môn làm quần áo người trong nghề. Không vẹn vẹn quần áo làm tốt, thậm chí đưa hàng cũng tương đương kịp thời. Lý Dục phần sau đoạn lời nói trộn lẫn dụng tâm bị sâu sang ngữ điệu, kịp thời đưa đến cái này chiến đấu phục vừa vặn đuổi kịp tối nay hành động. Cảm ơn ngươi khích lệ. Nếu như tương lai còn có làm áo phương diện nhu cầu, hoan nên ngươi lại tìm chúng ta. Lý Dục ngồi lên hịt chia nẹn xe lúc, nay đã rời nhà không xa. Bởi vậy, nay một hồi, hắn đã nhìn thấy kia tòa nhà hai tầng lầu cao, quen thuộc ốc trạch. Mặc dù hắn ở nơi này thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng không đủ một tháng, xa xa không tính là già khách trọ, nhưng là không biết sao, hắn bây giờ nhìn gặp này tòa nhà ốc trạch, cùng cách đó không xa thạch thất giáo đường, liền sẽ có một loại dị dạng an tâm cảm giác. Đang lúc hắn nguyên nhân sắp về nhà, mà không tự giác treo lên ý cười cái này thời điểm, hắn phút chốc phát hiện không giống bình thường dị trạng. Chỉ thấy nhà đại môn mở rộng ra. Dễ Mẹo Lệ là một cái cực kỳ tỉ mỉ người, tuyệt sẽ không phạm quên đóng cửa sai lầm cấp thấp. Thoáng chốc, Lý Dục trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Khiết Chia Nền đồng dạng cảm thấy được dị thường, vô ý thức nhíu lên lông mày. Không đợi xe hoàn toàn dừng hẳn, Lý Dục liền vội vã không nhịn nổi quảng bá trực tiếp ngoài thực địa mở cửa xe, một cái bước xa phóng tới ra môn. Trong chớp mắt, rộng mở ra môn bị hắn ném đến sau lưng. Sau đó, làm hắn toàn thân cứng đờ quan cảnh, rõ ràng ánh vào tầm mắt của hắn, trên mặt lưu lại ổ đả dấu vết Dễ Mẹo Lệ, đầy mặt thống khổ nằm nghiêng trên mặt đất, đã ngất đi. Tú nữ. Giờ khắc này, thân thể của hắn trước ý thức một bước triển khai hành động. Hắn nhào tới, chăm chú mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Dễ Mẹo Lệ làm cái ngộng. Nàng ở trong giấc ngộng nhìn thấy đi qua chuyện cũ. Tuy biết đây là ngộng, nhưng nàng lại không nguyện tỉnh lại. Bởi vì nàng trong ngộng nhìn thấy nàng nhất tưởng nhầm người, dưỡng mẫu của nàng, ồ ào gì lở bẹt út. Nàng cực kỳ vui vẻ, bởi vì nàng đã lâu ngộng thấy mẹ ruột. Nàng cực kỳ bi thương, bởi vì nàng chỗ tỉnh ngộng chẳng cảnh, là mẫu thân sắp chết bệnh đêm hôm đó. Kia là một cái theo đêm nay giống nhau không trăng chi dạng. Nàng nằm ở mẹ ruột bên giường, nghẹn ngào khóc giống, một lần lại một lần cầu nguyện, khẩn cầu thượng đế không muốn tàn nhẫn như vậy, khẩn cầu thượng đế không muốn dẫn đi nàng duy nhất người nhà. Dễ Mẹo Lệ. Thư nhược mẹ ruột phí sức nâng lên mí mắt, từ trong chăn rút ra bàn tay khô gầy, khẽ vuốt đầu của nàng. Đừng khóc. Chúng ta cũng không phải là vĩnh biệt. Ta chỉ là biệt kín đế tuyệt triệu. Trước một bước đi hướng thiên đường mà thôi. Khóc không thành tiếng giọng điệu, khiến nàng tiếng nói trở nên phá thành mảnh nhỏ. mụ, mama. Này, trên đời này, thật sẽ có thiên đường sao? Mẹ ruột lộ ra nàng quen thuộc nhất hòa ái mỉm cười. Nhất định sẽ có. Chúng ta tương lai, tại thiên đường gặp gỡ. Cho nên, dễ mẹo lệ, ngươi nhất định phải làm cái hiền lành bé ngoan a. Chỉ có hiền lành bé ngoan, mới có thể lên thiên đường. Ừm, ta biết, ta nhất định sẽ. Nàng chăm chú nắm lấy mẹ ruột càng thêm lạnh buốt tay, ương thuận trịnh trọng mà bi thương lời hứa. Mẹ ruột trên mặt tiếu dung từ từ nhu hòa. Tính mạng của nàng chi hỏa cũng càng ngày càng yếu ớt. Dễ mẹo lệ, cực kỳ thật có lỗi. Ở sau đó cực kỳ dài trong một đoạn thời gian, ta không có pháp lại đồng hành tại bên cạnh ngươi. Bất quá, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt qua nan quan. Bởi vì, dễ mẹo lệ lở vẹn gụt là một cái kiên cường nữ hải. Chương 99, dễ mẹo lệ lở vẹn gụt là một cái kiên cường nữ hải. 4, 6, chương 99, dễ mẹo lệ lở vẹn gụt là một cái kiên cường nữ hải. 4, 6, dễ mẹo lệ phòng ngủ, yên tâm đi, nàng chỉ là đau nhức mất đi, không có việc gì. Kịch chia nẹn vừa nói vừa giúp dễ mẹo lệ dịch tốt chăn mền. Đứng ở một bên Lý Dục nói khẽ, kịch chia tiểu thư, cảm ơn trợ giúp của ngươi. Kịch chia nẹn lắc đầu, việc nhỏ mà thôi, không cần phải khách khí. Vừa rồi, hiểu được một điểm hộ lý chi thức hịt chia nẹn, kỹ càng kiểm tra dễ mẹo lệ toàn thân cao thấp. Căn cứ nàng chẩn bệnh, dễ mẹo lệ trên thân tổng cộng có hai nơi địa phương bị đánh, một chỗ tại mặt, một chỗ khác thì tại bụng. Cũng may này hai nơi tổn thương cũng không tính là nặng, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá, tuy không lớn việc gì, nhưng nàng vết thương trên người tình thế, nhất là trên mặt nàng tổn thương, nhìn xem phá lệ dọa người. Chỉ thấy má phải của nàng trứng sưng lên thật cao, cho nên mắt phải đều bị đè ép thành một đầu khe hẹp, không lặp lại ngày xưa xinh đẹp bộ dáng. Lý Dục vừa mới lấy ra hòm thuốc, tại vào ở nhà này ngày đầu tiên, dễ mẹo lệ liền đem hòm thuốc vị trí báo cho hắn, bên trong có băng gạc, tiêu xương dược cao cùng loại thường gặp dược vật cùng chữa bệnh vật dụng. Hít chia nền đã vì nàng má phải thoa lên dược cao, đồng thời dán lên thật to băng gạc. Thật to băng gạc đưa nàng non nửa tấm khuôn mặt che lại. Bộ dáng như thế, càng hiện thống khổ. Hít chia nền chú ý tới Lý Dục sầu lo, cho nên dùng trấn tĩnh giọng điệu trấn an nói, "Lý tiên sinh, không cần phải lo lắng, nàng sẽ khá hơn. Nàng tổn thương chỉ là nhìn dọa người mà thôi, kỳ thật một chút cũng không nghiêm trọng, vết thương nhỏ mà thôi. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần thoa lên dược cao, lại tính dưỡng mấy ngày, mặt của nàng liền có thể hoàn toàn khôi phục, liền một điểm vết sẹo cũng sẽ không lưu lại." Lý Dục không có trả lời, giống người gỗ giống nhau yên tĩnh. Giờ này khắc này, hắn thẳng vào nhìn chăm chú lên dễ mẹo lệ mặt tổn thương, trên khuôn mặt không có nửa điểm thần sắc, không vui không buồn, dạy người không có pháp nhìn thấu hắn hiện tại đăm chiêu chỗ mớn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt đột ngột vang lên, "Chan sư." Dễ mẹo lệ chậm rãi mở ra hoàn hảo mắt trái. Nàng mặc dù thử mở ra mắt phải, nhưng má phải chứng thực sự sưng lợi hại, mặc cho nàng cố gắng như thế nào, cũng chỉ có thể đem mắt phải trợn ra một đầu khe hẹp. Mắt thấy dễ mẹo lệ thức tỉnh, Lý Dục cố gắng cũng không thể mặc khác, vội vàng góp qua thân đi, gấp giọng hỏi, "Tu nữ, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không cảm thấy chỗ nào đau nhức, hoặc là chỗ nào không dễ chịu?" Có lẽ là ý thức vẫn cực kỳ mơ hồ duyên cơ đi, dễ mẹo lệ âm thanh hưu khí vô lực, lúc đứt lúc nối. "Ta đàn, mục sư, ngươi có hay không gặp vỡ? Mẹ để lại cho ta." "Đàn vi ô lông." "Đàn vi ô lông?" "Không có, ta không có gặp cái gì đàn vi ô lông." Nghe thấy lời ấy, dễ mẹo lệ thần sắc đờ đẫn thẳng nhìn chằm chằm trần nhà. Sau đó, ô, từng viên lớn nước mắt từ nàng trong hốc mắt lan xuống, khóc không thành tiếng, ngực kịch liệt chập trùng. Lý Dục thấy thế, hiện ra một cái chớp mắt chật hẹp, "Tu nữ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ta đàn, mẹ để lại cho ta đàn vi ô lông, bị cướp đi." "Là ai? Ai cướp đi đàn của ngươi?" "Ta không biết hắn, nhưng là ta nhìn thấy trên cổ của hắn có màu đỏ đầu lâu hình xăm." Nghe thấy lời ấy, Lý Dục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một bên Hịt Triệt Nện cũng đổi sắc mặt. "Lý tiên sinh, ta trước xin lỗi không tiếp được." Chú ý tới tình huống khác thường nàng, không chờ Lý Dục đáp lại, liền yên lặng lui ra ngoài. Tại từ Lý Dục bên người rời đi về sau, Hịt Triệt Nện ngựa không dừng vó chạy đến ngoài phòng, tại cách đó không xa bên đường tìm tới một tòa buồng điện thoại. Nàng quăng vào tiền xu, thuần thục kích thích hào bản, đem gạch ngang mã cáo chi cho tiếp tuyến viên về sau, một đạo trầm ổn giọng nữ truyền vào trong tai. "Này, nghệ cô dạ sĩ kỳ sa mạ, có đột phát tình huống, đêm nay San Phở Giang Sít cô sợ là sẽ phải không thái bình. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất nhanh lên chạy tới nhìn một chút." Lý Dục ngồi tại dễ mẹo lệ cạnh đầu giường bên trên, lặng lặng lắng nghe xong việc tỉnh từ đầu đến cuối. Nói xong, dễ mẹo lệ làm cái hít sâu, cố gắng bình phục cảm xúc. "Mục sư, ta lúc đầu nghĩ tại đêm nay, vì ngươi diễn tấu đàn vi ô lông." Lý Dục sững sờ, "Đàn vi ô lông diễn tấu? Vì ta sao?" Dễ mẹo lệ cứng rắn gạt ra một vòng mỉm cười, nhẹ gật đầu, "Trước đó, đang nghe xong ngươi kia phiên lời nói phía sau, ta suy nghĩ cực kỳ nhiều. Mẹ khẳng định không hy vọng ta một mực xa vào tại nàng tạ thế, cho nên ta nghĩ thử làm ra cải biến. Ta nghĩ đã lâu diễn tấu đàn vi ô lông, ta muốn cho ngươi nghe một chút ta âm nhạc." Lý Dục sau khi nghe xong, mấp máy môi, "Thì ra là thế. Ngươi hôm nay buổi sáng nói muốn cho ta xem đồ vật, nguyên lai chính là cái này a." Dễ mẹo lễ lại gạt ra mấy phần ý cười, "Ừm, vì đêm nay diễn tấu, ta len lén luyện tập rất lâu. Ta vốn định cho ngươi một cái ngạc nhiên, nhưng mà nàng nói không được." Môi của nàng, âm thanh, thân thể, trong mắt lệ quang, không một không đang run rẩy. Cho đến sau một lúc lâu, nàng mới rốt cục dùng cảm xúc bình phục lại. "Mục sư, thật xin lỗi, ta đàn vi ô lông bị cướp đi. không có pháp vì ngươi diễn đấu. Lý Dục phản ứng phá lệ bình tĩnh, không có hiện ra tức giận, cũng không có bộc lộ bi thương. Lời tuy như đây, tại này một chốc, quanh người khí chẳng phát sinh biến hóa vi diệu. Dễ Mẹo Lệ chú ý tới Lý Dục giấu ở bình tĩnh bề ngoài hạ cảm xúc chập trùng. Mục sư, ngươi không cần đến, vì ta lo lắng. Nàng ngừng lại tiếng khóc, lại lần nữa cứng rắn gạt ra gượng ép tiêu dung. Ta cũng sớm đã quen thuộc, ta một mực là một cái bất hạnh nữ hải, ta hẳn là bị thượng đế chán ghét, cho nên ngài mới như vậy. Từng lần một cha tấn ta, bị cha mẹ ruột vứt bỏ, sống nương tựa lẫn nhau mẹ nuôi sớm cách ta mà đi, một thân một mình ở tại trống trải quặng cũ é nhà. Theo trước kia trải qua những thống khổ này so sánh, làm mất rồi mẹ để lại cho ta đàn bi ô lông, ngược lại không có như thế để ta khó qua. Mục sư, xin ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng tỉnh lại. Suy cho cùng, nói đến đây chỗ, Dễ Mẹo Lệ ngừng lại một chút, làm cái hít sâu, lập tức giơ lên ánh mắt, thẳng tắp nhìn chăm chú Lý Dục, lộ ra tươi đẹp mỉm cười, giống nhau thường ngày ôn nhu tiểu dung. Dễ Mẹo Lệ lở vẻ gụt là một cái kiên cường nữ hải, bởi vì thân thể còn rất yếu ớt, cho nên nàng tiếng nói càng ngày càng thấp hơi. Lời nói đến cuối cùng, nàng đã không bị khống chế trầm xuống mí mắt. Cứ việc ý thức đã hoảng hốt, nhưng đột nhiên, chỉ thấy nàng môi son nhẹ nhàng mấp máy, vô ý thức nhẹ giọng niệm tụng thánh kinh trong chữ danh tụng thơ, ta thần, ta bản thạch, ta chỗ đầu nhập bảo. Ngài là ta tấm chắn, là cứu vớt sừng của ta, là ta đại cao, là ta chỗ tránh nạn. Ta cứu chủ a, ngươi là cứu ta thoát ly cực khổ. Ta hướng xứng nhận ca ngợi rủ và kêu gọi, ta tất tử cựu địch trong tay được cứu vớt. Tử vong sóng lớn còn cuốn ta, hủy diệt dòng chảy xiết đánh thẳng vào ta. Âm phủ dây thừng cuốn lấy ta, tử vong lưới ngăn trở ta. Tại cứu cấp bên trong ta hô cầu thượng chúa, hướng ông trời của ta chủ kêu khóc, ngài từ trong điện nghe thanh âm của ta, ta hô cầu tiến vào ngài trong hai. Bóng ánh nước mắt chậm rãi tiết ra, treo ở nàng thon dài lông mi bên trên. Đột nhiên, Dễ Mẹo Lệ cảm thấy mình đầu đang bị một con khoan hậu đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve. Như này ôn nhu động tác, làm nàng không tự giác hồi tưởng lại mẹ nuôi. Từng có lúc, mẹ nuôi kiểu gì cũng sẽ ôn nhu sờ sờ đầu của nàng, mà nàng cũng thích nhất bị mẹ nuôi sờ đầu. Đại thủ này chủ nhân cứ như vậy một bên nhẹ vô về đầu của nàng, một bên chậm vừa nói ra giả sử ngày sau thăng lên thiên đường, nàng muốn nhất từ mẹ nuôi chỗ ấy nghe thấy lời nói, Dễ Mẹo Lệ, đã lâu không gặp, ngươi trưởng thành đâu? Một cái nhân sinh sống nhất định cực kỳ không dễ dàng đâu. Đừng lo lắng, từ nay về sau, ngươi sẽ không cô đơn nữa. Mẹ. Dễ Mẹo Lệ không chú ý ra rời cùng đau đớn, khó khăn mở mắt ra. Trở ngại nước mắt che chắn, tầm mắt của nàng hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng xem rõ ràng một đạo mông lung lại hư ảo thân ảnh, cùng một vẻ ôn nhu mỉm cười. Mục sư, không biết sao, một cố khó nói lên lời an tâm cảm giác bao phủ nàng toàn thân. Nàng không tự giác cong lên khóe miệng, nín khóc mỉm cười, sau đó liền tại này ấm áp dễ chịu an tâm cảm giác bên trong, nặng nề thiết đi. Dễ Mẹo Lệ an ổn nằm ngủ về sau, Lý Dục chậm rãi thu hồi khẽ vuốt đầu nàng tay. Đón lấy, hắn một bên không nhanh không chậm đứng người lên, một bên chậm rãi buông lỏng bộ mặt đường cong. Ôn nhu tiểu dung biến mất, thay vào đó là lệnh hiện trường nhiệt độ chợt hạ xuống kinh khủng biểu tình. Mãnh liệt hàn khí sống cẩu thả quấy lấy sôi trào sát ý. Chương 100, ứng long hiện. 5/6, chương 100, ứng long hiện. 5/6, cơ lạc cơ lạc cơ lạc cơ lạc lạc lạc. Róc rách tiếng nước chi phối toàn bộ toilet. Lý Dục chậm rãi đóng lại vòi nước, sau đó một bên dùng hai tay chống đỡ bồn rửa tay hai bên, một bên giơ lên ánh mắt, thẳng vào nhìn chăm chú lên trong kính dính đầy giọt nước khuôn mặt. Chỉ thấy hắn kia tinh thật nửa người trên phơi bày, trên lưng ứng long hình xăm bại lộ tại dưới ánh đèn. Tại rửa sạch khuôn mặt về sau, hắn quay người quay trở lại phòng ngủ, mở ra hiệp triện nền vừa mới đưa đến kia hai cái hộp gấm, đem trong hộp y phục từng tiện lấy ra. Mặc áo sơ mi cùng áo lót, thắt chặt cả vạt. Không thẹn là vì Lý Dục đo thân mà làm cấp cao hô phục, kín kẽ, tu bộ thể. Căng trùng độ vừa vặn áo lót, nguyên nhân có đai lưng thiết kế mà có cải thiện thân thể chức năng. Phản phất có một cây vô hình đường tìm chặt hắn eo, làm cho dưới hắn ý thức ngẩng đầu đỡ ngực, tựa như là mặc vào một bộ kiên cố áo giáp. Mặc chỉnh tề về sau, Lý Dục mở ra dấu ở dưới giường vali xách tay, chứa ở trong giường các kiện vũ khí, hiện mà ra. Hắn bên chân trái lệch cùng nách phải dưới cột chắc bao súng, chứa vào súng ngắn, tiếp lấy nịt lên đai lưng, tiếp theo tại quanh thắt lưng chen vào trọn vẹn 6 cái súng ngắn hộp đạn. Sau đó, hắn mặc vào âu phục áo khoác, ngăn trở nách phải hạ thủ thương cùng bên hông hộp đạn. Đối với có mấy cái túi âu phục áo khoác, hắn không có lãng phí, hắn đem trọn vẹn 60 phát súng trường cần đặt đạn, đổ vào áo khoác nội ngoại hai lệch từng cái trong túi áo. Tại đem vạ dạ hệ tại rủ xuống ở bên trái bên eo dây đeo về sau, Lý Dục nắm lên trên giường áo khoác dài, hô, một tiếng, áo khoác và áo cao cao tung bay, cuối cùng rủ xuống tại cùng Lý Dục đầu gối ngang bằng độ cao. Dùng tay trái nhấc lên M1.873 súng trường cần gạt về sau, võ trang đầy đủ Lý Dục nhanh chân đi hướng lầu 1, đi hướng cửa trước. Hắn chân trước vừa ra khỏi cửa phòng, chân sau liền nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh. Chỉ thấy nghệ cổ dạ sĩ kỳ đứng vững tại bên ngoài cửa chính, kịch chiến nện yên lặng đứng hầu ở bên. Nhìn xem đột nhiên hiện thân nghệ cổ dạ sĩ kỳ, Lý Dục một mặt bình tĩnh, đã không kinh ngạc, cũng không nghi hoặc, chỉ lãnh đạm mà hỏi thăm, "Nghệ cổ tiểu thư, ngươi tới được vừa vặn, có thể để ta dựng cái xe tiện lợi. Đi theo ta." Nghệ cổ dạ sĩ kỳ lời gì cũng không có nói, nhẹ nhàng gật đầu về sau, liền dẫn Lý Dục bước nhanh đi hướng rừng sắt ở cách đó không xa xe con. Đi chưa được hai bước, nghệ cổ dạ sĩ kỳ nhẹ giọng hỏi, "Lý tiên sinh, ngươi đây là muốn đi chỗ nào?" "Đi Don Jose tư nhân biệt thự." "Lý tiên sinh, xin thứ cho ta nói thẳng, chỉ bằng ngươi một người, xông vào Don Jose tư nhân biệt thự, tỷ số thắng thực sự không cao. Ngươi không dự định hô cầu giúp đỡ sao?" Nghệ cổ dạ sĩ kỳ nói quay đầu hướng đông xem, cái hướng kia có một tòa buồng điện thoại. Ta đổi chủ ý, ta muốn dùng chính ta lực lượng đi thành tựu ta ứng thành tựu sự tình. Nghệ cô giả sĩ kỳ mấp máy môi, gò má ở giữa nhiễm lên chần chờ, thần sắc không đành lòng. Lý tiên sinh, ngươi là ta cực kỳ thưởng thức người, cho nên ta thật không muốn nhìn thấy giống như ngươi tuấn kiệt đi đánh một trận cựu tử nhất sinh chiến đấu. Nói đến nơi chỗ, bọn hắn vừa lúc rời bước đến xe con bên cạnh. Nghệ cô giả sĩ kỳ xoay người, mặt hướng Lý Dục, dùng nghiêm túc giọng điệu nhắc nhở nói, Lý tiên sinh, ngồi lên chiếc xe này, liền không có đường rút lui, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Lý Dục không chút nào khiếp sợ cùng Nghệ cô giả sĩ kỳ đối mặt. Dễ léo lệ âm thanh thực sự quá nhỏ yếu đi, thượng đế căn bản nghe không được nàng kêu cứu. Hơi ngưng lại về sau, hắn chậm rãi tô ra bình tĩnh mà có lực lời nói, nhưng là, ta nghe thấy được, liền đầy đủ. Don Rossi tư nhân biệt thự, Mateo phòng ngủ, Mateo hử phát khó nghe tiểu khúc, vui dạo dực trong lòng bàn tay đàn violon bày ở một chỗ phi thường dễ thấy địa phương, chăm xem không chán. Đột nhiên, tiếng đập cửa truyền đến. Mateo, là ta, Sam, ngươi ở đâu? A nha, Sam, ngươi tới được vừa vặn. Mau bảo, ta muốn cho ngươi xem thứ gì. Sam là đến thăm Mateo, hy vọng hắn tại ra ngoài hóng mát về sau, tâm tình có thể chuyển tốt một chút. Tại đẩy cửa phòng ra về sau, hắn liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười Mateo, bất giác nhíu mày xuống, mặt lộ vẻ nghi ngờ sắc. Mateo, ngươi đi đâu vậy rồi? Sam, mau nhìn, ta mới đàn. Mateo tràn đầy phấn khởi bày ra mời xem thủ thế, cũng nghiêng người sang, để cho Sam có thể xem rõ ràng kiện kia tinh mỹ đàn bi ô lông. Sam đối nhạc khí không có hứng thú kẻ nhạt lướt qua, sau đó, hắn ánh mắt liền định trụ. Chẳng biết tại sao, phảng phất trực giác cho phép, nhìn cái này đàn bi ô lông, hắn đông dưng sinh ra dự cảm bất tưởng. Mateo, cái này đàn bi ô lông ngươi là từ đâu cầm? Mateo cười hắc hắc. Đây là ta từ một cái tu nữ chỗ ấy giành được. Tu nữ? Sam trong lòng dự cảm bất tưởng càng thêm mãnh liệt. Nơi nào tu nữ? A, ngươi hỏi cái này làm gì? Bớt nói nhảm, mau trả lời ta. Đến tột cùng là nơi nào tu nữ? Ta không biết ta đối chỗ kia không quen. Mateo quay đầu hỏi thăm sau lưng hai tên bảo tiêu, các ngươi nhớ kỹ chúng ta vừa rồi đi cái chỗ kia tên gọi là gì sao? Trong đó một tên bảo tiêu làm sơ suy nghĩ về sau, đáp, ta nhớ được tựa hồ là gọi mạng LST. Sam nghe vậy, sắc mặt biến hóa, vội vàng chất vấn, cái kia tu nữ có phải hay không có màu vàng kim tóc dài cùng màu tím con mắt, cực kỳ đẹp đẽ. Ừm. Sam, ngươi biết cái kia tu nữ sao? Nàng xác thực cực kỳ xinh đẹp đâu, chậc chậc chậc, nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại làm tu nữ, thật là đáng tiếc. Sam sau khi nghe xong, thân thể cứng đờ. Sau đó, hắn ngóc đầu lên, từ từ nhắm hai mắt, liền làm mấy cái hít sâu, bộ mặt cơ bắp có chút run rẩy. Cho nên nói, ngươi đoạt mạng bên SCT tóc vàng tu nữ đàn vị ô lông. Hắn vừa nói vừa khẽ động khóe miệng, phát ra cổ quái tiếng cười. Mateo cũng cười. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, dùng khoe khoang giọng điệu nói, cái kia tu nữ cũng là xuẩn, rõ ràng chỉ cần ngoan ngoãn cây đàn giao cho ta, cũng không cần ăn nhiều như vậy đau khổ. Nàng nhất thiết phải lại nhảy trong tám lại nhảy, còn động thủ dắt ta ống quần. Ngươi xem, quần của ta đều bị nàng bắt nhíu. Vì cho nàng một chút giáo huấn, ta đầu tiên là một quyền đem nàng đổ nhào trên mặt đất, tiếp lấy lại hướng bụng của nàng bổ một cước. Ầm. Không đợi Mateo nói xong, một cái trọng quyền liền hung hăng nện ở má phải của hắn bên trên. Kiếm quyết rèn luyện Mateo bị trực tiếp quật ngã rầm trên mặt đất. Sang một bên thu hồi nằm đấm, một bên cắn răng nghiến lợi nổi giận nói, ngươi cái này hỗn trướng, ngươi có biết hay không ngươi chọc lớn cỡ nào phiền phức. Mateo bọn bảo tiêu tất cả đều ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Một cái là Don Rossi con trai độc nhất, một cái khác là Don Rossi con trai đỡ đầu. Cái nào đều không phải là bọn hắn có thể đắc tội nổi. Mateo ngẩn ngơ chớp mắt về sau, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Sam, đồ hỗn trướng, ngươi đột nhiên phát cái gì thần kinh? Hắn gấp che lấy cấp tốc sưng đỏ lên má phải trứng, lên tiếng kêu rên. Ta đang giáo huấn xông ra đại họa hỗn trướng, gặp rắc rối. Ta xông cái gì họa? Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi chẳng qua là phụ thân ta con trai đỡ đầu, ngươi lại dám đánh ta? Ta muốn nói cho phụ thân, ngươi cái này dựa vào gia tộc chúng ta mới lẫn vào một miếng cơm ăn ra hỏa, dám phạm thượng. Sam giận quá mà cười. Tốt, chúng ta hiện tại liền đi gặp các hạ. Dứt lời, Sam túi người nắm chặt Mateo cả bạn, giống kéo giống như chó chết kéo lấy Mateo hướng bên ngoài gian phòng di động. Dưới Mateo ý thức phản kháng, nhưng hắn căn bản tách ra không di chuyển sang ngón tay. Như này nguyên tạp động tĩnh, tự nhiên là đưa tới bên trong nhà chú ý của mọi người, bọn hắn nhao nhao hướng Sam cùng Mateo ném đi kinh ngạc ánh mắt. Sam đối mặt Mateo lúc, xưa nay là cung kính có thêm, chưa bao giờ giống như bây giờ tức đến nổ phổi đánh chửi. Lan đi, đều tránh ra một bên, đừng cản đường. Sam dùng thô bạo giọng điệu quát lớn trên đường gặp mỗi người. Mọi người vội vàng để đến một bên, giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Không tiêu một lát, Sam kéo lấy Mateo nhanh chân xông vào Don Rossi thư phòng. Mặt giận dữ con trai đỡ đầu, cùng trên mặt mang thương con trai độc nhất. Cảnh này, làm cho đang ngồi tại bàn đọc sách hậu phương xem văn kiện Don Rossi, lập tức nhíu mày, Mateo, Sam, xảy ra chuyện gì rồi? Mateo vượt lên trước hô, phụ thân. Sam đột nhiên nổi điên, đánh ta một quyền. Ngươi xem, mặt của ta đều bị đánh sưng lên. Hắn vừa nói vừa nghiêng đi đầu, để cho Don Rossi xem rõ ràng hắn kia sưng đỏ lợi hại má phải. Mateo thấy thế, chân mày nhíu chặt hơn, mặc dù trong lòng không nhìn chúng cái này phế vật con trai, nhưng bất kể nói thế nào, gia hỏa này cũng là bảo bối của hắn con trai độc nhất, là hắn duy nhất thân sinh cốt đủ. Kết quả là, hắn chuyển động con mắt, hướng Sam ném đi ánh mắt nghiêm nghị, "Sam, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì muốn đánh ta con trai?" "Các hạ." Sam cắn răng, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc về sau, gàn từng chữ nghiêm mặt nói, "Mateo cướp đi theo Lý Dục ở trung tu nữ đồ vật, còn đánh nàng một chầu." Mặc dù chỉ là thoáng qua liền mất, nhưng Don Joshi bộ mặt biểu tình sắc thực xuất hiện một cái chớp mắt ngốc trệ. "Chương 101, ta muốn để các ngươi máu chảy thành sông." "6, 6, chương 101, ta muốn để các ngươi máu chảy thành sông." "6, 6, chú ý tới tình huống khác thường Mateo, nhìn một chút Sam, lại nhìn Don Joshi, đầy mặt không hiểu. "Lý Dục là ai?" "Mateo, tới." Don Joshi gác lại văn kiện trong tay, sau đó chậm rãi đứng người lên. "Phụ thân, ta bảo ngươi tới, không có nghe thấy sao?" Mateo nghe ra Don Joshi trong giọng nói cảnh cáo hàm ý, không dám lại trì hoãn, tay bận bịu chân bận bịu chạy đến hắn theo phía trước. "Phụ thân." "Ầm." Lại là một cái trọc quyền. Chỉ bất quá lần này không phải đánh vào Mateo trên mặt, mà là đánh vào trên bụng của hắn. Theo Don Joshi một kích này so sánh, Sam vừa rồi một kích kia chỉ có thể coi là ôn nhu bớt bè. "Mẹ." Xảy ra bất ngờ trọng kích, làm cho Mateo hai mắt phía trước lồi, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ào ào nôn đầy đất. Bởi vì toàn thân như nhũ ra, liền đầu đều không nhấc lên nổi, cho nên hắn hơn phân nửa trương mặt ngâm tại buồn nôn trong đống nôn. Don Joshi đánh thực sự quá ác, cho nên một bên Sam bất giác lộ ra vẻ mặt lo lắng. "Các hạ, mời tỉnh táo." Sam nhịn không được khuyên đủ nói. Don Joshi trầm giọng nói, "Ta phi thường tỉnh táo. Ta là tại 10 phần tỉnh táo trạng thái, vung ra vừa rồi nằm đấm. Một mực nổ đến khẩu vị giải tỏa về sau, Mateo mới miễn cưỡng chậm quá mức tới." Hắn nâng lên dính đầy khuôn mặt, nửa là mờ mịt, nửa là bốn lượn mà nhìn xem Don Joshi. "Phụ thân, ta làm gì sai? Ta chẳng qua là đoạt một con đàn vi ô lông mà thôi." Don Joshi lạnh lùng nói, "Ngươi đoạt không cần phải cướp người." "Không cần phải cướp người? Cái kia tu nữ à? Nàng chỉ là một cái tu nữ à?" "Không sai, nàng xác thực chỉ là một cái tu nữ, nhưng nàng có một cái không thể đắc tội bằng hữu. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta Lý Dục là ai chăng? Tốt, ta hiện tại liền đến nói cho ngươi hắn là ai. Ngươi biết giặc giọt huynh đệ sao?" "Biết, biết. Bọn hắn là cực kỳ lợi hại sát thủ, đã từng giúp chúng ta gia tộc làm qua chuyện." "Không sai, giặc giọt huynh đệ là một đôi cực kỳ lợi hại sát thủ. Vậy ngươi có biết hay không bọn hắn đã bị người giết chết, mà xử lý người của bọn hắn liền là cái kia Lý Dục. Hắn chỉ dùng mẹ nhà hắn một cây bút chỉ cùng mẹ nhà hắn một quyển sách, liền đưa giặc giọt huynh đệ lên thiên đường." Lời nói đến cuối cùng, ngay bình thường tổng dùng trầm ổn hình tượng kỳ nhân Don Joshi, khó tự kiềm chế gào thét lên tiếng, có thể gặp hắn đến cỡ nào ảo não. "Ngươi có biết hay không đắc tội một cái có thể nhẹ nhõm giết chết giặc giọt huynh đệ cao thủ, sẽ là một kiện cỡ nào chuyện phiền phức tình. Ở sau đó cực kỳ dài một đoạn thời gian, ngươi đem lơm lớp lo sợ, không có pháp lại an tâm ăn cơm, không có pháp lại an tâm đi ngủ. Gia tộc gần nhất không thái bình, sản nghiệp bị hủy, vũ khí bị cướp, chính là cần tập trung lực lượng đối kháng ngoại địch thời điểm. Ngươi tại loại này mấu chốt trong, cho gia tộc thêm phiền toái lớn như vậy. Nếu như không phải là bởi vì ngươi là con của ta, ta sớm liền đánh nổ đầu của ngươi, lại đem thi thể của ngươi kéo đi cho ăn." Mateo đội vàng giải thích, "Ta không có theo cái kia Lý Dục lên xung đột. Ta chỉ là đoạt cái kia tu nữ đàn vi ô lông mà thôi, hắn không nhất định sẽ tới trả thù." Don Joshi hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi làm sao có thể xác định Lý Dục không coi trọng cái kia tu nữ đâu?" Mateo nói không ra lời. Don Joshi không tiếp tục để ý hoàn toàn bọn Mateo, quay đầu xem hướng Sam. "Sam, ngươi cảm thấy Lý Dục sẽ vì vị kia tu nữ mà cùng chúng ta khai chiến sao?" Sam trầm giọng nói, Mateo nên ngang xông vào hắn chỗ ở. Chỉ là loại hành vi này, cũng đã là trình độ cực kỳ nặng khiêu khích. Mặc dù trước mắt còn không xác định hắn cùng vị kia tu nữ đến tuột cùng là dạng gì quan hệ, nhưng ta cho là chúng ta vẫn là không muốn phất lờ cho thỏa đáng. Gia tộc trước mắt chính gặp địch nhân công kích thập đệ, không thể dùng lại địch nhân tăng nhiều. Nói đến chỗ này, Sam ngừng lại một chút, lập tức thay đổi hòa hoan ngữ khí, "Các hạ, chúng ta lẽ ra coi trọng việc này, nhưng cũng không cần phải khẩn trương thái quá. Quả thật, cái kia Lý Dục là không thể khinh thường cao thủ, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cá nhân. Chỉ dựa vào hắn một người, lại có thể làm được thứ gì đâu? Chẳng lẽ hắn thật dám theo chúng ta gia tộc Joshi khai chiến sao? Chỉ cần chúng ta lập tức trả lại kiện kia đàn bị ô lông, đồng thời trịnh trọng chịu nhận lỗi, ta tin tưởng hắn sẽ tiếp nhận." Don Joshi sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật gật đầu, đối Sam Fen này lời nói biểu thị đồng ý. Giờ này khắc này, Don Joshi tư nhân biệt thự, bên ngoài, phụ trách trông coi đại môn bốn danh môn vệ đẩy mặt nghiêm túc liếc nhìn một phía, để phòng bất luận cái gì những người không liên quan tới gần. Đồng nhiên, bọn hắn nguyên nhân cảm thấy được dị dạng, mà đồng loạt hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một đạo cao bóng đen giẫm lên không nhanh không chậm bước chân, chưa từng ánh sáng trong bóng tối hiện thân, thẳng tắp hướng biệt thự đại môn đi tới. Nào đó gác cổng nhẹ trao lại lông mày, tiến lên trước nửa bước, cao giọng hô, "Nơi này là trụ sở riêng, mời rời đi." Hắn không chút nào để ý cảnh cáo, tiếp tục đi hướng đại môn, càng ngày càng gần. Yên lặng như tờ màn đêm phía dưới, du dương ngâm tụng âm thanh truyền vang lên tới. Đây là dễ méo lệ vừa mới chỗ niệm tụng thơ nửa đoạn sau, khi đó đại địa lay động chấn động, bầu trời căn cơ cũng đều lay động, bọn chúng lay động bởi vì rủa vạ tức giận. Ngài bắn ra tiền đến, dùng cựu địch tứ tán, ngài phát ra thiểm điện, dùng cựu địch tan tác. Ngài từ trời cao đưa tay bắt lấy ta, đem ta từ lũ lụt bên trong kéo lên. Ngài cứu ta thoát ly kình địch của ta cùng những cái kia hận ta người. Ngươi cứu vớt hèn mọi người, cam thủ cũng bẽ nghệ người cao ngạo. Ỷ vào ngươi, ta xông vào trại địch. Dựa vào ngươi, ta nhảy qua vách tường. Ta đuổi theo cựu địch, tiêu diệt bọn hắn, bất diệt tuyệt bọn hắn, quyết không trở về. Lý Dục đống nhiên xốc lên áo khoác và áo, lộ ra dấu ở bên trong súng trường cần gạt. Giá đỡ thương, nhắm chuẩn, họng súng đen ngòm nhắm ngay hiển lộ hoảng sợ thần sắc gác cổng nhóm, nhắm ngay vàng son lộng lẫy biệt thự sang trọng. Ta muốn khiến cho ta tất cả ánh sáng huy ở trước mặt ngươi trải qua, cũng tuyên cáo ta thánh danh, ta hướng ta chỗ tuyển chọn người biểu hiện từ bi thương hại. Nói xong trong nháy mắt, hắn bóp cò súng, nở rộ diễm hỏa, xoắn nát đêm yên tĩnh. Từ đâu tới tiếng súng? Nhanh đi đại môn, có biến, đừng lề mề, đều chạy. Trong biệt thự bọn hộ vệ ô ương ương ủng hướng cửa trước. Trong nháy mắt, kết nối cửa trước hành lang, đại sảnh, chật ních bọn hộ vệ thân ảnh. Bọn hắn móc ra các thức vũ khí, như lâm đại địch. Không đợi bọn hắn chạy đến ngoài cửa lớn, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, vành. Đại môn ầm vang mở ra. Đầu tiên xâm nhập toàn bộ địch nhân tầm mắt, là một bộ đầu nở hoa, bay ở giữa không trung thi thể. Cỗ thi thể này tựa như là bị xe tải lớn đụng bay, thẳng tắp phá tan đại môn, lại tại giữa không trung tuột tường một lát về sau, mới nặng nề mà trở xuống mặt đất. Một bộ đồ đen Lý Dục theo sát phía sau, nhanh chân vượt qua cánh cửa, tiến vào để bên trong. Nhìn xem bỗng nhiên xông tới Lý Dục, toàn bộ địch nhân tại trải qua ngắn ngủi ngẩn ngơ về sau, tranh nhau chen lấn giơ lên trong tay vũ khí. Có súng ngắn, có súng gùn, có súng tiểu liên. Đen ngòm từng cái họng súng, dùng hình quạt trận hình từ khác nhau phương hướng nhắm chuẩn Lý Dục. Lý Dục mặt không cảm xúc đảo mắt toàn trường, chợt đưa lên bình tĩnh tuyên ngôn, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Ta muốn để các ngươi máu chảy thành sông. Trương Liên Kệ cảm nghĩ thuận tiện tâm sự quyển sách phía sau chuyện xưa, Trương Liên Kệ cảm nghĩ thuận tiện tâm sự quyển sách phía sau chuyện xưa rốt cục, quyển sách ngày mai sẽ phải đã được ra mắt. Trong bất chi bất giác, năm nay đã là ta sáng tác thứ 6 cái năm tháng, lập tức liền là thứ 7 cái năm tháng. Đã từng đang học sinh viên đại học, hiện tại đã biến thành ra xã hội 4 năm xã hội người. Đây là ta thứ 4 lần biết lên kệ cảm nghĩ trong lòng bùi ngùi mãi thôi, dứt khoát liền thừa cơ hội này, theo mọi người nói một chút ngay cả ta độc giả cũ cũng không biết sáng tác nội tình. Ta viết văn học mạng thời cơ, kỳ thật phi thường mơ hồ. Thăng lên đại học lúc, ta theo mặt khác người đồng lứa giống nhau, trong lòng tràn đầy mê mang, không biết đường ở phương nào, không biết tương lai muốn làm gì. Vì để cho bản thân cuộc sống đại học nhìn cực kỳ phong phú, ta một phương diện cố gắng học tập, tạm thời định ra tóm lại trước thi nghiên cứu sinh A mục tiêu, một phương diện khác cũng thử nghiệm gia nhập các loại sân trường tổ chức, hội học sinh, thư pháp ban loại hình, để cho mình càng bận rộn một điểm. Thẳng đến thăng lên năm thứ 2 đại học học kỳ sau, giống như phúc trí tâm linh bình thường, ta bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ, đến viết tiểu thuyết đi. Đúng vậy, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân gây ra, không có bất kỳ cái gì nguyên do, tựa như là được triệu hoán giống nhau, liền là đột nhiên nghĩ viết tiểu thuyết. Là lúc ta đã cực kỳ lâu không tiếp xúc qua văn học mạng, từ lúc thăng lên trường cấp 3 về sau, ta liền không chút nhìn qua văn học mạng, đối văn học mạng ấn tượng vẫn dừng lại tại đấu phá thương khung đấu la đại lục niên đại đó. Tại đã lâu mở ra điểm xuất phát mạng tiếng Trung về sau, ta thình lình phát hiện phía trên tất cả đều là một chút xa lạ sách, xa lạ đại thần. Tuy nói bỗng dưng manh động viết tiểu thuyết xúc động, nhưng ta lúc ấy cũng không nghĩ tới muốn dựa vào sáng tác đến nuôi sống chính mình. Đến một lần văn học mạng giới là có tiếng tăng khốc, có thể ăn chén cơm này người, vạn người không được một. Thứ hai ta lúc ấy chỉ đem viết tiểu thuyết coi là vì nhất thời hưng khởi sản phẩm, ta từ trước đến nay là cái 3 phút nhiệt độ người, làm không tốt liền chương 10 đều biết không đến liền thái giám. Ta ban đầu sáng tác tác phẩm là gửi bản thảo tại ngắn khu một bộ truyện ngắn tập, cần phải tác phẩm đã ở mấy năm trước làm sạch internet bên trong biến mất. Sớm tại bị phong cấm trước đó, cần phải tác phẩm liền đã quyệt canh mấy tháng. Thật đúng là liền chương 10 đều không có viết đến liền thái giám. Cũng không lâu lắm, ta lại nghĩ viết tiểu thuyết. Nay một hồi, ta hơi chút nghiêm túc một điểm, nhưng cũng nghiêm túc có hạn. Ta ôm chơi đùa trạng thái tâm lý, đánh xuống 10 phần làm quái tên sách, thiên tài quân sự mang theo tư trị thông giám đến thế giới khác, nghị phòng theo trong ruộng vương thụ lệ gần Othe gã là cái hệ rộ biết một bộ dùng giá không thời trung cổ làm bối cảnh chiến tranh văn. Bộ tác phẩm này là ta đúng nghĩa tác phẩm đầu tay. Cứ như vậy, ngày 28 tháng 3 năm 2019, ta ban bố tác phẩm đầu tay chương 1. Hoàng Bét tên sách lúc ấy cực lạnh kỳ huyễn khu người mới tác giả. Đợt trong đấy, kỳ thành tích Hoàng Bét là có thể đoán được. Nhưng may mắn là, bộ tác phẩm này thuận lợi qua ký. Mặc dù ta xem văn học mạng cực kỹ, dù là đến hôm nay, ta đọc qua văn học mạng cũng không vượt qua 60 bộ, nhưng truyền thống giấy chất sách nhưng thật ra đọc thật nhiều. Ta từ tiểu học lên liền cực kỳ thích đọc sách, cho nên tích lũy coi như không có trở ngại ngữ cảm. Có lẽ là hành văn còn có thể trôi chảy kể chuyện xưa duyên cớ, cực kỳ may mắn bị lúc ấy chưa từng từ chức kỳ huyễn khu biên tập ruộng bảy mò lên, thành công ký kết. Đệ nhất quyển sách liền ký kết, này tại văn học mạng giới đã thuộc về đáng giá tự hào thành tựu. Chư vị có thể đến xem bạn, rồng đợi không diễn đàn đi xem một chút, không biết có bao nhiêu người dục cầu ký kết mà không. Ba cự cảnh, bảy cự cảnh, 10 cự cảnh, chỗ nào cũng có. Lời tuy như đây, ký kết cũng không có cái gì ghê gớm. Tại văn học mạng thế giới bên trong, ký kết chẳng qua là vừa mới đứng lên hàng bắt đầu đều còn chưa bắt đầu xuất phát chạy đâu. Chính thức xuất phát chạy phía sau, cũng liền là bên trên vị trí đề cử. Quả nhiên, ta tác phẩm đầu tay vui cầm một vòng du lịch mới bên trên vòng thứ nhất đề cử, liền nguyên nhân khí quá thấp mà triệt để vào đấy. Viết tiểu thuyết gian nan, cố gắng sáng tác tác phẩm không có người xem lòng chua xót. Khó mà nói nên lời. Cứ việc sáng tác là một kiện khổ sai chuyện, nhưng ở sáng tác trong quá trình, ta thể nghiệm được chưa bao giờ có hạnh phúc. Đang động bút sáng tác trước đó, nhân sinh của ta không có bất kỳ cái gì chỗ xuất sắc, bình thường đến cực điểm. Làm từng bước trên mặt đất học, thi trung học, thi đại học. Tựa như là một cái bị thiết kế tốt người, đến cái gì niên kỷ liền làm cái đó sự tình, hết thảy đều gò bó theo khuôn phép. Thẳng đến bắt đầu sáng tác tiểu thuyết, ta mới rốt cục có trước nay chưa từng có thể nghiệm, ta lần thứ nhất ta cảm giác trái tim đang nhảy nhót chỉ có tại viết tiểu thuyết lúc, ta mới có thể cảm giác được ta là ta, ta đứng trước với đại địa phía trên. Kết quả là, ta làm ra một cái 10 phần to gan quyết định, đem toàn bộ nhân sinh ôn in tiến vào tiểu thuyết sáng tác bên trong. Ta về sau liền dựa vào sáng tác ăn cơm. Ta muốn viết cả đời tiểu thuyết. Liền một bản có thể bán lấy tiền tác phẩm đều còn không có viết ra, liền dám đem nhân sinh ôn in hướng vào trong. Cũng chỉ có nhiệt huyết sông não người trẻ tuổi có thể làm được chuyện như vậy. Ta có thể không phải miệng này, ta là thật bỏ ra thực tiễn. Tại hạ định ôn in tiểu thuyết quyết tâm một ngày kia trở đi, ta liền rốt cuộc không có ở trong lớp học nghiêm túc có chui lên lớp. Mỗi ngày khi đi học, ta ngay tại phía dưới đọc sách, hoặc là đọc văn học mạng, nghiên cứu hiện tại thị trường đi hướng, hoặc là đang học có tên, rèn luyện ngữ cảm cùng bút lực. Sau khi tan học, ta càng là như đói như khát đọc xem, tận hết sức lực đem tự trường cấp 3 đến nay văn học mạng chống không cửa sổ kỳ cho bù lại. Đương nhiên, phim, anime, mặt gạ cùng sân khấu kịch ta cũng xem không ít, trò chơi càng là đánh rất nhiều, bởi vì ta cho rằng muốn trở thành ưu tú người sáng tác, nhất định phải xem qua nhiều cái lĩnh vực mới được. Nói tóm lại, ta lúc ấy đã ở vào trên thực tế bỏ học trạng thái. Không có nghiêm túc lên lớp, không có học tiến vào bất luận cái gì kiến thức chuyên nghiệp, có thể không liền là thôi học nha. Mặc dù ta dựa vào vận khí cùng Lâm Thời ôm chân phận, miễn miễn cưỡng cưỡng cầm tới tốt nghiệp văn bằng, nhưng ta cũng không có ngành kinh tế sinh viên đại học nên có được tri thức trình độ, ta chân thực trình độ chỉ tới năm thứ 2 đại học mới thôi. Đã nghĩ đương phun em nhà văn, như thế đầu tiên bày ở trước mặt ta nan đề, chính là không muốn tiếp tục sáng tác tác phẩm đầu tay, tức này bộ thiên tài quân sự. Cần phải làm lên kệ lúc thủ đặt trước chỉ có chừng 20, cho dù cố gắng bạo cảm, cũng không cứu sống quyển sách này, lạnh ngọn nguồn rơi, mỗi tháng chỉ có thể dãy điểm toàn bộ cần tiền. Loại này căn bản không có người xem sách, lẽ ra nhanh chóng cắt đứt. Nhưng là, ta tại suy đi nghĩ lại về sau, vẫn là quyết định đem tác phẩm đầu tay viết đến hoàn tất. Sở dĩ như đây, chủ yếu có hai phương diện nguyên nhân, một cái, đối với tiếp theo bộ tác phẩm, ta còn không có tốt tư tưởng. Đã cắt tác phẩm đầu tay, cũng không có nắm chắc viết ra một bản thành tích ưu dị tân tác, chẳng bằng trước tiếp tục viết, nhiều tích lũy một điểm trưởng thiên sáng tác kinh nghiệm. Thứ hai, ta là một cái đồng lý lòng tham mạnh người, mạnh đến có chút tố chất thần kinh trình độ. Ta không thích đi cửa hàng san sát địa phương. Bởi vì mỗi khi trông thấy những cái kia sinh ý thảm đạm cửa hàng, ta đều sẽ cảm giác cực kỳ khó qua nghĩ rơi nước mắt. Một gian sinh ý thảm đạm cửa hàng, phía sau khả năng đại biểu cho một cái sinh hoạt khốn khổ gia đình, mà ta lại bất lực, mỗi khi nghĩ được như vậy, ta liền sẽ cực kỳ khó chịu. Bởi vì đồng lý tâm quá mạnh, cho nên ta đối ta trong sách nhân vật nhóm sinh ra cực kỳ sâu tình cảm, ta không nhận tâm để bọn hắn chuyện xưa im bặt mà dừng. Đây là chính ta mở ra chuyện xưa, nếu như không tự tay viết xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn, vậy ta sẽ thương tiếc cả đời. Tại đem tác phẩm đầu tay viết đến 3.760.000 chữ, viên mãn hoàn tất về sau, ta lần lượt sáng tác xuyên về Nhật Bản cổ đại làm kiếm sĩ tôi lập nên tập đoàn kiếm khách này hai bộ tác phẩm. Cực kỳ may mắn, dựa vào này hai bộ tác phẩm, ta thành công đưa thân phận eo tác giả trong hàng ngũ. Nói thật, cá nhân ta cảm giác xem như văn học mạng nhà văn bên trong tương đối điên một loại kia kiểu. Giả sử giờ này khắc này, có vị cổ thần đột nhiên giáng lâm ở trước mặt ta, nói với ta, ta hiện tại cho hai người lựa chọn, hoặc là viết tiểu thuyết, nhưng muốn làm cả đời Tiêu Sở Nam, hoặc là cũng không tiếp tục viết tiểu thuyết, nhưng có thể lập tức đạt được 10 cái đẹp như tiên nữ la bà. Ta khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Dù sao ta đều đã làm 26 năm Tiêu Sở Nam, cũng không để ý lại làm cái 80-100 năm. Không sai, ta đối tiểu thuyết yêu quý áp đảo tình muốn. Tiểu thuyết đã là ta mưu sinh công cụ, cũng là ta sinh hoạt ý nghĩa. Ta là không dự định về hưu, ta là chân tâm thật ý nghĩ viết cả đời tiểu thuyết, ta muốn một mực tiếp tục viết, viết đến ta tắt thở mới thôi. Ta hiện tại mộng tưởng, liền là đuổi tại tắt thở trước đó, viết ra 100 triệu chữ tiểu thuyết, trước mắt cái này mục tiêu đã thực hiện 14 triệu chữ. Ông không màng tánh mạng mà tranh đấu quyết tâm, một đường lảo đảo viết cho tới hôm nay, viết cho tới bây giờ thứ tư bộ tác phẩm. Bình tĩnh mà xem xét, bản làm thành tích cũng không tính là cỡ nào ưu tú. Tại hạ bảng chuyện mới trước đó, chỉ ngắn ngủi tại đô thị bảng chuyện mới đầu danh chờ đợi một lát, không thể rớt vào sách mới tổng bảng 10 vị trí đầu, tốt nhất thành tích cũng chỉ là xếp tại thứ 12 danh, theo loại kia thủ đặt trước phá bạn, các loại đồ bảng thần thư, căn bản không thể đánh đồng. Cho dù như đây, quyển sách trước mắt thành tích cũng là dựa vào các bạn đọc từng chương vẽ tháng, từng đầu bình luận cùng từng cái truy đọc đẩy lên. Chính như ta vừa rồi lời nói, ta là một cái đồng lý lòng tham mạnh người, cho nên ta đã sẽ đối với trong sách nhân vật sinh ra tình cảm, cũng sẽ đối với đọc xem tác phẩm của ta các bạn đọc sinh ra tình cảm. Trước mắt tình trạng kinh tế không coi là tốt, thật nhiều người thất nghiệp, lại còn có một nhóm người nguyện ý đặt mua tác phẩm của ta, nguyện ý dùng vàng dòng bạc trắng ủng hộ ta. Mỗi khi nghĩ được như vậy, ta liền cảm động đến khó mà nói nên lời. Ta không có cái gì hảo báo đáp các ngươi, chỉ có thể tận mình có khả năng viết ra ưu tú tác phẩm. Có lẽ có một ngày, ta sáng tác tình tiết không thể để ngươi hài lòng. Có lẽ có một ngày, ta giới ngòi bút nhân vật làm ngươi cảm thấy không vừa. Có lẽ có một ngày, ngươi đột nhiên đối bộ tác phẩm này sinh ra chán ghét. Nhưng là, ta có thể chi phí bên trên đầu người hướng các ngươi cam đoan, cái này đánh cược toàn bộ nhân sinh đến viết tiểu thuyết nam nhân, tại sáng tác mỗi một cái chương tiết lúc, đều là đem hết toàn lực. Mặc dù hắn thiên tư có hạn, viết gần 7 năm cũng không có viết ra cái gì kinh thiên động địa danh tác, nhưng hắn so trên đời này mỗi người đều muốn coi trọng tác phẩm của hắn, so trên đời này mỗi người đều hy vọng tác phẩm của hắn có thể nhận rộng rãi bạn đọc yêu thích. Viết tiểu thuyết mạng tựa như là lái xe buýt, tài xế, tác giả, dọc theo lộ tuyến định trước mở, không ngừng có người nguyên nhân đủ loại nguyên do xuống xe. Ta chân thành hy vọng tại khai đáo điểm cuối cùng về sau, có thể ở hậu phương trên chỗ ngồi trông thấy từng trường quen thuộc khuôn mặt cũ. Dù chỉ là vì hồi báo ta các độc giả, ta cũng sẽ không thái dám, ta nhất định sẽ dụng tâm viết xong mỗi một cái chương tiết, một mực viết đến hoàn thành. Giả sử có một ngày, ta liên thanh chào hỏi đều không đánh, đột nhiên quỷ canh. Như thế, liền xin các ngươi làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm tư, ta khẳng định là sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, mới có thể dạng này đột nhiên quỷ canh. Nói hồi bốn sách lên kệ a, quyển sách sẽ tại trưa mai 12 điểm lên kệ. Đến lúc đó, ta sẽ bạo càng, một hơi viết xong Lý Dục cùng gia tộc Joshi đối kháng, để các ngươi xem cái thoải mái. Lên kệ về sau, ta đem cố gắng bảo trì mỗi ngày 2 thêm, mỗi càng 6000 chữ cơ sở cập nhật lượng. Thủ đặt trước mỗi qua 100, ta liền tăng thêm một trường, 3000 chữ, thủ đặt trước mỗi qua 100, ta liền tăng thêm một trường, 3000 chữ, thủ đặt trước mỗi qua 100, ta liền tăng thêm một trường, 3000 chữ, căn cứ biên tập hậu trường số liệu, quyển sách có tương đương một bộ phận độc giả là hiếm khi, thậm chí chưa hề đặt mua qua chính bản chương tiết đồ lậu độc giả. Ta cũng có qua nguyên nhân xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết mà không thể không xem đồ lậu tiểu thuyết lúc sau, cho nên ta cực kỳ lý giải, cũng không đúng này cảm thấy bất đắc dĩ. Lời tuy như đây, nhưng ta còn là hy vọng mọi người ngày mai có thể làm gốc sách cống hiến một cái thủ đặt trước. Chỉ cần đặt mua cái thứ nhất VIP chương là đủ rồi, chỉ dùng hoa 10 kỳ đi ân tiền, một mao tiền là đủ rồi. Liền coi như là một cái tổng điều tra, ta cực kỳ muốn biết, trước mắt có bao nhiêu độc giả là thích bộ tác phẩm này, này sẽ thành ta tương lai sáng tác cực lớn động lực. Bất luận là chính bản độc giả, vẫn là đồ lậu độc giả, các ngươi đối với sách yêu thích đều sẽ hóa thành lực lượng của ta. Hứa ủng hộ qua quyển sách tất cả bạn đọc, gửi tới bên trên sâu nhất lòng biết ơn. Như Long Lý Dục chuyện xưa vừa mới bắt đầu, hắn hành trình còn cực kỳ dài dằng dặc. Rồng lân phiến ở dưới ánh trăng lập lòe tỏa sáng, họng súng hỏa diễm xua tan chư tà, giá đỡ tại trước người trường đao Phật ra chói mắt phong mang, máu phong kiếm kích nguyên tường đảm, khai mạc. Số mộng thực 2022 năm 11/18. Chương 102, sông trận. Ngày bạn cầu thủ đặt trước chương 102, sông trận. Ngày bạn cầu thủ đặt trước nổ súng. Giết hắn. Theo ra lệnh một tiếng, nhắm chuẩn Lý Dục các kiện súng ống cùng nhau phun ra diễm hỏa. Từ vô số phát đạn đan bệnh mà thành lưới lớn trực tiếp hướng Lý Dục che đậy tới. Thanh thế mặc dù lớn, nhưng Lý Dục đã vượt lên trước một bước phát động kỹ năng bù lệ MLVB từ lưới lớn khe hở ở giữa xuyên thân mà qua. Tại né tránh đồng thời, hắn phi tốc dựng lên trong lòng bàn tay súng trường cần đạn, ầm. Xông thân mà ra đạn trong số mệnh nào đó người đầu. Từ huyết dịch cùng óc hôn tạm mà thành hơi nước phun ra, rơi vào những người khác trên thân. Người này tử trạng, phảng phất như một cái ảnh thu nhỏ, ở đây những người còn lại đều là chết như vậy. Lý Dục tay phải năm ngón tay tạo thành tinh diệu phối hợp, ngón cái phụ trách khống chế dừng chân thân súng, ngón trỏ phụ trách bóc cò, ngón giữa, ngón áp út cùng đầu ngón tay phụ trách tách ra di chuyển cò súng phía dưới hộ vòng. Đạn bay vụ tâm thanh, rời khỏi vỏ đạn âm thanh, cùng thi thể ngã xuống đất âm thanh, vang lên liên miên, hình thành độc đáo cảm giác tiết tấu. Trong chớp mắt, Lý Dục thanh không nòng súng bên trong đạn, 12 phát đạn mang đi 12 danh địch nhân. Vẹn vẹn vừa đối mặt liền khiến cho đối diện tử thương thảm trọng. Hắn cũng không phải là lung tung giết địch, mà là dẫn đầu đánh rất cầm cầm sọt cùn, súng tiểu liên cùng loại vũ khí hạng nặng địch nhân. Dưới mắt còn may mắn còn sống sót toàn bộ địch nhân, cơ bản đều là sử dụng súng ngắn. Tại bắn ra viên đạn cuối cùng về sau, Lý Dục nhanh nhẹn hướng phía trước lăn mình một cái, trốn vào nào đó cột đá hậu phương, nhanh mà không loạn từ Âu phục trong túi móc ra đạn dùng nhét vào. Toàn bộ địch nhân đương nhiên sẽ không thả qua cái này tốt đẹp cơ hội tốt. Liền gặp bọn họ ố ương ương nhào về phía Lý Dục, ý đồ rút ngắn khoảng thời gian, nhất cổ tác khí xử lý Lý Dục. Lý Dục không đợi đạn đổ đầy, mới trang đến thứ 7 viên đạn, liền từ cột đá hậu phương lách mình xung ra, lại lần nữa dấn thân vào tiến vào chiến đấu bên trong. Hắn đội vã bắt được Mateo, không muốn theo những này lâu la dây dưa. Kết quả là, hắn khai thác cực kỳ cấp tiến đấu pháp, hắn cũng không dùng công sự che chắn vì cứ điểm thận trọng từng bước, mà là giống mánh hổ xuống núi giống nhau báo táp đột tiến. Trực tiếp đuổi giết hướng thông hướng trên lầu thang lầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại lại bắn ngã mấy người về sau, Lý Dục đuổi giết đến thứ 17 người theo phía trước. Đối phương sử dụng chính là ưỡn một cái gọt ngắn qua nòng súng hai ống sọt gùn. Mắt thấy Lý Dục đống nhiên đánh tới, hắn vô ý thức muốn giơ súng sạc kích, lại bị Lý Dục vượt lên trước một bước nắm chặt cầm súng cổ tay phải. Tiếp xuống đã xảy ra gì đó, hắn hoàn toàn thấy không rõ. Chỉ biết là cổ tay phải truyền ra đau đớn kịch liệt, sau đó trong lòng bàn tay sọt gùn đã đến Lý Dục trên tay. Đoạt lấy này rất sọt gùn về sau, Lý Dục lập tức thay đổi họng súng, nhắm chuẩn đối phương thân thể, bóp cò súng. Thân thể của đối phương nhất thời dùng bụng làm ranh giới, uốn lượn thành một cái cong, sau đó dùng nhảy xa tuyển thủ tư thế nhảy ra ngoài, dĩ nhiên không phải hướng về phía trước nhảy mà là lui về phía sau nhảy. Loại trừ cướp đoạt đối thủ vũ khí bên ngoài, Lý Dục tiến công thủ đoạn còn có thuần túy đánh ngất. Liên giống với nói giờ phút này, hắn dùng cứng rắn súng trường báng súng mánh kích thứ 18 người mặt. Kết rồi, một tiếng, đối phương ngũ quan toàn bộ hóa bảo, nhìn xem phá lệ dọa người. Không quan tâm khoảng thời gian là xa là gần, cũng khó khăn trốn Lý Dục công kích. Chỉ có tại Lý Dục vì lắp đạn mà tạm hoãn thế công lúc, toàn bộ địch nhân mới có thể hơi dừng một lát, đương nhiên, cũng chỉ là hơi dừng mà thôi. Mưa bom báo đạn bên trong, Lý Dục phi nhanh, nổ súng, giết chóc. Toàn bộ địch nhân băng tán, tựa như sóng mở sóng nước. Tầng cao nhất, Don Joshi thư phòng, từ đâu tới tiếng súng. Khi nghe thấy tiếng súng một loạt sau, Don Joshi trên mặt trong nháy mắt biến sắc. Hắn nguyên lai tưởng rằng này đạo thương âm thanh là kết thúc, không có nghĩ rằng chỉ là vừa mới bắt đầu. Kế lẹ kẻ tiếng súng về sau, là phảng phất đưa thân vào bên trong chiến trường dày đặc tiếng súng. Vang lên liên miên, loạn thành một bầy, làm cho Don Joshi cùng Sam biểu tình tại trong khoảnh khắc tụ mãn mây đen. Đến mức bụng về vô năng Mateo, càng là bị này xảy ra bất ngờ kịch liệt bắn nhau bị dọa cho phát sợ. Không tiêu một lát, một thanh niên vội vã xông vào thư phòng, chạy đến Don Joshi trước mặt. Don Joshi nhanh âm thanh hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các hạ, có đi tập, chúng ta tử thương thảm trọng. Don Joshi con ngươi thít chặt thành lỗ kim hình dáng, tới bao nhiêu người? Có lẽ là cảm thấy mình sau đó phải nói lời, thực sự quá hoang đường, hắn ấp úng chần chờ một lát sau, mới cắn răng hồi đáp, liền, cũng chỉ có một người. Là một người mặc tây trang màu đen cùng màu đen áo khoác dài người da vàng. Một cá nhân, người da vàng, ta phương tử thương thảm trọng. Những này yếu tố chồng chất lên nhau, dùng Don Josie cùng Sam trong đầu bốc lên hiện ra giống nhau danh tự. Bọn hắn liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy khó có thể tin thần sắc. Don Josie không thẹn là quát xá phong vân tiêu hùng, tại trải qua ngắn ngủi chấn kinh ngạc về sau, liền bằng vào kinh người ý chí lực khôi phục trấn tĩnh. Đồ hỗn trướng, nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt. Don Josie một bên kiềm nén lửa giận, một bên văng lên Mateo cả bạn, kéo lấy hắn hướng thư phòng một góc đi đến. Cùng lúc đó, đầu hắn cũng không về đối Sam hạ lệnh, triệu tập để bên trong tất cả cầm thương. Gọi điện thoại gọi người tới trợ giúp. Có thể gọi bao nhiêu người liền gọi bao nhiêu người. Sam hốt hoảng gật đầu, một cái bước xa phóng tới bên cạnh điện thoại, thuần thục bấm một chuỗi lại một chuỗi dây số. Cha, phụ thân. Ngậm miệng. Ta hiện tại không muốn nghe ngươi giảng nữa chứ. Dứt lời, hắn hung hăng đem Mateo thúc đẩy theo thư phòng tương liên một cái phòng nhỏ. Cho ta vào bên trong đi. Đây là cất giữ các loại văn kiện phòng hồ sơ muốn tiến vào cái này gian phòng, nhất định phải trước tiên cần phải xuyên qua thư phòng mới được. Tại đem Mateo đẩy vào bên trong đó, cũng đem cửa phòng khóa lại về sau, Don Josie sắc mặt âm trầm quay người lại, xem hướng Sam, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu hạ lệnh, tử thủ nơi đây. Tại dọn sạch tất cả trở ngại về sau, Lý Dục thành công giết tới thang lầu. Bởi vì không có lại gặp địch nhân, cho nên hắn tiếp xuống đột tiến phá lệ thuận lợi. Tại thuận theo bậc thang thẳng lên, đến dinh thự tầng cao nhất về sau, giao thoa tung hoành hành lang ánh vào tầm mắt của hắn. Nếu không phải một mực ghi nhớ từ vị tổ châu ấy cầm tới này nhà cửa để sơ đồ cấu trúc, bằng không hắn thật đúng là có khả năng lạc đường. Hắn dọc theo trong đầu chỗ ký ức lộ tuyến, dán tường mà đi, lao thẳng tới Mateo phòng ngủ. Ngay tại hắn sắp xuyên qua một chỗ L chữ tiểu hành lang chỗ ngoặt lúc, hắn đang từ L chữ kia quét ngang, ngoặt lên L chữ kia dựng lên, hắn kia hướng về phía trước dối nòng súng đã vượt qua chỗ ngoặt, thân thể còn không có theo bên trên. Đột nhiên, một con lông xù đại thủ thình lình từ chỗ ngoặt khác một bên nô ra, giống kìm sắt giống nhau chăm chú khống chế dừng chân súng trường cần gạt nòng súng. Bởi vì là dán tường mà đi, cho nên L chữ chỗ ngoặt khác một bên đến lý dụ, chính là con mắt nhìn không thấy góc chết. Trong chớp mắt do dự, đều sẽ thu nhận không thể vãn hồi thảm liệt hậu quả. May mà lý dục từ không do dự, hắn quả quyết buông tay ra bên trong súng trường cần gạt, sau đó một bên nhanh chóng mẫn hạ thấp thân hình, một bên rút ra nách phải hạ M1911 súng ngắn. Chương 103, kiếm quang vung đêm điện. Ngày bạn cầu thủ đặt trước chương 103, kiếm quang vung đêm điện. Ngày bạn cầu thủ đặt trước tại một thanh không chế dừng chân súng trường cần gạt nòng súng về sau, giấu tại chỗ ngoặt khác một bên đối phương thuận thế một cái xoay người, tiến sát đến lý dục theo trước, nhấc thương liền liền quá trình mà nói, hắn này thông đánh lén nước chảy mây trôi. Nếu như lý dục phản ứng chậm một chút, nếu như lý dục không có kịp thời bỏ qua trong tay súng trường cần đạn, thật đúng là có khả năng để hắn đắc thủ. Sao có thể tiếp, hiện thực không có nếu như. Lý dục xem thấu hắn ý đồ, nhanh chóng lại kịp thời mèo eo cũng rút ra nách phải hạ thủ thương. Đối phương bắn ra đạn, chỉ phí công từ lý dục trên đỉnh đầu bay qua. Lý dục tại thấp người né tránh đồng thời, nâng lên họng súng, phanh, một tiếng, từ dưới đi lên bắn thủng đầu của đối phương. Tại bị bắn nổ đầu giờ khắc này, trên mặt vẫn lưu lại ý cười. Xem ra, hắn vẫn đắm chìm trong đánh lén đắc thủ trong huyễn tưởng. Lý Dục vốn muốn đem hắn súng trường cần gạt cầm về, nhưng mà từ phía trước xuất hiện mấy đạo địch ảnh, khiến cho hắn không rảnh bận tâm vẫn bị tên kia siết chặt súng trường cần đạn. Nay một hồi, chọn vẹn 8 danh địch nhân đuổi tới, bọn hắn dùng cây cột, hành lang chống ngập vì công sự che chắn, cẩn thận từng ly từng tí nô ra họng súng, hướng Lý Dục vị trí chuốt xuống bình luận chạy ngang. Lý Dục cũng không né tránh, tại đem súng lục thu nạp đến trong thân thể đường, hoán đổi thành cờ AZL kỹ thuật bắn về sau, liền trực tiếp phát động kỹ năng bù lệ MLB. Đơn thương xung trận. Một thương, lại một thương. Không ngừng có địch nhân ngã xuống, lại không ngừng có địch nhân mới bổ sung. Tình báo không có phạm sai lầm, buôn bán rượu lậu quả thật bạo lợi, gia tộc Josie xác thực có tiền, có thể mời thuê nhiều như vậy tay súng, dinh thự Josie xác thực theo thành lũy, có được liền cục cảnh sát đều xấu hổ hỏa lực. Căn cứ lý dục quan sát, đột kích địch bên trong không thiếu kinh nghiệm tác chiến lao thủ, ẩn nấp lúc trầm ổn, ra thương lúc quả quyết, sẽ không loạn đánh một mạch, chắc hẳn bọn hắn liền là vị tổ nói tới tham gia qua châu Âu đại chiến lao binh. Những lao binh này là ít có thể để lý dục nhiều phí đạn mới có khả năng rơi nhân vật hung ác. Mỗi khi lý dục họng súng sắp chuyển hướng bọn hắn lúc, không biết là trước đó dự đoán trước lý dục động tác, vẫn là trực giác cho phép, bọn hắn luôn có thể cướp tại lý dục nổ súng trước đó, kịp thời trốn vào công sự che chắn bên trong. Quả thật, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, sức chiến đấu không thể khinh thường. Nhưng bọn hắn dưới mắt chỗ trực diện đối thủ chính là lý dục. Tại trải qua mấy trận huyết chiến về sau, lý dục đã dần dần lục lọi ra phong cách chiến đấu của mình, gần sát đối thủ. Một bên bảo trì hỏa lực, một bên hướng địch nhân vị trí xông, nghĩ trăm phương ngàn kế gần sát đối thủ. Chỉ cần gần sát đối thủ, bất luận là địch nhân giấu quá ẩn nấp vẫn là cái gì khác khó khăn, đều có thể giải quyết dễ dàng, đều đã đánh tới trước mặt ngươi, ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu. Tại lại một lần phát động kỹ năng bù lệ MLB về sau, Lý Dục một hơi xông qua bị bình luận chạy ngang phong tỏa hành lang, tiến sát đến trốn ở chỗ ngoặt kia mấy tên lão binh trước mặt, tiếng súng lên, huyết hoa phun. Họng súng theo Lý Dục ánh mắt chuyển động, các lão binh nao nao mang theo không dám tin biểu tình ngã xuống đất, cho dù là kinh nghiệm bản thân qua châu Âu đại chiến bọn hắn, cũng khó nén chấn kinh cùng hoảng hốt. Cứ việc toàn thân khô nóng, nước sôi nhiệt huyết chạy khắp toàn thân, thể nội ạ liền lìn liền nhanh muốn kéo phát nổ, nhưng Lý Dục đầu từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, mỗi lần nổ súng lúc đều sẽ đếm kỹ tàn đạn số. Ngay tại vừa rồi một khắc này, hắn đánh tan súng ngắn bên trong viên đạn cuối cùng, đây đã là hắn đánh hụt cái thứ ba hụt đạn. đang lúc hắn chuẩn bị lấy ra băng đạn mới cũng thay đổi lúc, thình lình nhìn thấy đâm nghiêng trong lại có địch nhân toát ra. Hắn hiện thân tương đương kịp thời, vừa lúc cắm ở Lý Dục đang chuẩn bị đổi đạn đứng không. Họng súng đã nâng lên, nóng rực đạn sắp bay tới. Đã tới không kịp hoàn thành vỡ hộp đạn lắp đạn hộp một loạt trình tự. Kết quả là, Lý Dục lại lần nữa phát huy ra khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán ưu điểm. Hắn lập tức ném ra trong tay súng rỗng, bất thiên bất ỷ chính giữa mặt của đối phương cửa, cứng rắn báng súng gõ nát hai viên răng cửa. Bị đau, hắn bất giác kêu lên thảm thiết cũng lui lại, trong lòng bàn tay thương họng súng tùy theo chỉ hướng, phanh, bắn ra đạn cùng Lý Dục xoa tay áo mà qua tại vứt bỏ thương nháy mắt sau đó, Lý Dục dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ rút ra chân trái lệch dự bị thương. Hắn không có đánh giết đối phương, mà là bắn thủng đùi phải, phế bỏ năng lực hành động, tiếp theo một cái bước xa nhảy lên đến theo trước, dùng họng súng chống đỡ lấy đầu của hắn. Mateo Rossi ở đâu? Cực kỳ hiển nhiên, người này đối với gia tộc Rossi trung tâm cũng không đạt tới dãi bảy tầm can trình độ bị Lý Dục dùng sắc bén ánh mắt đâm một cái về sau, hắn lúc này dùng mình một cái, sau đó liên tục không ngừng, lắp bắp nói, ta vừa rồi có trông thấy sắm túm, dắt lấy Mateo đi Don Rossi sách, thư phòng. Cảm ơn phối hợp của ngươi. Dứt lời, Lý Dục bắt cỏ, cho đối phương một thông khoái. Hô, 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 hô. Lý Dục một bên điều tức, một bên nhanh chân đi hướng Don Rossi thư phòng. Tiết hầu sớm đã khô cạn, mỗi nuốt nước miếng một cái, đều xen đếm đến sát hương vị. Từ để bên ngoài đánh đến để bên trong, từ lầu một đánh tới tầng cao nhất, dựa vào thân pháp tránh thoát vô số phát đạn, đánh chết 4-50 danh tay súng. Cho dù là tại kỹ năng nhất kỵ đương thiên lở bờ bê ra chỉ dưới, hắn cũng bất giác cảm thấy mệt mỏi, khí tức bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Lời tuy như đây, hắn cũng không có chậm dần bước chân, kiên định mà thẳng tắp hướng phía trước đương hắn tới mục đích lúc, thình lình phát hiện cửa lớn của thư phòng mở rộng ra. Cất bước đi vào bên trong đó, làm người ta sợ hãi hàn khí lập tức xuyên vào da thịt. Chỉ thấy trong phòng chỉ chọn một chiếc mờ nhạt đèn bàn, tia sáng minh ám, hơn 10 tên tay súng tại bóng ma hiểm hộ dưới, trốn ở bàn dài, giá sách cùng loại công sự che chắn hậu phương, súng ngắn, xoát gùn cùng loại nhiều loại súng ống dựng tựa ở công sự che chắn phía trên, nhắm ngay Lý Dục. Một đạo khàn khàn, thanh âm trầm thấp, đột ngột vang lên, "Lý tiên sinh, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì?" Mỗi một cái cùng gia tộc Rossi làm địch người, đều sẽ chết được cực kỳ thê thảm, chưa bao giờ có ngoại lệ. Người nói chuyện chính là Don Rossi. Lý Dục theo tiếng kêu nhìn lại, không có nhìn thấy nửa cái bóng người, âm thanh là từ một cái đánh ngã giá sách hậu phương truyền ra. Lý Dục không có để ý đến hắn, mà không cảm xúc hỏi ngược lại, "Mateo Rossi ở đâu?" Don Rossi sắc mặt càng thêm âm trầm. "Ngươi cho là ngươi đã thắng lợi sao? Vậy liền nhanh để ta kiến thức một cái đi, để ta xem các ngươi còn có bao nhiêu bản lĩnh." Một phương mang theo căm giận ngút trời mà đến, một phương khác tử thương thảm trọng. Đối với song phương mà nói, đây đã là một trận không thể nào hòa giải từ đấu. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời. Trong chốc lát, mưa bom báo đạn đột nhiên gặp. Sớm liền chuẩn bị sẵn sàng tay súng nhóm cùng nhau bóp cò súng. Thấp người, lan lột, Lý Dục một bên đem bay vụt mà đến đạn bung đến sau lưng, một bên giơ súng đánh trả. Mặc dù hắn chỉ có một người, mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì giúp đỡ, nhưng hắn quả thực là nương tựa theo thương thần phụ thể bình thường xạ kích độ chính xác, theo đối diện đánh lực lượng ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Rõ ràng, chấn giữ ở đây tay súng nhóm, tất cả đều là trong trăm có một tinh nhuệ, bọn hắn cũng hẳn là tham dự qua châu Âu đại chiến lao binh. Liên theo Lý Dục vừa rồi gặp phải đám kia lão binh giống nhau, bọn hắn luôn có thể thông qua kinh nghiệm cùng trực giác dự phán ra Lý Dục hành động, cướp tại Lý Dục chuyển động họng súng trước đó, kịp thời đem thân thể giấu vào công sự che chắn bên trong. Thu sân bại trở ngại, nay ở giữa thư phòng mặc dù không tính nhỏ, nhưng cũng không đủ lớn, Lý Dục thân pháp nhận nhất định hạn chế, không có pháp linh hoạt tự nhiên né tránh đạn. Lại nguyên nhân tác chiến sân bãi không tính quá đạn, cho nên đối diện hỏa lực mật độ đạt tới lệnh người tắc lưỡi trình độ. Từ trên tổng hợp lại, chiến đấu vừa mới bắt đầu, Lý Dục liền đã rơi vào hạ phong. Mặc dù thành công bắn giết 4 cái lẫn mất chậm ra hỏa, nhưng hắn thế công thường xuyên bị đối diện bình luận chạy ngang đánh gãy, không thể không liên tiếp trốn vào công sự che chắn hậu phương. Don Rossi rát uống họng kêu gào, tiếp tục bảo trì áp chế, để hắn liền đầu cũng không dám mạo hiểm. Lý Dục một bên cho trong lòng bàn tay súng ngắn thay thế băng đạn mới, một bên chậm rãi nổ tận trong phổi cho khí. Điều tức hoàn tất cùng một sát, vũ lệ MLVB làm lạnh hoàn tất. Nhưng gặp Lý Dục đè thấp thân thể trọng tâm, cất bước như bay, xông ra công sự che chắn, tại bảo trì di động cao tốc đồng thời, không ngừng bóp trong lòng bàn tay súng ngắn bịn không trong chớp mắt, lại có 3 danh tay súng nguyên nhân không tránh kịp mà bị phát nổ đầu. Ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, 3 phát đạn từ khác nhau 3 cái phương hướng hướng Lý Dục phóng tới. Phía trước 2 phát đạn, Lý Dục đều có thể dựa vào lệ xoay người lên. Có thể cuối cùng một viên đạn, hắn vô luận như thế nào cũng không tránh thoát, đã là bởi vì tư thế không tốt, cũng là bởi vì hai chân lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh. Lý Dục trầm xuống mí mắt, thần sắc nghiêm một chút, cực nhanh đem nguyên nhân áp dụng cờ AZR kỹ thuật bắn mà thu trong thân thể đường súng ngắn, thoáng bên trên giơ lên mấy phần. Đạn bất thiên bất ỷ đánh trúng Lý Dục súng ngắn. Mặc dù thành công ngăn lại này phát đạn, nhưng Lý Dục súng ngắn lại bị kích hủy, thương ống chỗ nhiều ra một cái dễ thấy lỗ nhỏ. Lý Dục ánh mắt tĩnh mịch mà liếc nhìn trong tay phế thương, sau đó không chút do dự mà đem vứt bỏ, chật lách mình trốn vào bên cạnh một tấm ghế sofa đơn hậu phương. Don Rossi thấy thế, khó đè nén kích động cao giọng nói, súng lục của hắn hư hại. Hắn đã không có vũ khí. Nhanh lên, xử lý hắn. Ngay tại toàn bộ địch nhân kích động, chuẩn bị giống hổ đói nhào cừu giống nhau tiến lên chia ăn Lý Dục cái này thời điểm, mặc dù là tại cửa sổ đóng chặt trong phòng, nhưng ở nơi trốn có người đều cảm nhận được một trận gió thổi phật mà qua. Không phải băng lãnh hàn phòng, cũng không phải tanh hôi chọc gió, mà là cho dù phía trước mọi loại gian nguy, cũng sẽ không lùi bước một cơn gió mát. Lưu Quang chớp mắt thời khắc, đi cùng với bành một tiếng vang thật lớn, tấm kia ghế sofa đơn bị cao cao đá bay, thăng đến giữa không trung. Ngay sau đó, một nhảy lên cao khách, cho thấy một cái chớp mắt anh tư. Hắn theo ghế sofa cùng một chỗ lên nhảy, tiếp theo vững vàng đứng tại trên ghế salon, áo khoác và táo phần phật cổ động, giống bức tranh, giống chiến kỳ. Chỉ thấy hắn nặng thấp thân eo, thân thể như lò xo căng thẳng, song trưởng mò về bên hông bội đao, tay trái đỡ vỏ, tay phải cầm đao. Trong chớp mắt, thân đao lập tức từ trong vỏ đao nổi lên, phát ra lạnh tấu xương mà ánh sáng chói mắt huy, vô số nhẹ bụi giống như linh giống nhau vòng quanh thân đao bay múa. Như tia chớp năm mang, chạm phá hắc ám. Chương 104, hóa rồng. Ngày bạn cầu thủ đặt trước chương 104, hóa rồng. Ngày bạn cầu thủ đặt trước Lý Dục thành thạo súng trường cần gạt cùng súng ngắn sở trường đều là cấp A, theo hai cái này kỹ năng so sánh, cấp C thích ra đao pháp cùng cấp D bắt cực quyền đều lộ ra không đủ nhịn. Quả thật, so sánh với múa đao, huy quyền, Lý Dục hiện tại càng chuyên dùng súng ống. Nhưng là, có lẽ là cơ bắp ký ức cho phép đi, mỗi khi siết chặt nắm đấm, nắm chặt vạ dạ lúc, hắn chắc chắn sẽ có một loại đặc thù yên ổn cảm giác. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Dục mánh đạp chân sau, dùng dưới chân bắt đầu rơi xuống ghế sofa làm điểm mượn lực, như đạn pháo bổ nhào hướng cách hắn địch nhân gần nhất. Phản phất là từ trên vách đá phương nhanh chạm mà xuống một đao, trực kích lốt của đối phương. Tại Lý Dục trở xuống mặt đất cùng một thời khắc, đối phương phun máu tươi ngã xuống đất. Áo khoác và táo còn chưa rủ xuống về Lý Dục bên chân, liền lại nguyên nhân di động cao tốc mà cao cao phiêu khởi. Sáng như tuyết lưỡi đao chém tan người thứ nhất sọ não về sau, thuận thế xé ra người thứ hai bụng, ngay sau đó lại một khắc không ngừng chặt đứt người thứ ba thân eo. Trong bóng tối, đao kiếm sinh gió, hàn mang chớp liên tục. Toàn bộ địch nhân có thể mơ hồ trông thấy thân đao, nhưng mỗi khi bọn hắn thật vất vả khóa chặt lưỡi đao quy tích, nó liền lại biến thành mơ hồ khó phân biệt tàn ảnh, cũng nhiễm phải chói mắt huyết sắc. Theo Lý Dục rút ra bên hông thích ra đao, này ở giữa không lớn không nhỏ thư phòng nhất thời chuyển biến làm đối với hắn có lợi chiến trường. Bất luận là chật hẹp hoàn cảnh, vẫn là tụ làm một đoàn địch nhân, đều phi thường thuận tiện hắn chém giết. Trước sau bất quá trong nháy mắt công phu, vừa mới còn lòng tràn đầy nghĩ đến hắn không có vũ khí thắng toàn bộ địch nhân, nhao nhao biến thành thi thể huyết nhục mơ hồ, tại huyết vụ phun ra bên trong tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Don Rossi nghiến răng nghiến lợi, tức đến nổ phổi, các ngươi cầm nhiều như vậy thường, còn không đối phó được một cái cầm đao sao? Dứt lời, thân thể của hắn nỗ lực thực hiện giơ lên trong lòng bàn tay súng lục cổ quay, ra sức đánh trả. Một đường chém giết mà đến Lý Dục, khoảng cách Don Rossi chỉ còn mấy bước xa. Hồi lâu chưa từng trải nghiệm qua tính mệnh gặp uy hiếp cảm giác nguy cơ, chi phối Don Rossi tâm thần, hắn đã lâu lộ ra sợ hãi biểu tình. Vẫn may mắn còn sống sót toàn bộ địch nhân nội vàng báo đoàn, phát tiết đánh tan trong thương còn sót lại đạn. Lại một đợt bình luận chạy ngang bay vụt mà tới. Đạn tại tiếp cận. Lý Dục lặng lặng mà thanh đao gác ở trước người, này một sát na, vũ lệ MLVB lại lần nữa hoàn thành làm lạnh. Hóa thành tàn ảnh thân hình, xe nhẹ đường quen đem từng phát đạn ném đến sau lưng. Thất bại đạn tại bên chân, sau lưng nổ tung, kích thích vô số bụi mù, mảnh vụn. Bởi vì Lý Dục di tốc thực sự quá nhanh, Don Rossi bọn người chỉ có thể nhìn thấy không ngừng tung bay áo khoác và áo. Mỗi khi áo khoác và áo nhanh chóng chập chờn, liền đại biểu lại có đạn bị Lý Dục tránh thoát. Đột nhiên, có hai phát từ xảo trá góc độ phóng tới đạn, phong tỏa ngăn cản Lý Dục né tránh lộ tuyến. Cho dù là đem hai chân cơ bắp thôi phát đến cực hạn, cũng không thể nào né qua này hai phát đạn trực kích. Kết quả là, Lý Dục âm thầm bật kinh, cầm chặt trong lòng bàn tay trường đao. Ngay mắt sau đó, thật là trong chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi quang cảnh tại Don Rossi đám người trước mắt hiện ra. Chỉ thấy Lý Dục nhanh chóng kéo đao, ở giữa không trung vẽ ra hai đạo thoáng qua liền mất đao mang, keng, keng. Hai đạo chạm kích tinh chuẩn bổ chúng kia hai phát đạn, đưa chúng nó bổ đến vỡ nát. Như này chẳng cảnh, làm cho Don Rossi bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Tránh đạn liền đã làm bọn hắn không dám tin, mà bổ đạn càng là thật to vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết. Trên thực tế, tại chém nát này hai viên đạn lúc, Lý Dục không hề giống hắn mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù tố chất thân thể có thể trèo chống hắn bung ra như thế nhanh chóng chẳng kích, nhưng đao pháp kỹ xảo còn không có theo bên trên, liên tục bổ hai phát súng ngắn đạn cũng đã là trước mắt hắn mức cực hạn. May mà, trước mắt hắn đã không cần lại sử xuất loại này độ khó cao kỹ xảo, bởi vì hắn đã thành công tới gần đến tàn quân theo tiền. Trong chốc lát, tựa như đá ngầm đụng tới sóng biển, bất quá tràn ra không phải bọt nước, mà là hạt gạo nhỏ từng khóa huyết châu. Lý Dục sớm liền đếm không hết bản thân giết để đếm, hắn đệ thấp lấy thân hình, giống như chuẩn máy móc giống nhau, chém giết, lại chém giết. Dùng báo tố phát điện nâng tấn manh tư thế, đem trong lòng bàn tay trường đao vung hướng trước mắt mỗi một địch nhân. Nào đó người che lấy bị cắt mở cổ họng, thất tha thất thểu ngã nhào trên đất, tay cùng chân tất cả đều vặn mèo co rút bắt đầu. Nào đó người tựa như là xuống thang lầu lúc gặp hụt, cương không cong té lăn trên đất, sinh tức đã mất. Nào đó người che lấy phun huyết ngực, cố gắng chịu đựng lấy thân thể muốn đứng lên, nhưng chúng quy là làm cố gắng vô ích, vẹn vẹn dãy rủa hai lần liền chậm rãi té sấp về phía trước xuống dưới. Toàn bộ địch nhân giống cỏ dại giống nhau ngã xuống, Lâm Ly phun ra huyết vụ bắn tung tóe tại Lý Dục trên thân, cùng màu đen ăn mặc hòa làm một thể. Thình lình, Lý Dục đống nhiên cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng, quay người lại vô địch người thân ảnh, một râu tóc hơi bạc trung niên nhân xuất hiện tại trước mắt của hắn. Lý Dục cũng không nhận ra Don Rossi, cũng chưa từng thấy qua hắn, nhưng nương tựa theo võ giả trực giác, hắn vẹn vẹn một chút liền xác nhận người này chính là gia tộc Rossi thủ lĩnh. Không có chút gì do dự, Lý Dục giơ lên mũi lao, quanh thắt lưng tụ lực, mạnh đạp chân sau, như mũi tên bay nhào hướng Don Rossi. Lại tại lúc này, khoe mắt của hắn ánh mắt lướt qua phút chốc thoáng nhìn một đạo phi tốc tới gần bóng đen, danh thanh niên giơ sọt gùn, hung hăng hướng hắn đập tới, dây đặc báng súng trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại. Lý Dục nhớ kỹ đối phương, chính là hồi trước đặc địa tới cửa đến mời chào Hàn Sam. Có lẽ là đạn đánh hết sạch đi, hắn không thể không đem trong lòng bàn tay sọt gùn đường cùn khí đến dùng. Tuy là đùa bỡn người viết lách luật sư, nhưng thân thủ nhưng thật ra coi như không tệ, động tác nhanh mà không loạn, khoảng thời gian đem khống chế tương đương đúng chỗ, hiển nhiên cũng là một cái người luyện võ. Lý Dục một bên ngừng lại vọt tới trước tình thế, một bên hạ thấp thân đao, sống đao hướng lên trên, lưỡi đao hướng xuống, mũi đao chỉ xéo mặt đất một em. Trong chớp mắt, phóng lên tận trời sống đao cùng báng súng tấn công ở giữa không trung, sản xuất một ngạt âm thanh vọng lại. Sang cuối cùng không phải chuyên ti tại đấu võ nhân viên chiến đấu, thực lực không thô tục nhưng có hạn. Hai thanh vũ khí đụng nhau một lần sau, hắn liền nguyên nhân không cách nào chống lại Lý Dục lực lượng, mà bị ép ôm bị đường trở về băng súng, hướng nghiêng về phía sau ngược lại, trong thân thể đường lộ rõ. Lý Dục dùng sống đao hướng lên đẩy ra sang báng súng về sau, hắn thuận thế biến thành nâng đao qua đỉnh tư thế, sáng như tuyết lưỡi đao, từ trên cao nhìn xuống quan sát đối phương. Sau một khắc, một đầu ngân tuyến hất vây mà xuống. Sam trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, sau đó liền theo phản xạ có điều kiện giống như nâng lên tay trái, ngăn chặn bên trái cái cổ. Lý Dục không nhìn hắn nữa một chút, từ hắn bên cạnh thân chạy qua. Nguyên nhân Lý Dục cao tốc phi nhanh mà nhấc lên kinh phòng, thổi tới trên người hắn. Ngay sau đó, liền gặp hắn giống trang giấy người giống nhau bị thổi ngã xuống đất, đậm đặc cấm áp máu tươi từ hắn ngăn chặn bên trái cái cổ bàn tay trái giữa ngón tay cốt cốt toát ra. Tại sao ngăn chặn Lý Dục này muốn ngăn, Don Josi vội vội vàng vàng từ âu phục trong túi móc ra mới súng ngắn hộp đạn. Không đợi hắn đem hộp đạn chứa vào trong thương, Lý Dục liền lần nữa lại vào tới. Số cậu thả quay lấy sát khí gió tanh đã bổ nhào vào trên mặt hắn. Don Josi thấy thế, cắn răng, ken, ken, ken. Trong bóng tối, chói mắt hỏa hoa chớp liên tục 3 lần. Tại lưỡi đao chém xuống thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Don Josi dùng trong lòng bàn tay súng ngắn làm tâm chắn, liên tục ngăn chặn Lý Dục 3 đao. Đối phương tinh chuẩn chống đỡ, làm cho Lý Dục ánh mắt ngưng lại, làm trang nghiêm hình. Thân thủ như thế, hiển nhiên không phải người bình thường có thể xuất hiện lại. Giây phút ở giữa, Don Josi trong cổ bộ phát ra trầm thấp gầm rú, chống chọi Lý Dục bổ tới thứ tư đao, tiếp theo thuận thế lui về phía sau. Đã là vì kéo ra khoảng thời gian để tập hợp lại, cũng là vì cầm lấy trong phòng còn sót lại vũ khí. Tại đón đỡ Lý Dục 4 đao về sau, trong bàn tay hắn súng ngắn đã triệt để chặt xấu. Tuy có không ít súng ống rớt xuống đất, nhưng đều không tại bên chân. Như đây, hắn còn có thể sử dụng vũ khí, cũng chỉ thừa nó. Hắn một hơi lui đến cách Lý Dục có 5 bước địa phương xa, bên cạnh trên vách tường treo một thanh khuyết người khắc loan đao. Đây là hắn hồi trước khiển trách trọng kim mua được vật sưu tập. Lúc trước mua này một cây đao lúc, hắn tuyệt không có khả năng nghĩ đến, vốn là dùng làm trang trí cây đao này, lại sẽ ở tương lai phát huy ra tác dụng to lớn. Mặc dù đây là một kiện vật sưu tập, nhưng nó là mở lưỡi đao, thổi tóc tóc đứt không đáng kể, hoàn toàn có thể làm vũ khí đến dùng. Trong mắt hung mang tất hiện Don Josi, đưa tay gỡ xuống bên cạnh trên vách tường loan đao. Giờ này khắc này, tòa này gian phòng bên trong còn có thể đứng người, liền chỉ còn lại 2 người bọn họ. Cầm đao mà đứng 2 người, nhìn chằm chằm lẫn nhau. Lệ người thẳng lên nổi ra gà sâm nghiêm khí tràng, tại giữa bọn hắn đổ xuống, lượn vòng, phản phất kéo ra một đầu vô hình dây thừng, cách xuất một cái không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tới gần kết giới. Tới đi, chúng ta đến đấu cái người chết ta sống. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, vì dễ dàng cho đánh nhau, Don Josi một thanh giật xuống áo, lộ ra trải qua rèn luyện rắn chắc thượng thân. Thân là mạ phỉ ạ lãnh tụ, trên người hắn hình xăm cũng không nhiều, chỉ ở trên lưng văn một cái cự đại, doa người đầu lâu. Nhớ năm đó, hắn chính là dựa vào dám đánh dám sông vũ dũng, ngạnh sinh sinh đất là gia tộc Josi đánh xuống một khối lại một khối địa bàn. Cho nên từng có một đoạn thời gian, không nên treo chọc phía sau lưng có đầu lâu hình xăm xỉn xỉ lì ạ người trở thành trên đường một câu trung ngôn. Tại đã lâu hiển lộ hình xăm giờ khắc này, cặp mắt của hắn tiến vào lóe ra mũi tên nhọn quang hoa, đây mới thật sự là Don Josi. Lệnh vô số đạo bên trên người nghe tin đã sợ mất mật Don Josi. Lý Dục ngẩng đầu, đem trong lòng bàn tay trường đao đưa đến tay phải. Tùy thời xin đến chỉ giáo. Nói xong, hắn dùng đưa ra tay trái tóm chặt lấy nơi vai phải vải bóc hô. Đi cùng với y phục bay xuống âm thanh vọng lại, hắn cũng giống Don Josi như thế, vì dễ dàng cho đánh nhau, một thanh giật xuống nguyên nhân dính đầy vết máu mà trở nên phá lệ vừa dày vừa nặng thượng thân quần áo, lộ ra tinh thật thượng thân, cùng trên lưng ứng long hình xăm. Đúng vào thời khắc này, một trận gió đêm từ phương xa phật đến, gợi lên tự vào đêm phía sau vẫn ngăn cách thiên địa dày dày tầng mây. Chỉ thấy bầu trời đêm thiếu cái miệng, thanh tịnh thông thấu u lam nguyệt ánh sáng chiếu nghiêng xuống, xuyên thấu Lý Dục sau lưng cửa sổ, chiếu ở trên người hắn. Ứng long lân phiến ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh, nó mở ra ngũ trảo, trùng thiên gào thét, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên mà lên, trực trùng bất tiêu. Hai người rằng co chỉ kéo dài một lát. Chốc lát sau, bọn hắn đồng thời trình điều khiển thiết bị bước chân. Khoảng thời gian tại trong chớp mắt về không. Tại hai thân ảnh hợp lại làm một sát na, bọn hắn mang theo phi nhanh thế năng, nhanh chóng vung chạm trong lòng bàn tay đao, nặng nề mà bổ về phía đối phương. Chương 105, đạt được hai cái kỹ năng mới. Thích ra đao pháp cùng bắt cực quyền nâng cấp. Ngày bạn cầu thủ đặt trước chương 105, đạt được hai cái kỹ năng mới. Thích ra đao pháp cùng bắt cực quyền nâng cấp. Ngày bạn cầu thủ đặt trước kẻ học kiếm trước mắt, không màng tánh mạng mà tranh đấu chiến đấu, đều ở trong chớp mắt quyết ra thắng bại. Tấn công xong đao rào rào rung động, thoáng qua liền mất hỏa hoa chiếu sáng hai người khuôn mặt. Tại đem dinh tự Josi giết đến máu chảy thành sông về sau, Lý Dục thể lực đã gặp thụ cực lớn tiêu hao, liền báo táp hạ diện lỉnh cũng không có pháp kiểm chế tứ chi bắp thịt đau nhức. Có thể dù là như đây, hắn bung ra chạm kích vẫn như cũ lệnh Don Josi trên mặt biến sắc. Thuận thân đao chuyển tới cự lực, làm hắn hổ khẩu, vòng tay tóc thẳng đau nhức. Hắn vô ý thức, chăm chú nắm chặt chuôi đao, nắm đến ngón tay khớp nối trắng bệnh, mới miễn cưỡng ổn định thân đao, chưa để đao tụt tay. May hắn một mực duy trì rèn luyện quen thuộc, lực lượng qua người, nếu không đổi lại người bình thường các loại, trong lòng bàn tay đao đã bị đánh bay ra ngoài. Ngay tại đối đao một loan sau, Lý Dục linh hoạt điều động bắp thịt, sử xuất tinh diệu chiêu pháp, đẩy ra Don Jose Lon đao, đồng thời điều chỉnh trong lòng bàn tay đao phong hướng, vụt 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 vụt. Đi cùng với chói hai kim loại phá xoa âm thanh, và dạ dán chặt lấy loan đao thân đao, thuận theo đao thẳng lên. Cọ sát ra vô số hỏa hoa, chém về phía Don Jose mặt. Don Jose không thẹn là đấu võ phái xuất thân mạ phi ạ, thân thủ nhanh nhẹn, lệnh người thán phục. Chỉ thấy hắn nhanh chóng ngửa ra sau, đầu hướng phía dưới co lại, và dạ từ trước mắt hắn đảo qua, chỉ cắt đứt xuống rải rác vài sợi tóc. Hắn mượn nhờ né tránh thời cơ, liền lùi mấy bước cũng đem loan đao kéo lại trước ngực, trọng chỉnh tư thế. Từ Don Jose vừa rồi hiện ra động tác đến xem, Lý Dục vững tin hắn không có nghiên tập qua đao pháp, bất luận là thủ pháp cầm đao, vẫn là cầm đao tư thế, đều hơi có vẻ bộ bề. Nhưng là hắn có phi thường phong phú kinh nghiệm thực chiến, cùng phá lệ nhạy cảm chiến đấu trực giác, vừa rồi ngửa ra sau tránh đao cùng khắc xuống kéo ra khoảng thời gian, thoát khỏi chiến đấu chính là cực kỳ có nhất lực bằng chứng. Don Jose thân hình muốn so với hắn trong lòng bàn tay loan đao rộng lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng là đương hắn đem loan đao giá đỡ đến trước một lúc, lại làm cho người ta cảm thấy một loại thân thể của hắn đều ẩn tiến vào đao trong bóng tối sai cảm giác, ẩn chứa không thể khinh thường lực bộc phát. Một loan sau, Don Jose phật ra thế công, như bánh xe vung mạnh múa đao thân, đại khai đại hợp, chém về phía Lý Dục đầu, ngực, bụng từng cái bộ vị yếu hại. Tiến công cùng phòng thủ phát sinh chuyển hóa, Lý Dục thành thủ phương, Don Jose thì thành công phương, hai người đem dưới chân sàn nhà giẫm đến thùng thùng rung động. Giây phút ở giữa, Don Jose một hơi bổ ra hơn 10 cái chẳng kích. Tuy có dọa người thanh thế, nhưng hắn lơi đao từ đầu đến cuối đều không có chạm đến Lý Dục. Tại mới chạm kích tiếp cận mà khi đến, Lý Dục trầm xuống mí mắt, ngưng tụ tâm thần. Đối phương đường đao quy tích, rõ ràng tại trước mắt hắn trải ra. Tiếp xuống một cái mắt, cảnh tượng khó tin phát sinh ở Don Jose phát sinh trước mắt, Lý Dục biến mất. Không, hắn không phải biến mất, mà là dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hạ thấp thân hình, trốn vào Don Jose thị giác góc chết chỗ. Con mắt mất dấu Lý Dục Don Jose, con ngươi trong nháy mắt thít chặt thành lỗ kim hình dáng, đội vàng túi đầu hướng dưới thân nhìn lại, màu trắng bạc đao quang chật ních hắn tầm nhìn. Lý Dục né tránh trong động tác, có dấu phản kích chiêu pháp. Hắn chân trước vừa hạ thấp thân hình, chân sau liền tấn mạnh hung đao, từ dưới đi lên nghiêng quét về phía Don Jose cầm đao cổ tay phải. Don Jose bản năng chiến đấu thật là cao minh, không đợi đại não kịp phản ứng, thân thể của hắn liền vượt lên trước một bước động bắt đầu, hướng triệt thoái phía sau bước, nhưng vẫn là trễ nửa nhịp. Vạ dạ mũi đao chìm vào cổ tay phải của hắn cơ bắp, phủi đi ra một đầu đấm máu, vết thương sâu tới xương. Vẫn chưa xong, Lý Dục thế công chưa nghỉ. Hắn chính nặng thấp thân eo, bày ra sắp xỉ tại nửa ngồi tư thế, như này tư thế, coi như thuận tiện hắn nhảy lên. Nháy mắt sau, liền gặp hắn cực kỳ giống một cái lò xo, cái bị đè nén thực về sau, nhất thời phóng thích ra lò xo, cao cao bật lên mà lên. Trong lòng bàn tay trường đao ở giữa không trung vẽ ra trăng tròn đường vòng cung, nâng quá đỉnh đầu. Từ Lý Dục sau lưng chiếu sáng ánh trăng, thêm sâu cũng kéo dài vạ dạ cái bóng, tựa như núi cao trọng áp tại Don Jose trên thân. Lý Dục cái này liên chiêu, vượt ra khỏi Don Jose phản ứng cực hạn. Phòng không được, trốn không thoát. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu trắng bạc đao quang lấp đầy hắn tầm nhìn. Kẻ học kiếm trước mắt, mang gió rung động vạ dạ, nghiêng đảo qua Don Jose thân thể, bởi vì chạm tình thế quá đột nhiên duyên cớ, mũi lao suýt nữa đập đến trên mặt đất. Mới đầu, Don Jose không có cảm thấy bất cứ dị thường nào, hắn còn tưởng rằng Lý Dục chạm giống. Nhưng mà, hai giây về sau, hắn nhất thời cảm thấy đau đớn kịch liệt. Cảm giác đau từ vai trái của hắn kéo dài đến phải bụng. Đang đau nhức kích thích dưới, hắn rốt cuộc cầm không được trong lòng bàn tay loan đao, ken lang, một tiếng, loan đao từ trong tay hắn trượt ra, rơi xuống tại bên chân. Ngay sau đó, một đầu tơ máu tại vai trái của hắn hiện hiện. Đường hắn giơ lên vừa mới cầm đao tay phải, muốn để lại này đạo vết thương lúc, nửa người trên của hắn liền dọc theo từ vai trái đến phải bụng bung bức vết cắt, chậm rãi trượt xuống trên mặt đất. Nhìn xem càng ngày càng gần sàn nhà, quá khứ đủ loại tại trong đầu hắn hiện hiện. Vì sao lại dạng này? Bởi vì tối nay phát sinh đây hết thảy, thực sự quá mức hoang đường, làm cho hắn bất giác sinh ra chẳng lẽ ta tại làm ác mộng? Sai cảm giác. Hắn thật vất vả mới vận ngã gia tộc Pascal, thật vất vả mới độc chiếm San Francisco rượu lậu thị trường, trải qua hơn 20 kinh doanh, thật vất vả mới dùng gia tộc Rossi có được kích thước ngày hôm nay. Hắn còn có chưa cạnh tranh sự nghiệp, hắn muốn kiếm nhiều tiền, hắn muốn tiến quân giới chính trị, hắn nghĩ một chút xíu tẩy bạch gia tộc, dùng gia tộc chậm rãi từ mạ phì ạ chuyển biến làm thương nghiệp cự ngạc, chính trị thế gia. Mà bây giờ, trở lên đủ loại toàn bộ thành bọn nước. Không lộ như thế phạm tội đế quốc, lại trong vòng một đêm suy sụp, liền hắn vị thủ lĩnh này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nguyên nhân gây ra chỉ là bản thân nhi tử nốc, cướp đi một kiện đàn bị ô lông, đồng thời đánh một cái tú nữ. Trước mắt cái này người hoa, chỉ vì một kiện đàn bị ô lông, một cái tú nữ, liền đơn thương độc mã đánh tới cửa, hơn nữa còn thật đem hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm thành lũy cho sốc cái út sốc. Quá hoang đường nguyên nhân gây ra, trải qua, dùng Don Jose đại náo gần như đường máy. Ta khả năng thật tại là mắc ngộng, chỉ cần nhắm mắt lại mở ra, liền có thể trở lại thực tế. Dậm chân một cái liền có thể tại San Francisco hấp đạo giới dẫn phát động đất Don Jose, giờ phút này không có trước kia thong dong, uy phong. Hắn trợn tròn hai mắt, khoe môi nết lên giống như cười mà không phải cười, trộn lẫn có mấy phần điên hàm ý thần sắc. Hắn chỉ còn lại đối tử vong sợ hãi, cùng trốn tránh hiện thực hoảng hốt. Tại vực sâu hắc ám sắp chi phối tầm nhìn lúc, ánh vào tầm mắt sau cùng quan cảnh, là tên kia người hoa quay người rời đi bóng lưng. Tại đem hắn chém thành hai nửa về sau, đối phương liền yên lặng cây trường đao kéo về trong tay, liền một chút đều không nhìn lâu hắn, phản phất từ đầu đến cuối đều không có để hắn vào trong mắt. Văn tại trên lưng đầu kia thần thú, vẫn tắm rửa ở trong ánh trăng, lập lòe tỏa sáng. Don Jose nhận biết đầu này thần thú. Lúc tuổi còn trẻ, hắn từng từ một cái vào Nam gia Bắc Vân Du bốn phương thương gia chỗ ấy nghe nói qua đầu này đến từ Trung Quốc thần thú, nhưng hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra danh tự. Đương nhiên, giống như phúc trí tâm linh bình thường, cái tên đó phút chốc tại trong đầu của hắn hiện hiện, rồng. Hắn nhẹ giọng niệm tụng, thẳng vào, đã kinh lại sợ mà nhìn xem đầu này phá hủy gia tộc Joshi rồng, bộ này nhuộm đầy vẻ sợ hai thần sắc, vĩnh viễn dừng lại tại trên mặt hắn. Tại chém giết Don Joshi về sau, liên tiếp hệ thống âm dùng tin tức quanh tặng cường độ tại Lý Dục trong đầu tiếng vọng, đinh. Trước khi chiến đấu ngâm tụng thánh kinh, chém giết Don Joshi, trọng thương gia tộc Joshi. Thành công đóng vai thánh kỵ sĩ tiến độ, 86175 thánh kỵ sĩ đẳng cấp tăng lên. Lv3 Lv4 thánh kỵ sĩ khi tiến lên độ, 75 cởi mở nhân vật mới, võ đạo nhà kỹ năng bắt cực quyền Lv nâng cấp bắt cực quyền Lv kỹ năng giới thiệu, tinh thông bắt cực quyền, có đương thời nhất lưu tiêu chuẩn. Đinh. Chấn chỉnh chính khí, tiêu trừ tà khí, vì vô số người nghĩa khí báo thủ rửa hận. Thành công đóng vai thiện nhân nghĩa sĩ tiến độ, 52152 thiện nhân nghĩa sĩ đẳng cấp tăng lên. Lv2 Lv3 thiện nhân nghĩa sĩ khi tiến lên độ, 52 cởi mở nhân vật mới, nghệ nhân kỹ năng thích gia đào pháp Lv C nâng cấp thích gia đào pháp Lv B kỹ năng giới thiệu, tinh thông thích gia đào pháp, có đương thời nhất lưu tiêu chuẩn. Đinh. Giống như cùng nhân xông trận giết địch. Thành công đóng vai cùng chiến sĩ tiến độ, 30150 cùng chiến sĩ đẳng cấp tăng lên. Lv1 Lv2 cùng chiến sĩ khi tiến lên độ, 50 cởi mở nhân vật mới, đạo tặc đạt được kỹ năng mới, hệ khóa sở trường Lv C kỹ năng giới thiệu, thông hiểu trên thị trường tuyệt đại bộ phận khóa cố cấu tạo, chỉ cần có thích hợp công cụ, liền có thể đem nó cài mở. Ba cái nhân vật nâng cấp, mở ra ba cái nhân vật mới, đạt được một cái kỹ năng mới, hai cái cũ kỹ năng nâng cấp, trước nay chưa từng có kinh nghiệm bao. Đối Lý Dục mà nói, trong đầu hệ thống âm không thể nghi ngờ là trên đời này vui tươi nhất âm thanh. Nhưng hắn hiện tại còn hoàn mỹ phẩm bị phần này vui sướng. Hắn tối nay mục tiêu, hắn không tiếc liều lên tính mệnh, cũng muốn cường công dinh thự Joshi cái mục tiêu kia, chưa từng chặt đầu. Đông 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 đông. Bất thình lình, bên cạnh một cái phòng đống dương chuyển ra kỳ quái tạc âm. Lý Dục quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chân đi hướng cái này gian phòng, mang kèm theo nhặt về mới vừa rồi bị kéo bay ra ngoài thượng thân quần áo. Mặc dù này mấy món y phục nguyên nhân man lực kéo rơi mà trở nên rách tung tóe, nhưng miễn cưỡng còn có thể mặc ở trên người. Vừa đi, một bên nhanh nhẹn mặc quần áo tử tế về sau, hắn mò lên trên đất một thanh súng trường. Nói đến trùng hợp, đây là một thanh súng trường cần đạn. Chỉ bất quá, cũng không phải là Lý Dục hiện tại sử dụng ở trẻ STM-1873, mà là ở trẻ STM-1894, cũng liền là Lý Dục ban sơ có kia một cái. Hắn mở ra nòng súng, xác nhận bên trong có đạn về sau, đối cửa phòng khóa bắn một phát. Theo phanh một tiếng vang thật lớn, khóa cửa chia 5 x 7, cửa phòng ứng thanh mở ra. Lý Dục đẩy cửa ra bản, hướng bên trong xem xét một không có phát hiện bất luận cái gì bóng người, nhưng thật ra gặp một cái rộng mở cửa sổ. Hô, 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 hô. Mateo sử xuất sức bú sữa mẹ, lộn nhào tại hành lang bên trên phi nước đại. Vừa rồi, tại hắn trốn ở phòng hồ sơ lúc, hắn toàn bộ hành trình lắng nghe Lý Dục cùng Don Joshi đám người kịch chiến quá trình. Hắn lòng tràn đầy cho là có phụ thân tại, có nhiều như vậy tinh nhuệ tay súng tại, nhất định có thể đem đột kích địch đánh thành cái sàng, để thân thể của hắn nỗ lực thực hiện cảm nhận được công kích gia tộc Joshi là một loại cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Nhưng mà, theo ngoài phòng tiếng súng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, trên mặt hắn tràn đầy tự tin dần dần chuyển biến làm hốt hoảng luống cuống. Không chờ hắn lý giải hiện thực, hắn liền nghe phụ thân lúc sắp chết rên rỉ. Tiếp xuống đã xảy ra gì đó, hắn nhớ không rõ. Hắn chỉ nhớ rõ bản thân chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, trốn. Nhanh lên trốn. Tại cầu sinh muốn điều khiển, hắn bạo phát ra kinh người hành động lực, đẩy ra phòng hồ sơ thông gió dùng cửa sổ nhỏ, dọc theo chật hẹp bệ cửa sổ trốn đến căn phòng cách vách. Ngay sau đó, liền có khắc xuống hành lang phi nước đại. Trên thực tế, hắn hoàn toàn là hoảng hốt chạy bừa, đầu trống rỗng, toàn bằng tiềm thức trốn hướng hắn quen thuộc nhất, có thể nhất mang cho hắn cảm giác an toàn địa phương, phòng ngủ của hắn. Rất nhanh, quen thuộc cửa phòng xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn dùng bóng chảy sờ lũy tư thế nhào vào, quay người khóa gấp cửa phòng, cũng đem cạnh cửa giá áo, cất giữ tủ những vật này chuyện toàn bộ quảng bá trực tiếp ngoài thực địa ngược lại, đem cánh cửa lấp kín đến xích sao. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục nguyên nhân tạm thời an toàn ý nghĩ, mà hơi chút khôi phục một chút lý trí. Ta rời đi nơi này. Đúng. Không sai. Ta rời đi. Ta trốn được xa xa. Ngay tại hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần cái này thời điểm, tiếng nhạc bộc khởi. Du dương tiếng đàn dương cầm phút chốc ở phía sau hắn vang lên. Trong chốc lát, Mateo giống bị đinh sắt xuyên suốt, đột nhiên cứng đờ. Hắn chậm rãi, đầy mặt chấn sợ quay đầu hướng phía sau xem. Chỉ thấy một người hoa thanh niên, danh mặc đưa tang dùng đồ tây đen người hoa thanh niên, ngồi tại hắn thực hiện lộ uy trước dương cầm, khẽ nổi tiếng giang khúc, về ủy thổ vần mùn lì tật sơn nạ tạ. Trình độ của hắn coi như không tệ, từng cái tiếng nhạc như là nước chảy từ đầu ngón tay của hắn chảy qua. Lời tuy như đây, Mateo hiện tại hoàn toàn không tâm tình thưởng thức âm nhạc. Hắn một bên sợ hãi kêu lấy, một bên dùng cả tay chân lay lấy hắn vừa mới dùng để ngăn cửa giá áo, cất giữ tủ những vật này chuyện. Những vật này đẩy ngã cực kỳ dễ dàng, muốn dọn dẹp sạch sẽ coi như không có đơn giản như vậy. Vốn là tranh thủ chạy trốn thời gian cây cỏ cứu mạng hiện tại toàn bộ thành ảnh hưởng hắn thoát đi trở ngại. Nay một hồi, tại phía sau hắn vang lên tiếng nhạc càng ngày càng vang, càng ngày càng nặng, đã không giống như là tại đàn tấu âm nhạc, càng giống như là đang phát tiết. Du dương nhạc khúc dần dần chuyển biến làm kinh khủng ma âm. Cuối cùng, đông. Lý Dục dùng hai nắm đấm đập mạnh phím đàn, sản xuất tiếng vang ầm ầm, dọa đến Mateo nhảy dựng lên, tiếp theo nặng nề mà ngã ngồi trên mặt đất. Mateo Joshi, ta đàn ở đâu? Lý Dục không vui không buồn mà hỏi thăm. Mateo lắp bắp hỏi ngược lại, nhỏ, đàn vi ô lông. Cái gì đàn vi ô lông? Giang giác. Lý Dục dùng sức kéo vang súng trường cần gạt hộ vòng. Mateo dồn sức đánh cái dùng mình, đại não bị như thế một kích về sau, khôi phục cơ bản vận chuyển, hắn tự nhiên biết Lý Dục nói tới đàn vi ô lông, là chỉ thứ nào. Hắn run run rẩy rẩy bỏ qua. Hai chân của hắn đã như nhũn ra, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Gỡ xuống bày ở dễ thấy vị trí đàn vi ô lông cùng bí đàn, tiếp lấy lại leo đến Lý Dục theo trước, tất cung tất kính đưa tới. Ngài, ngài đàn vi ô lông. Lý Dục đưa tay tiếp nhận, xác nhận đàn vi ô lông cùng bí đàn đều hoàn hảo không chút tổn hại về sau, lại hỏi, ngươi còn nhớ rõ tinh quang chấn sở tạt lì tật cà phê sao? Cả, quán cà phê. Liên là bị ngươi cùng Martin đập nát, thiêu bị kia ở giữa quán cà phê. Ngươi bị người ta suốt đời tâm huyết, lẽ ra giao phó bồi thường, ta nói đúng sao? Mateo trên mặt hiện ra nhớ lại thần sắc. Thiêu hủy kia ở giữa phục vụ trình độ túi xuống quán cà phê, đây chỉ là hắn làm qua vô số chuyện ác bên trong đó một kiện. Mặc dù không rõ ràng Lý Dục vì sao sẽ như vậy chuyện xảy ra khó, nhưng hắn khắc xuống tâm thần đã bị hoảng hốt triệt để đè sập, để không nổi nửa điểm phản kháng tâm lý. Hắn theo cái để tuyến con rối, đội đội vàng vàng leo đến gian phòng một góc, lấy ra một đại hào vali xách tay. Này này, đây là ta tất cả tiền. Từng cái, tổng cộng có hơn $1 vạn. Lý Dục đọc lấy, mở ra xem một chút phía sau liền một lần nữa đóng lại. Nhìn xem từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm biểu tình. Dạy người đoán không ra nội tâm của hắn châu nghĩ Lý Dục, Mateo trên mặt thần sắc khẩn trương đã đạt tột đỉnh trình độ. Tại dùng sức nuốt nước bọt về sau, hắn lơm lớp lo sợ mở miệng nói, ngươi, thứ ngươi muốn, ta tất cả đều cho ngươi. Mời, xin tha ta một mạng đi. Ta biết sai rồi. Về sau cũng không dám nữa. Tổng dùng ngang ngược càn rỡ hình tượng kỳ nhân Mateo, khắc xuống không có hình tượng chút nào cầu xin tha thứ, xin mạng. Nếu là nhìn chăm chú tường sát, còn có thể phát hiện hắn đung quần đã thấm ướp. Lý Dục trên mặt vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì. Đang lẳng lặng lườm Mateo một chút về sau, hắn sâu kín hỏi. Mateo Dosi, ngươi đọc qua thánh kinh sao? Đọc qua. Có đoạn thánh kinh hiện tại đọc, hẳn là cực kỳ phù hợp. Lý Dục một bên nói, một bên đứng người lên. Những cái kia vây khốn ta người, nguyện đầu của bọn hắn bị bờ môi của mình gian ác che đậy. Nguyện nóng bỏng lửa than rơi vào bọn hắn trên đầu, nguyện bọn hắn bị ném bỏ vào hố sâu, vĩnh viễn không thể đi ra. Nói xong đồng thời, hắn dựng lên vạ dạ, lưỡi đao gần sát Mateo con mắt, chảy ra huyết sắc nước mắt ta. Xuy, lưỡi đao quét ngang mà qua, máu tươi báo tố ra. Mateo gấp che lấy bị tơ máu bao trùm hai mắt, lên tiếng kêu thảm. Lý Dục buông xuống đao, sau đó nâng lên thương. Ầm. Đệ nhất phát đạn đánh gãy Mateo khuỷu tay phải, hắn bị viên đạn đẩy lui về sau một bước dài. Giang giác, Lý Dục chế trụ súng trường cần gạt hộ vòng, một tay đổi đạn, tiếp lấy lại nã một phát súng. Phát thứ hai đạn đánh gãy Mateo khuỷu tay trái, hắn lại chăn đạn đẩy lui về sau một bước dài. Nổ súng, một tay lên đạn, sẽ nổ súng, lại một tay lên đạn. Bắn ra mỗi một viên đạn đều cố ý đánh vào sẽ không chí mạng địa phương. Rất nhanh, bị viên đạn đánh không ngừng lùi lại Mateo, đã là lui không thể lui. Phía sau hắn là một cái khổng lồ cửa sổ sắt đất. Hắn kia nguyên bản hoàn hảo thân thể đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Mặt chữ trên ý nghĩa phá thành mảnh nhỏ. Đại khái là tự biết sinh tồn vô vọng, Mateo rắc cuống họng phát ra bén nhọn gào thét, ngươi cái này chó chết súc. Sở Tạt Lì Tật Cà Phê ông chủ, cùng thạch thất giáo đường tu nữ, hướng ngươi vấn an. Lý Dục đánh gãy câu chuyện, sau đó lại độ bóp cò súng, ầm. Cuối cùng một viên đạn chính giữa Mateo lồng ngực. Thân thể của hắn trong nháy mắt uốn lượn thành cong, dùng đảo ngược nhảy xa tư thế bay ngược ra ngoài, đánh vỡ sau người cửa sổ sắt đất, mang theo vô số mảnh kiếm bể, rơi đến mặt đất. Mới hệ thống âm tại Lý Dục trong đầu vang lên, đinh. Trước khi chiến đấu ngâm tụng thánh kinh, đánh chết làm nhiều việc các đồ. Thành công đóng vai thánh kỵ sĩ tiến độ, 758 công đinh. Cầm lại dễ méo lễ lở vẹ gục đàn vi ô lông, vì quán cà phê ông chủ lấy lại công đạo, chấn chỉnh chính khí, tiêu trừ tà khí, vì vô số người nghĩa khí báo thủ rửa hận. Thành công đóng vai thiện nhân nghĩa sĩ tiến độ, 5277 đinh. Đột phá tầng tầng hiểm trở, tại ẩn dấu tung tích tình huống dưới đánh chết mục tiêu. Thành công đóng vai thích khách tiến độ, 50120 thích khách đẳng cấp tăng lên. Level 1 Level 2 thích khách khi tiến lên độ 20 cởi mở nhân vật mới, giáo viên đạt được kỹ năng mới, khoái thương thủ LVC kỹ năng giới thiệu, chỉ cần tư thế chính xác, liền có thể tại 0.7 giây bên trong rút súng lục ra. Lý Dục rời bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới một chút, Mateo đã biến thành Mateo tương. Ta tất nguyên nhân tà ác hình phạt thế giới, nguyên nhân tội nghiệt hình phạt tác nhân, dùng tiêu ngạo người cuồng vọng rừng, chế phục cường bạo người cuồng ngạo. Hạ thể của ngươi tất bị lộ ra, ngươi xấu xí tất bị trông thấy. Ta muốn báo thù, ai cũng không tha thứ. Amen. Chương 106, mọi người chấn kinh. Ngươi có thể nhận biết mạ xỉm đại pháp. Ngày bạn cầu đặt mua, chương 106, mọi người chấn kinh. Ngươi có thể nhận biết mạ xỉm đại pháp. Ngày bạn cầu đặt mua, Lý Dục dẫn theo đàn vi ô lông cùng kia một dương lớn tiền, vượt qua đầy đất thi thể, xuôi theo đường cũ rời đi dinh thự Rossi. Hắn chân trước vừa đạp đến để bên ngoài, chân sau liền đối diện gặp gỡ hai vị người quen biết cũ. Miêu tiểu thư, Hịch Triệu tiểu thư, các ngươi còn tại a? Nệ cô dạ sĩ kỷ cùng Hịch Triệu nẹn một trước một sau đứng cách dinh thự Rossi chỗ không xa, các nàng tựa hồ là đang chờ đợi tối nay một trận chiến kết quả. Nhìn xem toàn bộ cần toàn bộ đuôi trở về Lý Dục, các nàng trên mặt song song biến sắc, khó nén trên mặt chấn động kinh ngạc. Nghệ cô giả sĩ kỳ trận tròn đôi mắt đẹp, từ trên xuống dưới vừa đi vừa về dò xét Lý Dục. Vẻ mặt như vậy, tựa như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi quang cảnh giống như. Trên thực tế, liền trình độ nào đó mà nói, tại nệ cổ dạ sĩ kỷ cùng hít chia nện xem ra, Lý Dục có thể sống từ dinh thự Rosie bên trong đi ra, đúng là lệnh người không thể tin được. Dính đầy máu tươi rách dưới y phục, vẫn chưa tán đi mãnh liệt sát khí. Trở lên đủ loại, đều cho thấy Lý Dục vừa rồi kinh lịch một trận cỡ nào kịch liệt huyết chiến. Lý tiên sinh, ngươi, cứ như vậy ngươi nửa ngày về sau, nệ cổ dạ sĩ kỷ hít sâu một hơi, đè nén kịch liệt chập trùng tâm tình. Don Rosie cùng Mateo Rosie đều đã chết sao? Mateo Rosie chết hẳn. Đến mức Don Rosie, ta không hỏi hắn danh tự, nhưng ta đoán cái kia vẫn rất có thể đánh ra hỏa liền là Don Rosie. Lý Dục ngữ khí bình tĩnh nhẹ nhõm, tựa như là đang giảng một kiện qua quýt bình bình được nhỏ. Làm người nghe nệ cổ dạ xì kỳ cùng hít chia nèn, coi như không có bình tĩnh như vậy. Hít chia nèn dùng sức trước mắt, sáng tỏ đôi mắt lặp lại chớp, nhìn một chút trước mắt Lý Dục, tiếp lấy lại nhìn một chút cách đó không xa dinh thự Rosie, tựa như là tại xác nhận bản thân thị lực phải chăng còn bình thường. Nệ cổ dạ xì kỳ thẳng đinh lấy Lý Dục, cứ như vậy đinh một lát về sau. Thần sắc phức tạp thở phào một hơi, một người hoa đơn thương độc mã đánh giết Don Rosie cùng Mateo Rosie, đã thương nặng gia tộc Rosie. Cho dù là đem việc này báo cáo cho cục cảnh sát cũng sẽ không có cái nào cảnh sát sẽ tin tưởng a. Dứt lời, nệ cổ dạ xì kỳ hai con ngươi rạng rỡ tỏa sáng. Nàng xem hướng Lý Dục trong ánh mắt hiện ra phong phú thần sắc, có cảm khái, có kính phục, còn có thật nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Đúng lúc này, đông nhiên vang lên mấy đạo tiếng động cơ, đánh gãy đối thoại của bọn họ. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp trọn vẹn ba chiếc xe con vượt qua góc đường, chạy nhanh đến. Nương tựa theo hơi tốt tỷ lực, Lý Dục nhìn thấy này ba chiếc xe con tất cả đều ngồi đầy người, bọn hắn từng cái đều thần sắc trang nghiêm, đầu mối nắm lấy shotgun, súng tiểu liên các loại kiểu dáng vũ khí. Gia tộc Rosie viện binh à? Lý Dục ánh mắt ngưng lại, đưa tay để lại bên hông và ra. Tại triệt để đánh xuyên qua dinh thự Rosie về sau, hắn thể lực đã triệt để thấy đáy. Theo hạ diện linh dần dần biến mất, hắn bắt đầu cảm giác bắp thịt toàn thân mọi nhừ, phát đau nhức. Tiếc là không làm gì được, từ hiện trạng đến xem, trước mắt còn không phải lúc nghỉ ngơi. Miêu tiểu thư, Kịch Triệu tiểu thư, các ngươi nhanh lên rời đi đi, cũng đừng bị tiếp xuống hôn chiến dinh liễu. Nghe Lý Dục khuyên cáo, nghe cô dạ xì kỳ hé miệng cười khẽ, biểu tình lộ ra ý vị sâu xa. Lý tiên sinh, cảm ơn ngươi quan tâm, chúng ta có thể bảo vệ tốt bản thân, ngươi cũng không cần phải quá mức căng cứng, tính toán thời gian, bọn hắn hẳn là liền nhanh đến. Bọn hắn? Không chờ Lý Dục chất vấn, một đạo đèn xe sáng ngời liền từ phía sau hắn chiếu tới. Ngay sau đó, vang dội tiếng động cơ từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh. Lý Dục sững sờ, vô ý thức quay đầu hướng phía sau xem, chiếc hết sức quen thuộc xe hàng xâm nhập hắn tầm nhìn. Sau đó, im bặt. Tô Lạc, âm điệu cao vút, nhưng âm sắc cực kỳ dễ nghe kêu to, vạch phá bầu trời. Không kịp nghĩ kỹ, đi cùng với chi 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 kíp, lốp xe dừng âm thanh, xe hàng vững vàng dừng sát ở Lý Dục bên cạnh, chỗ ngồi kế tài xế chính đối hắn. Mục sư, mau lên xe. Vị trí lái bên trên ổ lì gì ả ngang qua thượng thần, duỗi dài cánh tay, đẩy ra chỗ ngồi kế tài xế cửa xe, sau đó xuyên thấu quan rộng mở cửa xe, hướng ngốc đứng tại chỗ Lý Dục vẫy vẫy tay. Trước mắt phát sinh hết thảy, thực sự quá mức đột nhiên, hoàn toàn vượt qua dự đoán, cho nên Lý Dục đại não lâm vào ngắn ngủi đứng máy. Mặc dù ý thức chưa từng đuổi kịp hiện thực, nhưng hắn thân thể đã vượt lên trước động, hắn ôm lấy đàn vi ô lông cùng tiền dương, một cái bước xa rút vào trong xe cũng đem cửa xe đóng lại. Tại Lý Dục lên xe sau một khắc, ô lì gì ạ dùng phong khoáng động tác đạp xuống chân ga. Vâng! Động cơ gào thét, bánh xe lăn ra liên tiếp khói xanh. Vận sức chờ phát động xe hàng nhất thời giống mũi tên giống nhau xông lên đường cái. Sam gọi điện thoại kêu gọi viện binh lúc, xác định rõ ràng mạch tập kích dinh thự Rosie cùng đồ, là một người mặc tây trang màu đen, quên thắt lưng bội đao người hoa. Mắt thấy mục tiêu muốn trốn, gia tộc Rosie viện quân đội vàng lái xe theo bên trên, theo đuổi không bỏ. Song phương tại rộng lớn trên đường cái đuổi theo, lao vùn vụt. Như tiếng sấm tiếng động cơ, kéo dài không hơi thở. Đưa mắt nhìn xe hàng đi xa về sau, nệ cổ dạ sĩ kỳ thu tầm mắt lại cũng quay người lại, đối hịch chia nện nói khẽ, "Nện, chúng ta trở về đi." Hịch chia nện gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lời là. Hai người một trước một sau trở lại cách đó không xa trên xe. Tại khai hỏa động cơ lúc, hịch chia nện xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn hàng sau nệ cổ dạ sĩ kỳ một chút. Nệ cổ dạ sĩ kỳ sama, ngươi tựa hồ cực kỳ cao hứng. Nệ cổ dạ sĩ kỳ cong lên khóe miệng, tận mắt chứng kiến truyền thuyết sinh ra, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể đạt được phần này vinh hạnh đặc biệt. Đối với cái này cảm thấy kích động, là không thể tránh được. Nói đến chỗ này, nàng chậm rãi nghiêng đi đầu, xem hướng Lý Dục vừa mới rời đi phương hướng, ánh mắt ý vị sâu xa. Từ tối nay lên, San Francisco. Không, thế giới đem nhiều ra một đoạn mới tinh truyền thuyết. Hít chia nện mấp máy môi, sau đó cũng giống nệ cổ dạ sĩ kỳ như thế, nghiêng đầu, ánh mắt đuổi theo Lý Dục mà đi, mặc dù hắn sớm liền rời đi tầm nhìn. Bất quá, theo nệ cổ dạ sĩ kỳ so sánh, ánh mắt của nàng liền muốn thuần túy hơn nhiều, chỉ có thuần túy kính phục. Nện, chúng ta sau này nhất định phải càng thêm chú ý Lý tiên sinh. Dù cho không thể lôi kéo hắn, cũng muốn cùng hắn bảo trì hữu hảo quan hệ. Hít chia nện trịnh trọng nhẹ gật đầu, rõ ràng. Ô Lý gì ạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Dục một bên thắt chặt dây an toàn, một bên nhanh âm thanh hỏi. Ô Lý gì ạ mỉm cười, ngươi hỏi sai. Hẳn là các ngươi tại sao lại ở chỗ này mới đúng. Nàng vừa dứt lời, vùng sau xe liền chuyển đến Hugo âm thanh, Miêu tiểu thư gọi điện thoại cho chúng ta, nói ngươi bởi vì một loại nào đó duyên cớ, quyết định hay là dựa vào bất luận người nào lực lượng, đơn đấu gia tộc Rosie. Ô Lý gì ạ liếc xéo châu, tức giận lườm Lý Dục một chút, mục sư, không phải đã nói muốn cùng một chỗ cho gia tộc Rosie một cái vui mừng bất ngờ sao? Lý Dục bất đắc dĩ cười cười thật có lỗi, ta lâm thời đổi chủ ý. Hugo nói, Lý tiên sinh, hắn muốn nói lại thôi. Chu trừ một lát về sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đem lời nói tiếp xuống dưới. Lý tiên sinh, người xử lý Mateo Rossi sao? Lý Dục bình tĩnh nói, ta không vẹn vẹn xử lý Mateo Rossi, thuận tiện cũng đem Don Rossi xử lý. Hai người bọn hắn một cái thành tương một cái khác thành khối. Phàm là dám cản ta đường địch nhân, cũng tất cả đều bị ta xử lý. Thoáng chốc, không khí quỷ dị yên tĩnh bao phủ trong xe, chỉ còn động cơ phát động âm thanh, cùng bánh xe chuyển động âm thanh. Ngay sau đó, ba đạo ngược lại đánh khí lạnh âm thanh, không hẹn mà cùng vang lên. Ô Lý Dị Á đem khống chế tay lái động tác tùy theo một trầu, nhịn không được liếc xéo trâu, giống như nhìn quái vật nhìn xem Lý Dục. Hugo cũng là giống nhau thần sắc, bộ mặt biểu tình bị mãnh liệt chấn kinh chỗ chi phối. Bọn hắn hôm nay bận rộn đã hơn nửa ngày, lại là cướp trạm bị quân đội, lại là tìm gia tộc Pasto tàn đảng, là vì cái gì? Không cũng là bởi vì gia tộc Rossi thế lớn, dinh thự Rossi làm nơi ở của bọn hắn, tập hợp bọn hắn hơn phân nửa lực lượng vũ trang, cho nên nhất định phải cực kỳ thận trọng. Có thể kết quả, Lý Dục chỉ dựa vào sức một mình liền công phá dinh thự Rossi. Liên Don Rossi đều bị hắn làm chết khô. Thời khắc này Hugo cùng Ô Lý Dị Á, liền theo vừa rồi nệ cổ dạ sĩ kỳ cùng hít chia nẹn giống nhau, không thể tin được trước mắt sự thật. Đối mặt Ô Lý Dị Á quăng tới dị dạng ánh mắt, Lý Dục thần sắc như thường. Hắn sở dĩ mạo hiểm cường công dinh thự Rossi cũng không phải là vì hiện lộ rõ ràng cá nhân vũ dũng. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên về nhà, dùng trong ngực đàn vi ô lông vật quy nguyên chủ. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là hắn hiện tại quá mệt mỏi. Cường độ cao cực chiến, cùng thời gian dài thần kinh căng cứng, làm hắn tình trạng kiệt sức, hắn hiện tại mệt mỏi liền bộ mặt cơ bắp đều không muốn động. Kết quả là, buồn cười một màn phát sinh, hắn dưới mắt bộ này bình chân như vại thong dong bộ dáng, dùng một bên Ô Lý Dị Á sinh ra liên tiếp có đầu mối liên tưởng. Gia hỏa này vừa rồi đánh cho tàn phế gia tộc Rossi, kết quả bây giờ lại theo một người không có chuyện gì giống như. Rốt cuộc là ai a? Không có đánh giết cựu địch kích động, cũng không có sáng lập truyền thuyết tiêu ngạo, chỉ có mây trôi nước chảy. Bộ dáng như thế, phản phất chỉ là làm một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Đối với hắn mà nói, đánh cho tàn phế San Tờ Giang Sít cô mạnh nhất mạ phì ạ chỉ là một chuyện nhỏ sao? Vừa nghĩ đến đây, Ô Lý Dị Á ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu, xem hướng Lý Dục ánh mắt bên trong hiện ra thật sâu kính ý. Lúc này, Lý Dục hậu chi hậu giác phát giác một việc, vì cái gì ta vừa rồi sẽ nghe thấy ba đạo hít khí lạnh âm thanh? Tại hắn sinh lòng này đọc đồng thời, trừ hắn, Hugo cùng Ô Lý Dị Á bên ngoài người thứ tư âm thanh, đông dương chặn ngang tiến vào đến, quá tốt. Don Rossi chết rồi. Don Rossi vừa chết, gia tộc Rossi thế tất suy sụp. Cứ như vậy, ta cho dù là chết, cũng có thể nhắm mắt lại. Lý Dục sững sờ. Chiếc này xe hàng toa xe cùng khoang điều khiển là hoàn toàn cô lập, cho nên hắn căn bản nhìn không thấy trong buồng xe sau quan cảnh, nhưng hắn vẫn là vô ý thức quay đầu hướng phía sau nhìn quanh. Vì tổ Romano, ngươi làm sao cũng ở nơi này? Lý Dục bọn người đối đãi vị tổ cùng mà gì, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng không có lấy dinh thự Rossi sơ đồ cấu trúc phía sau liền phủi mông một cái rời đi giao thiệp rộng rãi Hugo. Vô cùng tốt tâm địa vì đối này tiểu tình lữ cung cấp một chỗ trụ sở tạm thời. Lý Dục vốn cho là mình sau này sẽ không lại cùng vị tổ gặp mặt, không có nghĩ rằng bản thân lại vẫn có thể ngay tại lúc này dùng loại phương thức này cùng đối phương trùng phùng. Cùng Hugo sóng vai ngồi tại trong buồng xe sau vị tổ Romano, giật giật khoe miệng, mỉm cười, ta cũng đổi chủ ý. Gia tộc của ta bị gia tộc Rossi hủy. Nếu như cứ như vậy cuộc đôi chạy trốn, ta nửa đời sau đem một mực sống ở trong cơn ác mộng. Lý Dục sau khi nghe xong, nhịn không được cười lên. Đúng lúc này, liên tiếp giày đặc tiếng súng đánh gãy bọn hắn nói chuyện. Ầm, 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 ầm. Chỉ thấy gấp dính tại bọn hắn hậu phương kia ba chiếc xe con, đột nhiên triển khai không kiêng nể gì cả công kích. Tại thoáng rút ngắn khoảng thời gian về sau, trong xe tay súng nhóm liền nhau nhau đem thân thể, họng súng lộ ra cửa xe, hướng xe hàng chút xuống hỏa lực. May chiếc này xe hàng đầy đủ chắc địch, đạn bắn vào trên thân xe, chỉ kích động ra từng cái thoáng qua liền mất hỏa hoa. Lý Dục nhíu mày, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua hậu phương truy binh, lập tức đối Ô Lý Dị Á ngưng tiếng nói, "Ô Lý Dị Á, thương của ngươi cho ta mượn một chút." Ô Lý Dị Á mỉm cười, mục sư, không cần phải khẩn trương. Ta cùng Hugo sớm liền ngờ tới sẽ có loại tình huống này phát sinh, cho nên mang theo kiện đại sát khí tới. Nói đến đây chỗ, nàng đống nhiên để cao âm lượng, Hugo. Động thủ. Hugo cấp tốc đáp lại, đã tại động thủ. Vito, giúp ta một tay. Đem cái này đại gia hỏa nâng lên đến. Rõ ràng. Lý Dục nhìn không thấy Hugo cùng Vito đang chơi đùa thứ gì, chỉ nghe thấy đinh đinh loảng xoảng tiếng ồn ào vang, tựa hồ là đang vận chuyển cái gì sự vật Hugo. Vito, các ngươi đang làm gì đó? Hugo mỉm cười, Lý tiên sinh, chúng ta hôm nay thế nhưng là đoạt lại không ít hung ác hàng. Nếu không lấy ra sử dụng, coi như lãng phí. Vito, đem cửa phòng mở ra. Là. Vito tuân theo Hugo chỉ thị, vặn ra khóa cửa phòng ứng thanh mở ra. Như đây, hai người bọn hắn liền cùng gấp dính tại sau xe đám truy binh mặt đối mặt. Này một sát na, đám truy binh hết thể nguyên nhân nhìn thấy kinh khủng quan cảnh, mà lông tóc dựng đứng, chỉ thấy toa xe bên trong Hugo ngồi ngay thẳng, lo liệu một thanh tràn ngập kim loại cảm nhận đại hào súng máy. Chính là tại châu Âu đại chiến, một trận chiến bên trong rực rỡ hào quang quân Đức súng máy, mạ xỉn MG08 kiểu dáng súng máy hạng nặng. Hugo không cho đối phương phản ứng chút nào thời gian, tại cửa phòng mở ra tiếp theo sát, liền không chút nào do dự ôm sắt có súng cộc 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 cộc. Như mưa to bình luận chạy ngang, chút xuống mà đi. Vito ngồi tại Hugo bên cạnh, đều đâu vào đấy cung ứng dây đạn. Chỉ dùng chữ lời văn để hình dung, thực sự cực kỳ khó hình dung phát minh bản ý là kết thúc chiến tranh mạ xỉn súng máy hạng nặng uy lực. Liên miên không ngừng dày đặc đạn, gào thét lên xé rách không khí. Chớp mắt qua đi, gào thét nhiễm lên đen đỏ sát thái. Nó tựa như xe dây giống nhau, đem cứng rắn ô tô tấm sắt mỏng phá tan thành từng mảnh. Đạn đánh xuyên qua toa xe, quán xuyên trong xe toàn bộ địch nhân thân thể, tiếp theo lại mặc xuyên qua bình xăng bên trong anh. Chiếc xe đầu tiên giống bom giống nhau nổ tung. Tiếp theo là chiếc thứ hai, thứ ba chiếc. Hugo hiển nhiên là sử dụng súng máy hạng nặng lao thủ. Hắn bước vàng ngăn chặn họng súng, như là bàn thạch miễn cưỡng ăn dưới cường hãn sức giật, tinh chuẩn khống chế họng súng hướng, có ý thức hướng ô tô bình xăng vị trí đánh. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, ba chiếc xe con liền toàn bộ giống như pháo hoa nổ tung, không có bất kỳ cái gì người đào thoát. Nhìn xem đằng không bay lên ba đám hỏa cầu, vì tôi nhịn không được lẩm bẩm nói quá kinh người. Đây chính là mạ xỉn vi lực à? Hugo sâu kín nói, mặc dù cực kỳ không nghĩ tán dương nước Đức người, nhưng nước Đức người khai phá phát triển này thật nặng súng máy, đúng là đồ tốt. Nhớ năm đó, liền là cái đồ chơi này tại sảm bờ sông đem từng gốc người Anh đánh thành khối vụn. Lý Dục xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn xem hậu phương ba cái đại hỏa cầu, bất giác lộ ra đối này sao, khó kéo căng biểu tình. Này lại sẽ không quá khoa trương một điểm. Một bên ổ lý gì ạ nhún vai, lại khoa trương cũng so ra kém ngươi tối nay sở tác sở vi. Độc thân xông vào gia tộc Joshi hang ổ. Nói thực ra, ngươi có thể còn sống trở về, thật sự là một cái kỳ tích. Nói đến chỗ này, ổ lý gì ạ nghiêng đầu, nặng lại nhìn về phía Lý Dục. Nhưng lần này, ánh mắt của nàng trở nên phức tạp rất nhiều. Trách cứ, khâm phục, không hiểu, cùng nhẹ nhàng thở ra vui sướng, nhiều loại tình cảm tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hỗn hợp. Cho nên nói, đến tột cùng là bởi vì cái gì duyên cớ, để ngươi không tiếc sáng tạo ra loại này khoa trương kỳ tích. Hỏi tất, nàng vô tình hay cố ý liếc qua Lý Dục trong ngực đàn vi ô lông. Lý Dục mỉm cười không có gì lớn, cũng chỉ là đi làm ta chuyện nên làm tình mà thôi. Hôm sau, sáng sớm, San Francisco, Mạng SCT số 26, dễ nẹo lệ phòng ngủ, ấm áp ánh nắng xuyên thấu cửa sổ, đánh vào dễ nẹo lệ gương mặt xinh đẹp bên trên. Thon dài lông mi rung động nhẹ nhẹ, dễ nẹo lệ theo ý thức thanh tỉnh, từ từ mở mắt. Đầu tiên ánh vào tầm mắt là quen thuộc trần nhà. Nàng chưa kịp đại não từ vừa mới rời giường trong hỗn độn khôi phục lại, một đạo mang theo vài phần đủ rũ giọng nam, liền phút chốc tại bên cạnh vang lên, buổi sáng tốt lành, tú nữ. Chan, mục sư. Dễ nẹo lệ một mặt kinh ngạc nhìn xem ghé vào bên giường Lý Dục. Chỉ thấy Lý Dục dùng trùng điệp hai tay làm gối, trên lưng che kín một kiện chăn mỏng, nằm ở giường lệ. Xem ra, hắn là tại dễ nẹo lệ bên giường nằm sấp ngủ một đêm. Mục sư, ngươi làm sao lại ngủ ở nơi này? Ta tối hôm qua gặp ngươi có chút phát sốt, cho nên dứt khoát ngay tại ngươi bên giường nằm ngủ, dạng này thuận tiện chiếu khán ngươi. Dứt lời, Lý Dục một bên thẳng lên thượng thân, một bên đưa tay phải ra, vén lên dễ nẹo lệ tóc trắng, sờ lên nàng kia chân bóng cái trắng. Cực kỳ tốt, hạ sốt. Tu nữ, ngươi có cảm giác hay không chỗ nào không dễ chịu? Dễ nẹo lệ chớp chớp mắt. Đêm qua trải qua đủ loại, tại trong óc nàng nhanh chóng lóe lên. Ừm, ta đã tốt hơn nhiều, mặt cùng bụng đều không đau đớn. Vậy là tốt rồi. Nếu như có chỗ nào không dễ chịu, liền theo ta nói, không cần phải khách khí với ta. Nhìn xem chiếu cố nàng một đêm Lý Dục, dễ nẹo lệ mím chặt môi son, trong mắt hiện ra cảm động, thần sắc áy náy. Mục sư, thật xin lỗi, cực khổ ngươi phí tâm. Lý Dục mỉm cười, dùng nửa tá thú giọng điệu nói, miệng đáp tạ thì không cần. Nếu là thật lòng nghĩ cảm ơn ta, vậy liền nhanh điểm thực hiện lời hứa, để ta nghe một chút ngươi âm nhạc a. Dễ nẹo lệ giật mình, tiếp lấy vốn nhờ hồi tưởng lại đêm qua đủ loại, mà lại lần nữa hiện ra thống khổ biểu tình. Mục sư, nếu như ngươi thật cực kỳ muốn nghe, vậy ta về sau sẽ thử mượn một thanh đàn bi ô lông tới. Mượn thì không cần, ngươi không phải có chính ngươi đàn bi ô lông sao? Dễ nẹo lệ lại lần nữa ngơ ngẩn. Có thể, thế nhưng là ta đàn bi ô lông đã không tại. Lý Dục nghiền ngẫm cười một tiếng. Sau đó, hắn giang nhẹ cánh tay phải, hướng phía dưới sờ mó, cầm lên bên chân đàn bi ô lông hộ, đưa đến dễ nẹo lệ trước mặt. Dễ nẹo lệ thấy thế, trong nháy mắt ngây người. Mục sư, đây là. Lý Dục mỉm cười, tu nữ, mau mở ra đến xem a. Nàng nhìn một chút bên cạnh Lý Dục, lại nhìn trước mặt hộp đàn. Do dự, chần chờ. Nàng sợ bản thân sẽ thất vọng. Nàng sợ đây là một giấc mộng. Đang cắn cắn miệng môi, xác nhận bản thân cũng không nằm mơ về sau, nàng duỗi ra có chút phát run hai tay, há miệng run rẩy mở ra hộp đàn. Nàng quen thuộc nhất đàn violon, đang lặng lặng nằm tại hộp đàn ở bên trong. Mục sư, vì cái gì? Trong chốc lát, tựa như là làm cho lật ra thuốc màu hộp, đủ loại thần sắc tại nàng gò má ở giữa bốc lên hiện, hỗn hợp. Kinh ngạc, mừng rỡ, không hiểu. Cảm xúc chập trùng quá mức kịch liệt, cho nên nàng ngay cả chân tay cũng không biết muốn làm sao vậy. Lý Dục mở ra hai tay, thay đổi nhẹ nhõm tùy ý giọng điệu, tối hôm qua ngươi nằm ngủ về sau, ta đi tìm tên kia nói chuyện đàm luận. Ta đã cùng tên kia đạt thành chung nhận thức, hắn không vẹn vẹn trả đàn, còn bồi thường một bút tiền thuốc men. Hắn nói đưa tay dò xét nghi ngờ, lấy ra một nhỏ sấp tiền mặt, nói ít cũng có hơn ngàn đô la Mỹ, đặt ở dễ mèo lệ đầu giường. Dễ mèo lệ chịu tổn thương vốn là vết thương nhỏ, số tiền kia đều đầy đủ nàng làm một trận cỡ lớn giải phẫu. Tại trải qua trước mắt, cắn môi cùng loại nhiều loại phương thức, xác nhận bản thân không có nằm mơ về sau, dễ mèo lệ dùng ngây người như phong biểu tình, ánh mắt đăm đăm cùng Lý Dục đối mặt. Nàng không phải là đồ ngốc, tự nhiên sẽ hiểu Lý Dục nói tới tìm tên kia nói chuyện đàm luận tuyệt đối không phải mặt chữ ý tứ bên trên nói chuyện. Nhưng là, nàng không có hỏi nhiều. Nàng đầu tiên là một chút xíu trợn to hai mắt, trong mắt lập tức ngấn đầy nước mắt. Dần dần đuổi kịp hiện trạng tình cảm, một hơi tràn lan mà ra. Ô, 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 a a a a a a a a. Xúc tích tại trong hốc mắt nước mắt, dọc theo gương mặt trượt xuống, to như hạt đậu lệ vũ tích táp rơi vào trong hộp đàn violon bên trên. Nàng một bên gào khóc, một bên vụng về dùng hai tay lau nước mắt, phảng phất muốn đem đêm qua ủy khuất, mẹ nuôi tạ thế phía sau trải qua tất cả ủy khuất, đều tại lúc này phát tiết ra ngoài. Sau đó, Lý Dục cảm thấy một cỗ ôn nhu trọng lượng hướng hắn đánh tới. Dễ Nẹo lê nhào vào trong ngực của hắn, đem mặt vùi sâu vào lồng ngực của hắn, hai tay chăm chú vòng lấy eo lưng của hắn. Vẹn vẹn một lát sau, Lý Dục liền cảm thấy trước ngực y phục bị ấm áp nước thấm ướt. "Mục sư, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn." Nàng lặp đi lặp lại nói như vậy. Lý Dục mỉm cười, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, tùy ý Dễ Nẹo lê nằm ở trên người hắn, tùy ý đoạn này ấm áp thời gian lặng lẽ trôi qua. Ước chừng 10 phút sau, Dễ Nẹo lê cảm xúc chậm rãi bình phục lại, tiếng khóc dần dần dừng. Lý Dục bất thình lình mở miệng nói, "Tu nữ, ta hôm nay muốn uống sạch chay." Dễ Nẹo lệ âm thanh buồn bực tại Lý Dục trong ngực, "Sạch chay? Có thể. Trong phòng bếp còn lại một điểm rau quả. Bất quá ngươi vì cái gì đột nhiên muốn uống sạch chay?" Lý Dục mỉm cười, sói mòn trình độ, dù sao cũng phải bổ sung trở về mới được. Đi cùng với bị chọc cười tiếng cười, Dễ Nẹo lên nín khóc mỉm cười. Cùng một thời gian San Francisco, dinh thự Josie, nơi này đến tột cùng đã xảy ra gì đó. Una nâng lên cảnh mũ vành nón, một mặt khiếp sợ đảo mắt toàn trường. Cùng là giới cảnh sát gà mờ ổ, cũng là khiếp sợ không thôi. Trên thực tế, đừng nói là thân là người mới bọn hắn, thậm chí pha án phong phú Johnson cảnh sát trưởng cũng bị trước mắt quang cảnh sợ đến không nhẹ. Chương 107, chỉ vì có ngươi cùng ta đồng hành, ngày bạn cầu đặt mua. Chương 107, chỉ vì có ngươi cùng ta đồng hành, ngày bạn cầu đặt mua. Gần đây San Francisco cực kỳ không thái bình, án mạng liên tiếp phát sinh, khiến cho San Francisco đám cảnh sát đều quen thuộc, hoặc là nói là chết lặng. Nhưng theo đêm qua phát sinh này lên đại án so sánh, lúc trước tất cả vụ án, đoàn tuần hành áo choàng đen bị diệt cũng tốt, phòng khiêu vũ cũng được, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Trên thực tế, khi nghe thấy vụ án chi tiết lúc, Una suýt nữa không thể tin vào tai của mình, dinh thự Josie bị tấn công. Gia tộc Josie, Don Josie, Mateo Josie cùng loại một đám hoạch tâm thành viên bị giết. Này án quá mức trọng đại, bằng vào đảm nhiệm một phần cục căn bản không thể nào đem nó điều tra và giải quyết. Kết quả là, phân cục khu vực ven định chư vị lại bị kéo đến giúp đỡ. Tại đến dinh thự Josie về sau, Una mới trực quan cảm thụ mời ra làm chứng phát hiện trận đến cỡ nào thảm liệt. Vẽ ở trên đất bạch sắc nhân thể đường cong, nhiều căn bản đến cũng hết. Dù cho đã qua một đêm, trong không khí mùi thuốc súng, mùi máu tươi cũng vẫn như cũ nồng đậm. Chiến đấu không vẹn vẹn phát sinh ở để bên trong, cũng phát sinh ở để bên ngoài trên đường phố, trọn vẹn 3 chiếc xe con bị súng máy hạng nặng bắn nổ. Mặt chữ ý tứ bên trên bắn nổ. Thậm chí Johnson cảnh sát trưởng dạng này kẻ ra đời, cũng bị này án tính chất, quy mô chấn nhiếp. Đây không thể nghi ngờ là San Francisco trong lịch sử quy mô lớn nhất thương kích vụ án. Liên súng máy hạng nặng đều vận dụng. Tại thoáng ổn định tâm thần về sau, Johnson cảnh sát trưởng thở phào một hơi, thay đổi nói đùa ngữ khí, này đã không thể xem như hình sự án kiện. Đây là chiến tranh. Lúc này, một cảnh sát trẻ tuổi cầm một bản ghi chép sổ ghi chép, chạy chậm đến chạy về phía Johnson cảnh sát trưởng. Johnson cảnh sát trưởng đã thống kê ra để bên trong người chết số lượng. Johnson cảnh sát trưởng ném đi nhanh niệm ánh mắt. Hết thảy 67 người. Mặc dù đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng ở nghe thấy cái này số lượng về sau, Una vẫn là không bị khống chế trừng lớn hai mắt, miệng nhỏ khẽ nhếch. Bình tĩnh mà xem xét, nàng này đã coi như là phản ứng bình tĩnh. Hiện trường một đám cảnh sát nghe thấy đến một lần chữ về sau, hết thảy biến thành tượng đất. Ngược lại đánh khí lạnh âm thanh, liên tiếp. Ồ càng là trực tiếp thoát ra. Hạt thở phút. Johnson cảnh sát trưởng nhíu chặt lông mày, có hay không người sống sót? Có người hay không trông thấy hung thủ nhóm bộ dáng? Cảnh sát trẻ tuổi dùng sức nuốt ngụm nước bọt, lập tức nhanh chóng đọc lên ghi chép sổ ghi chép bên trên nội dung, tại tiếng súng vang lên về sau, để bên trong không phải nhân viên chiến đấu liền tất cả đều trốn đi, thẳng đến tiếng súng triệt để đình chỉ về sau, mới dám đi ra. Cho nên, những người sống sót đều không nhìn thấy hung thủ bộ dáng. Phàm là gặp qua hung thủ bộ dáng người, tất cả đều chết rồi. Bất quá, có một cá nhân tại ẩn nút trong quá trình, nghe thấy được hắn chỉ có một người chỉ có một địch nhân, có gì phải sợ bao gồm như loại này gọi. Kết hợp mặt khác người sống sót căn cứ chính xác lời văn. Đánh vào tòa này dinh thự hung thủ, tựa hồ chỉ có một người. Johnson cảnh sát trưởng lộ ra mở mịt biểu tình, cái gì? Một cá nhân. Đối phương dùng chắc chắn thần sắc nhẹ gật đầu, không sai, chỉ có một người. Thoại âm rơi xuống, quanh mình trở nên yên tĩnh. Hiện trường đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau, trao đổi lấy không dám tin ánh mắt. Bởi vì tổng theo mạ phỉ ạ liên hệ, cho nên bọn hắn so với bình thường người càng rõ ràng gia tộc Josie cường đại, nguyên nhân chính là như đây, bọn hắn giờ phút này mới như vậy kinh hãi. Một cá nhân, chỉ là một cá nhân, liền diệt vong gia tộc Josie. Mặc dù gia tộc Josie các cán bộ không chết hết, nhưng không hề nghi ngờ, mất đi Don Josie cùng đại lượng chiến lược gia tộc Josie, thế tất sẽ không thể tránh khỏi đi hướng suy yếu, tiêu vong. Liên trình độ nào đó mà nói, hiện trường mỗi một vị cảnh sát cũng coi như là chứng kiến lịch sử, chứng kiến một cái mạ phỉ ạ gia tộc là như thế nào nhanh chóng quật khởi, lại là như ở đâu trong khoảnh khắc suy sụp. Johnson cảnh sát trưởng hít sâu một hơi, sau đó sâu kín nói lầm bầm, chờ này án đăng báo, San Francisco liền muốn nhiều ra mới truyền thuyết đô thị. Chấn động kinh ngạc về chấn động kinh ngạc, nên làm công việc vẫn là muốn làm. Tại Johnson cảnh sát trưởng chỉ huy dưới, chư vị nhân viên cảnh sát lần lượt trở về cương vị, các làm các chuyện. Kèm vợ hẻo cảnh sát, ô cảnh sát, hai người các ngươi theo ta tới, chúng ta đi xem một chút thi thể. Una gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo. Kiểm tra thi thể quá trình đã dài dằng dặc lại kẻ nhạt, trọn vẹn 67 bộ thi thể, từng cái nhìn xem đến, nói ít cũng muốn tốn hao thời gian một tiếng. Bên trong đó chết được thảm nhất, thuộc về Mateo Rossi, toàn thân hắn trên dưới liền không có còn mấy khối thì ngon. Tại liên tục kiểm tra 10 bộ thi thể về sau, Una lập tức nguyên nhân phát giác được cái gì mà nhíu mày xuống. Mỗi một súng trúng vào chỗ yếu tinh chuẩn tương pháp, vương bức bóng loáng vết cắt. Nàng lập tức hồi tưởng lại, những thi thể này tự trạng, đều theo đoàn tuần hành áo choàng đen các thành viên giống nhau. Nàng không dám thất lễ, lập tức đem bản thân lần này phát hiện hồi báo cho Johnson cảnh sát trưởng. Johnson cảnh sát trưởng sau khi nghe xong, giận tái mặt bảng, làm suy nghĩ sâu xa hình. Chốc lát, hắn ngữ khí ngưng trọng chậm rãi nói: "Như thế xem ra, giết sạch đoàn tuần hành áo choàng đen người, cùng diệt vong gia tộc Joshi người, rất có thể là cùng là một người." Nghe thấy lời ấy, Una lại nguyên nhân hồi tưởng lại cái gì, mà thay đổi biểu tình. Sẽ dùng đao, thân thủ cao siêu, một cá nhân. Những này yếu tố tổng hợp, khiến cho tên kia người hoa thân ảnh lại tại trước mắt của nàng hiện hiện. Qua tay qua lý dục hành lý nhân viên cảnh sát, cũng chỉ có bao quát nàng tại bên trong giải giác mấy người. Nàng nhớ kỹ phi thường rõ ràng, lúc trước bị bắt vào cục cảnh sát lúc, lý dục tùy thân mang theo vũ khí bên trong, liền có một thanh trường đao. Sẽ không a? Una chớp đôi mắt đẹp, không chỗ ở thì thào thì thầm. Hôm sau, sáng sớm, phụ trương. Phụ trương. Don Joshi bị giết. Don Joshi bị giết. Phụ trương. Phụ trương. Don Joshi chết được thật thế thảm. Toàn bộ thân thể bị chặt thành hai nửa. Phụ trương. Phụ trương. Một không biết tên dũng sĩ, độc thân xông vào Don Joshi biệt thự. Don Joshi, Don Joshi con trai, Don Joshi bọn bảo tiêu, toàn bộ bị giết. Đứa nhỏ phát báo nhóm đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thương phấn vung vẩy báo chí. Chỉ thấy bọn hắn từng cái vui vẻ ra mặt, bước chân nhẹ nhàng giống là muốn bay lên. Cái này cũng có trách, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn hôm nay sinh ý sẽ phi thường tốt, căn bản không sầu báo chí bán không được. Quả nhiên, được nghe tin tức những người đi đường, nhao nhao ngừng chân bỏ tiền, mua xuống báo chí, không kịp chờ đợi xem. Cái này niên đại phóng viên đều là có chút trình độ, suy cho cùng báo chí là cái này niên đại chủ yếu truyền thông công cụ, các nhà tòa báo ngạnh sinh sinh đem cái này ngành nghề giết thành hưng hải, không có chút trình độ căn bản làm không được báo chí. Mặc dù Don Joshi bị giết chỉ là khuya ngày hôm trước sự tình, nhưng các nhà tòa báo đã nghe tiếng xuất động, hoặc là thông qua đặc thù con đường, hoặc là đối cảnh sát quấn quýt chặt lấy được một đống lớn hoặc thật hoặc giả tình báo, tiến tới cấp tốc viết liền từng trang sách đăng báo đưa tin. Bên trong đó cố nhiên có biên soạn thành phần, nhưng đại bộ phận nội dung là chân thực. Loại này trọng đại xã hội tin tức, sẽ không có nhà ai tòa báo dám viết linh tinh loạn bút phét. Theo gia tộc Joshi có lợi ích quan hệ hợp tác người, như cha mẹ chết, mà công chúng nói chung, tự nhiên là tin vui khiến ai nấy đều vui mừng. Mà phỉ ạ hủy diệt, đối bình dân bách tính mà nói, đây không thể nghi ngờ là đáng giá chúc mừng tin tức tốt. Đương nhiên, cũng có bộ phận người nghi vấn, gia tộc Joshi không có San Thở Giang Sít câu ngày sau rượu lậu cung ứng phải làm sao? Đối với cái này vấn đề, cũng không có quá nhiều người để ý bởi vì mọi người đều cực kỳ rõ ràng, buôn bán rượu lậu chính là một môn cực độ bạo lợi sinh ý, vô số con mắt nhìn chằm chằm này khối lớn thịt mỡ. Một nhà rượu lậu buôn bán suy sụp, khẳng định sẽ có mặt khác một nhà cấp tốc bổ sung, cho nên căn bản không cần sầu không có uống rượu. Đại chúng đàm luận nhiều nhất chủ đề, tự nhiên là này vì dân trừ hại, độc thân tiêu diệt gia tộc Joshi dũng sĩ, đến tột cùng là ai? Có người nói hắn là gia tộc Pastor mời tới đỉnh cấp sát thủ. Có người nói hắn là chính phủ liên bang bí mật bồi dưỡng siêu cấp đặc công. Còn có người làm lên âm mưu luận, nói hắn nhưng thật ra là ở tại 51 khu siêu phàm sinh vật. Cái gì cũng nói. Chỉ có một điểm là mọi người đều cực kỳ công nhận, này vị không biết tên dũng sĩ, là một vị anh hùng nhân vật. 15 ngày phía sau chấn sở tạt lì tật, nào đó giá rẻ nhà trọ, Peter, hành lý của ngươi thu thập xong sao. Một lao mãi mãi nhẹ giọng kêu gọi trước mặt lao ra ra. Bị gọi là Peter lão ra ra tê liệt trên ghế ngồi, rũ cụp lấy đầu, cũng không nhúc đích, phản phất căn bản không nghe thấy lao mãi mãi tiếng nói. Lao mãi mãi thấy thế, thở dài thườn thượt một hơi, sau đó yên lặng đi ra. Nàng cũng không trách tội bạn già giả câm bờ điếc, bởi vì nàng biết bạn già thừa nhận mãnh liệt bực nào thống khổ. Hắn từ nhỏ đã mơ ước mở một gian quán cà phê, đưa một ưu tú bạn gì sở tạ. Tốn hao mấy chục năm tích xúc, thật vất vả đạt được ước muốn, mở một gian trong giấc mộng quán cà phê, lại tại hồi trước bị một thành cố ý đại hỏa đốt thành phế tích. Suốt đời tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không phải tất cả mọi người đều có thể từ loại này trọng đại đả kích bên trong đi tới. Chủ yếu thu nhập nơi phát ra bị đoạn, cái đôi này không thể không rời đi tòa này tiểu trấn, chuyển về nông thôn ở lại. Hôm nay chính là bọn hắn khởi hành trở lại thôn quê thời gian. Ngay tại lão nãi nãi chuẩn bị tiếp tục thu thập hành lý cái này thời điểm, một chàng tiếng gõ cửa phút chốc chuyển đến. Gia môn đã hồi lâu không bị gõ vang. Lão nãi nãi giấu trong lòng nghi vấn, chạy chậm đến tiến đến mở cửa. Xin hỏi là vị nào? Mở ra gia môn về sau, thình lình nhìn thấy đứng ngoài cửa một người phát thư. Bên phu nhân, có túi của các ngươi khỏa. Lão nãi nãi sững sờ, hiện hàng. Không sai, gửi cho Peter Bin. Người phát thư nhặt lên bên chân bao lớn, đưa cho lão nãi nãi. Lão nãi nãi tập trung nhìn vào, thật đúng là gửi cho nàng bạn già. Tạ ơn. Tiễn biệt người phát thư về sau, lão nãi nãi ôm cái này bao lớn, trở lại Peter bên cạnh. Peter, này kiện hàng là gửi cho ngươi, bên trong chứa cái gì? Nghe thấy lời ấy, Peter rốt cục có phản ứng. Hắn chuyển qua đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem kiện hàng. Gửi cho ta sao? Hắn nhìn chăm chú tường sát. Người nhận bưu kiện đúng là hắn, có thể gửi kiện người tính danh nhưng không có xác định rõ ràng viết ra. Lão nãi nãi lộ ra vẻ lo lắng, bên trong sẽ không chứa cái gì vật kỳ quái a? Peter tự rêu cười cười, ta một cái không tiền không thế lao đầu tử, có ai sẽ nhảm chán như vậy gửi vật kỳ quái cho ta? Dứt lời, hắn lấy ra cái kéo, mở ra kiện hàng, lộ ra nội dung vật, một cái đại hào vali xách tay, cùng một phong thư. Peter đầy mặt nghi ngờ sắc cầm lấy phong thư, rút ra giấy viết thư, trải rộng ra. Nội dung trong thư phi thường ngắn gọn, cũng chỉ viết có một câu: Wayne tiên sinh, ta đã giúp ngài cầm lại ngài nên được bồi thường. Chúc ngài mới quán cà phê sớm ngày hoàn thành. Không có người để chữ, không có bất kỳ cái gì có thể cho thấy thân phận tin tức. Nhưng ở trông thấy này phong thư trong nháy mắt, Dieter lập tức nhận ra này phong thư xuất từ ai thủ bút.
Kia, Dieter.
Trời ạ, ngươi mau đến xem. Dieter vội vàng để thư xuống, theo tiếng kêu nhìn lại. Tại hắn đọc thư lúc, hắn bạn già đầy mặt tò mò mở ra cái kia vali sách tay. Sau đó, nàng liền nhìn thấy tràn đầy tiền mặt. Vali sách tay bên trong chất đầy lục lắc lư tiền mặt. Nói ít cũng có hơn vạn đô la Mỹ. Một khoản tiền lớn như vậy, hoàn toàn đầy đủ bọn hắn mở một gian mới, càng lớn, càng xinh đẹp quán cà phê. Dieter ngây dại. Hắn nhìn một chút trước mặt khoản tiền lớn, lại nhìn trong tay giấy viết thư. Thoáng chốc, từng viên lớn nước mắt từ hắn trong hốc mắt trượt xuống. Tạ ơn. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Hắn nắm chặt trong tay giấy viết thư, khóc đến không kềm chế được, khóc đến toàn thân loạn chiến, lặp đi lặp lại nói lời cảm tạ lấy một đoạn liên quan tới tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo chuyện xưa, cứ như vậy tại lưỡng địa ở giữa, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. San Francisco, Maple City, số 26, Ding. Dieter bên đạt được hắn nên được bồi thường cùng báo đáp. Thành công đóng vai thiện nhân nghĩa sĩ. Thiện nhân nghĩa sĩ tiến độ 792. Nghe xong trong đầu hệ thống âm, Lý Dục bình tĩnh cười cười, sau đó một lần nữa giơ lên ánh mắt, xem hướng trước mặt Dễ Nẹo Lệ. Trải qua hơn nửa tháng tĩnh dưỡng, Dễ Nẹo Lệ đã hoàn toàn khôi phục, khuôn mặt khôi phục về trước kia xinh đẹp bộ dáng. Theo thân thể triệt để khôi phục, nàng quyết định vào hôm nay thực hiện nàng cùng Lý Dục lời hứa, để Lý Dục lắng nghe nàng diễn đấu. Giờ này khắc này, nhưng gặp nàng dùng đoan trang, ưu nhã tư thế dựng lên đàn bi ô lông. Đương nhiên, nàng nhớ tới cái gì dừng một chút, sau đó cười đối Lý Dục nói, "Mục sư, ta có cái đề nghị. Không như chúng ta đến một trận hợp đấu a?" Lý Dục nhíu mày xuống hợp đấu. Dễ Nẹo Lệ nhẹ gật đầu, "Trước ngươi không phải đã nói sao? Chúng ta có thể tổ cái hòa tấu, đôi ngươi phụ trách đánh đàn dương cầm, ta phụ trách kéo đàn bi ô lông." Lý Dục bật cười, "Vậy được rồi, chúng ta đến hợp đấu. Chúng ta muốn diễn tấu cái gì bài hát?" Dễ Nẹo Lệ nghĩ nghĩ, liền đến hợp tấu bể ý thổ vận mì nụ e in dê mạ dò an này bài ca khúc ta tương đối sở trường. Hai người sóng vai đi hướng có dương cầm địa phương, tức thạch thất giáo đường. Lý Dục đẩy ra đàn trùng lên, hoạt động mấy lần mười ngón, hai cổ tay khớp nối, tiếp lấy liền hướng Dễ Nẹo Lệ gật đầu ra hiệu. Tại trải qua ngắn gọn ánh mắt giao lưu về sau, hai người không hẹn mà cùng tiến vào trạng thái. Lý Dục sờ nhẹ phím đàn, Dễ Nẹo Lệ kéo di chuyển vĩ đàn, bọn hắn chưa bao giờ có hợp tấu kinh nghiệm, lại tại giờ khắc này thể hiện ra kinh người ăn ý hai tổ âm quỹ xảo diệu từng dùng, tự nhiên mà thành. Lượn lờ tiếng đàn thư giãn du dương phiêu tán ra, giống nhấp nhô mượt mà hạt châu, giống chạy xuôi róc rách thanh tuyển, giống nhu hòa gió xuân. Dễ Nẹo Lệ trước đó một mực nói nàng đàn violon diễn tấu trình độ không cao, hiển nhiên nàng quá khiêm nhường. Vào nghề hơn kẻ yêu thích bình quân tiêu chuẩn mà nói, trình độ của nàng đã thuộc chắc tuyệt. Về ý thủ vận mỹ đủ in dê mạ dọ không hề dài. Rất nhanh, khúc âm thanh trầm trầm rơi xuống, chỉ còn lại quấn lương dư âm. Tại đem 10 ngón từ trên phím đàn dịch chuyển khỏi về sau, Lý Dục dùng treo gẹo giọng điệu đối Dễ Nẹo Lệ nói, "Tu nữ, chúng ta nói không chừng thật đúng là có thể tổ một cái danh khắp thiên hạ hòa tấu đôi tổ hợp." Dễ Nẹo Lệ che miệng cười khẽ. Đột nhiên, một đạo thanh giòn, ếm hai hót vang phút chốc vang lên. Dễ Nẹo Lệ theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp bên cạnh trên bệ cửa sổ đứng đấy một con chim cổ đỏ, một người một chim bốn mắt đối mặt. Nó tựa hồ là bị khúc âm thanh hấp dẫn mà đến, chính nghiêng đầu lặp đi lặp lại dò xét Lý Dục cùng Dễ Nẹo Lệ. Nhìn cái này đột nhiên giá lâm chim cổ đỏ, Dễ Nẹo Lệ bỗng dưng có một loại ý niệm kỳ quái. "Mục sư, ngươi cảm thấy thiên đường bên trên mẹ có thể nghe thấy trên đất diễn tấu sao?" Lý Dục mỉm cười, "Chim cổ đỏ là biết ca hát, hiểu âm nhạc chim. Nó sẽ đem ngươi âm nhạc mang hộ đi thiên đường." Tại hắn nói xong sau một khắc, bên cửa sổ con kia chim cổ đỏ vỗ cánh bay cao, bay về phía miểu biên thương cung. Dễ Nẹo Lệ vô ý thức nhấc chân đuổi theo, bổ nhào vào trên bệ cửa sổ, thẳng vào, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem càng bay càng cao, càng bay càng xa, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa chim cổ đỏ. Một vòng phảng phất buông xuống cái gì ôn nhu ý cười, tại nàng gò má ở giữa hiện hiện. "Mục sư, ngươi đã tìm được trên cổ có màu đỏ đầu lâu hình xăm người da trắng nam tính, vậy ngươi tiếp xuống sẽ rời đi San Francisco sao?" Hỏi ra cái này vấn đề lúc, nàng mặt hướng ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía Lý Dục, không dám quay đầu. Tựa như là tại trốn tránh. Lý Dục làm sơ suy nghĩ về sau, nghiêm mặt nói, "Xác thực, ta đã tìm được trên cổ có màu đỏ đầu lâu hình xăm người da trắng nam tính, ta đã không có lý do tiếp tục đợi ở chỗ này." Nghe thấy lời ấy, Dễ Nẹo Lệ không tự giác siết chặt hai tay, biểu tình bị mất mát mãnh liệt chỗ chi phối. Đúng lúc này, bất quá, theo lời nói xoay chuyển, Lý Dục nhịn không được cười lên, "Ta ở chỗ này dừng chân vẫn rất vui sướng. Dù sao ta trước mắt cũng không có cái gì muốn đi địa phương, ngay tại tòa thành thị này ở thêm một đoạn thời gian á tu nữ, tiếp xuống liền có nhiều làm phiền." Hắn vừa dứt lời, Dễ Nẹo Lệ liền liên tục không ngừng quay người lại, vẻ mặt tươi cười dùng sức gật đầu. Nàng lời gì cũng không có nói, nhưng nàng cái này biểu tình, cái này động tác, đã thắng qua thiên ngôn bản ngữ. "Tốt, tu nữ, chúng ta cũng kém không nhiều cần phải làm chuyện chính. Ta xem trên phố lá dụng lại rất nhiều, cần phải để con đường này khôi phục vốn có chỉnh tề." Lý Dục nói đóng lại đàn trùng lên, sau đó đứng dậy hướng giáo đường đi ra ngoài. Dễ Nẹo Lệ đứng tại chỗ, khuôn mặt tưởng đỏ nhìn chăm chú lên Lý Dục bóng lưng chốc lát, nàng hít sâu một hơi, chợt nhẹ nhàng, ngựa khí kiên định niệm tụng ra Lý Dục nghe không hiểu câu nói. Lý Dục một mặt hoang mang không biết làm thế nào dừng chân lại, quay người lại, "Tu nữ, ngươi mới vừa nói cái gì sao?" "Ta mới vừa nói là tiếng Latin. Không nói gì trọng yếu nội dung, chỉ là thường ngày cầu nguyện mà thôi." "Ngươi lại còn sẽ tiếng Latin?" "Sẽ chỉ như thế vài câu mà thôi. Cho nên ngươi vừa rồi đến cùng nói cái gì?" Dễ Nẹo Lệ cười giả dối, dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải, dựng lên cái im lặng động tác. bí mật Lý Dục mặc dù cảm giác để ý, nhưng Dễ Nẹo Lệ hiển nhiên là muốn tử thủ phần này bí mật cho nên không hỏi thêm nữa, tại bất đắc dĩ cười cười, liền tiếp theo hướng giáo đường đi ra ngoài. Dễ Nẹo Lệ giẫm lên nhẹ nhàng bước chân, cấp tốc theo bên trên Lý Dục, cùng hắn sóng vai. Nàng cười trộm lấy liếc trộm Lý Dục bên mặt, sau đó, nàng dùng chỉ có nàng mới có thể nghe rõ âm lượng, dùng Lý Dục nghe không hiểu tiếng Latin, lại lần nữa nhẹ tụng thánh kinh thơ bên trong danh ngôn, dù cho dạo bước tại bị bóng ma tử vong bao phủ ánh quốc, ta cũng không sợ hai ách, chỉ vì có ngươi cùng ta đồng hành. Hai người thân ảnh bị sáng sớm ánh nắng kéo đến thật dài, thật dài. Theo tân ước tin mừng doan chương 20, Mạc Lạn Nạ tại sật táng phía sau đến mộ đi lên, phát hiện mộ huyệt đã trống không, quay đầu nhìn thấy một cá nhân, tưởng rằng người làm mượn, kỳ thật chính là phục sinh sật. Nữ nhân, ngươi vì cái gì khóc? Bởi vì có người đem ta chủ rời đi, không biết để ở nơi đâu. Nàng sau khi nói xong xoay người sang chỗ khác, trông thấy sật đứng tại trước mặt, mà nàng không biết liền là sật.